Chương 320, thế giới thụ trái cây chương 320, thế giới thụ trái cây quả nhiên, Lâm Vũ sở dĩ đột nhiên hiện thân, chính là lo lắng bọn họ quá sớm đánh bại gỗ tiểu lạ, dẫn đến vị này thiên mệnh nhân vật chính không cách nào tham dự sau đó sự kiện lớn, trợ giúp Lâm Vũ càng nhanh hơn đánh dấu thế giới. Đương nhiên, loại trừ nguyên nhân này ở ngoài, Lâm Vũ chưa chắc không có mượn gỗ lệm thân thể lén qua này giới ý nghĩ. Có điều từ mới cái kia xé rách bầu trời dị tượng đến xem, này vừa thử nghiệm kết quả hiển nhiên không làm sao lý tưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Liệt trong lòng nhất định, lúc này hồi phục tin tức, biểu thị tự mình biết. Lâm Vũ, cho tới những quái thú khác, ngươi hiện tại nên cũng có manh mối đi. Những quái thú khác sao? Lâm Liệt liếc mắt phía dưới trên tầng băng mát một nhà, thôi cười, trả lời, đương nhiên. Ta chỗ này nhưng là có không ít sẵn có dẫn đường đảng. Lâm Vũ, vậy thì tốt. Lâm Liệt, có điều, Titan cự thú vị trí quá phận quá đáng tán, hầu như muốn chạy khắp toàn cầu. Lâm Liệt, gỗ lẻm không có năng lực phi hành, theo ta đồng thời hành động, thực sự quá so chiêu dung, không bằng. Trước tiên đem nó đưa trở về. Lâm Vũ, không cần, gỗ lẻm có kích cỡ biến hóa thần thông, hoàn toàn có thể làm đến thu nhỏ lại hình thể, theo ngươi hành động. Lâm Vũ, coi như ngươi cảm thấy nó vướng bận, vạn linh đồ bên trong cũng có tự mang ngự thú không gian. Lâm Vũ, ngươi chỉ cần đem nó thu vào đến liền tốt, chính nó sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi. Lâm Vũ, đúng là ghi đỏ ra, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Lâm Vũ, nếu như ngươi tạm thời không cần nó hỗ trợ, trước hết đem nó đưa về đến đi. Ghi đỏ ra sao? Lâm Liệt liếc mắt mới vừa từ trên trời giáng xuống ghi đỏ ra, không chút do dự nói, không thành vấn đề. Một bên khác, thể nội vũ trụ, luân hồi cát. Lâm Vũ đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mặt thế giới thụ quang ảnh. Lúc này, ở này quả thuần túy do ánh bạc tạo thành hư huyễn cây cối lên, thình lình đã ngưng tụ ra một viên trái cây màu bạc. Nhìn từ ngoài, này viên trái cây dáng dấp cực kỳ chân thực, bất kể là cái tiết như kim loại ánh sáng lộng lẫy cùng cảm xúc, vẫn là vỏ trái cây dưới rõ ràng mà lại tinh xảo mạch lạc, đều có thể xưng tụng là hiện rõ từng đường nét, sinh động như thật. Nhưng trên thực tế, vật này cũng không phải là chân thực vật chất. Ở trong mắt Lâm Vũ, nó kỳ thực là một cái cụ hiện hóa đầu mối không gian, giới tử ở hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó. Mà nó liên tiếp cái kia phương thiên địa, chính là tự Lâm Vũ thu được thế giới thụ sau, cái thứ nhất do thế giới thụ diễn hóa độc lập vũ trụ. So với trước đây trong tranh thế giới cùng bên người đầu tiên, vùng trời nhỏ này là chân chính có thể bị gọi là thế giới tồn tại. Nó không chỉ nắm giữ càng thêm hoàn thiện thế giới quy tắc, thậm chí còn có thể thoát ly Lâm Vũ thể nội vũ trụ, một mình tiến hành diễn hóa. Nếu như Lâm Vũ từ đó bỏ mặc không quan tâm, tùy ý nó một mình trưởng thành, tương lai có lẽ còn có thể diễn hóa sinh ra mệnh bộ tộc, thậm chí là thiên đạo loại hình thế giới ý thức. Nhưng Lâm Vũ hiển nhiên sẽ không làm như thế. Hắn thật vất vả bồi dưỡng được như thế một cái độc lập thế giới, há có thể dễ dàng như thế buông tay. Liền, ở các thành viên nhóm thăm dò hoang dại thế giới thời điểm, hắn ý nghĩ của bản thể cũng đã đem vùng thế giới này hoàn toàn chiếm cứ. Quá trình này không hề tính khó, thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông, không hề khó khăn. Bởi vì vùng thế giới này vốn là không phải do thế giới thụ một mình diễn hóa. Ở sinh ra quá trình bên trong, nó còn hấp thu không ít thể nội vũ trụ chất dinh dưỡng. Đối với Lâm Vũ tới nói, thay thế được thế giới của nó ý thức, liền cùng phàm nhân uống nước ăn cơm như thế ung dung. Mà ở triệt để chiếm cứ vùng thế giới này sau, nó liền trở thành phụ thuộc vào thể nội vũ trụ phụ thuộc vũ trụ. Đơn giản loại suy một hồi, hai người trong lúc đó quan hệ liền giống với sắt vách mạ bẹo vũ trụ cùng hắc ám chiều không gian. Không chút nào khuyết lại nói, chỉ cần Lâm Vũ đem cái thế giới này ban tặng một vị thân thuộc, liền có thể lập tức bồi dưỡng được một vị như đọt mạ mụ như vậy chiều không gian chi chủ. Đương nhiên, cùng thế giới chân chính ý thức so với, đọt mạ mụ đẳng cấp hiển nhiên hạ thấp không ít. Không nghi ngờ chút nào, như thế làm sẽ lãng phí một phần thuộc về độc lập thế giới bản thân tiềm lực. Nhưng những này tiềm lực cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ chuyển đến Lâm Vũ thể nội vũ trụ, do đó lớn mạnh Lâm Vũ quyền hành, khiến thân là thế giới ý thức hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dựa vào tự thân quyền hành, Lâm Vũ mở rộng vùng thế giới này không gian, lấy đại vĩ lực hoa chia âm dương, mở ra đông đảo địa hình cùng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau đại lục, sở dĩ là đại lục mà không phải tinh cầu, chủ yếu là hàng tinh hệ thống quá mức rườm rà, có thể nói rút dây động rừng. Lâm Vũ cảm thấy phiền phức, liền dùng biện pháp cũ xây dựng thế giới hàng rào, chế tạo ra đông đảo trời tròn đất vuông đại lục. Nhưng cho đến nay, hết thảy trong đại lục chỉ có một tòa ma lực rồi rào đại lục bị Lâm Vũ bắt đầu dùng, bên trên sinh sống đông đảo từ phở y ở rèn thế giới cùng đấu phá thế giới trộm tới ma thú. Mà lần này, hắn dự định bắt đầu dùng khác một tòa đại lục, chuyên môn đặt Lâm Liệt trộm tới quái thú. Liền, làm quái thú điện ảnh vũ trụ ghi đỏ ra một mặt mộng bức bị ánh bạc nuốt hết sau, lại vừa mở mắt, trước mắt thế giới thình lình đã biến thành khác một bộ răng rớp. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang không ngừng vang vọng, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, như màn trời giống như buông xuống hạ xuống. Đạo đạo màu xanh trắng sấm sét ở tầng mây xuyên qua, dường như cảnh cây giống như bốn lượn phân liệt, mỗi một lần nhảy lên, rực rỡ ánh chớp đều sẽ đem toàn bộ bước lên biển mây chiếu lên thoáng như ban ngày. Liền ngay cả không khí đều bị điện ly ra màu u lam hồ quang, khắp nơi tràn ngập nồng nặc ô dồn khí tức. Không nghi ngờ chút nào, hoàn cảnh của nơi này cũng không thích hợp trên địa cầu sinh vật. Nhưng đối với vốn là không thuộc về địa cầu ghi đỏ dạ tới nói, nhưng là thích hợp nhất nó thiên đường. Lôi vân phía dưới ngọn núi cao nhất bên trên, ba đầu hai đôi màu vàng cự long đứng ở đỉnh núi, nhìn xung quanh thiên đường giống như cảnh tượng, không nhịn được hưng phấn triển khai cánh rồng, ngửa mặt lên trời rít gào. Giang giác, màu xanh trắng sấm sét từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đánh xuống ở ghi đỏ dạ trên người. Nhưng nó nhưng không có bất kỳ khó chịu biểu hiện, trái lại ba mặt hưởng thụ ngẩng đầu lên, một bên tắm rửa sấm sét, một bên điên cuồng hấp thu sấm sét bên trong năng lượng. Vâng. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên sinh ra dị biến, quần quần lôi vân kịch liệt rung động lên, điên cuồng lăn lộn hội tụ. Trong nháy mắt, một đôi thuần túy do mây đen tạo thành, hầu như chiếm cứ toàn bộ bầu trời sâu trong mắt màu xám liền hiện lên ở bầu trời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, cặp con mắt kia là khổng lồ như vậy, vẻn vẹn là trung ương nhất con người, liền có thể đem gỉ đỏ dạ dưới chân cả tòa sơn mạch chứa đựng trong đó. Mà lúc này, sâu trong mắt màu xám trong con người bao hàm rực rỡ chói mắt sấm sét. Xa xa nhìn tới, dường như một tôn đứng lặng ở trong tinh không vĩ đại người khổng lồ, từ bên ngoài thế giới quăng tới ánh mắt, quan sát phía dưới nhỏ bé như run rế ba đầu kim long. Chỉ trong nháy mắt, bắt nguồn từ linh hồn chấn động cùng kính nể tình liền xông lên đầu. Gỉ đỏ dạ toàn thân cứng đờ, vội vàng thu lại cánh rồng, buông xuống ba cái đầu, lơ lửng lo sợ nằm sấp ở đỉnh núi. Màu xám mắt khổng lồ tự cựu thiên bên trên quăng tới ánh mắt, trầm mặc đánh giá nó một hồi. Tiếp theo, một đạo thanh âm xa lạ liền ở gỉ đỏ dạ trong lòng vang lên, hóa thành nó có thể lý giải tin tức, ở thế giới tinh thần của nó bên trong không ngừng vang vọng, đây là ta chuyên môn vì người chế tạo thế giới. Như thế nào, thích không? Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến gỉ đỏ dạ hơi run run. Chờ phản ứng lại, nó vội vã vung lên thon dài cổ, ba viên đầu rồng rồn dập ngẩng đầu lên, hướng về giữa bầu trời màu xám mắt khổng lồ phát sinh ngoan ngoãn gầm nhẹ. Rất tốt. Lâm Vũ thỏa mãn âm thanh lại vang lên. Một giây sau, một cỗ mênh mông như biển, thâm thúy như vực sâu vĩ đại ý chí liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào gỉ đỏ dạ thân thể. Gỉ đỏ dạ trong lòng sợ hãi, vội vàng lại lần nữa buông xuống đầu, bò phục ở đỉnh núi, lơm lớm lo sợ chờ đợi vận mệnh của mình. Cũng may vị này vĩ đại tồn tại chỉ là đối với thân thể của nó kết cấu cảm thấy hứng thú, ý thức nhận biết một vòng sau, liền như thủy triều thối lui. Nhưng dù vậy, gỉ đỏ dạ như cũng không dám manh động, ba cái đầu dồn dập nằm sấp nằm trên mặt đất, mãi đến tận giữa bầu trời cái kia song màu xám mắt khổng lồ triệt để tiêu tan, này mới trong lòng run sợ ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, một bên khác luân hồi các bên trong, Lâm Vũ năng lượng phân thân đứng ở thế giới thụ trước, rất hứng thú đánh giá giữa ngón tay nhảy lên tia chớp vàng. Căn cứ quái thú điện ảnh vũ trụ thiết lập, gỉ đỏ dạ thể nội có một loại có thể chuyển hóa cũng chứa đựng sinh vật điện bộ phận. Lợi dụng loại này đặc thù bộ phận, nó có thể thả ra tên là lực hút xạ tuyến tia chớp vàng. Loại này tia chớp vàng trên bản chất là một loại mạnh mẽ từ lực hút tràng, có thể khiến vật chất trôi nổi, cũng đem tan vỡ nổ tan. Nói như vậy, như loại này dính đến tứ đại cơ bản lực năng lực, đều có cực cao giá trị cùng tiềm lực. Gỉ đỏ dạ lực hút xạ tuyến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bây giờ Lâm Vũ từ lâu tiếp xúc qua rất nhiều thế giới. Ở những thế giới kia bên trong, cũng có không ít lực hút phương diện năng lực, liền giống với mạng và thế giới gở dạ vị tổng, chính là một loại chỉ cần hấp thu liền có thể nắm giữ lực hút đặc thù vật chất. So sánh cùng nhau, gỉ đỏ dạ lực hút xạ tuyến liền có vẻ vô bổ chút. Bởi vì muốn nắm giữ loại sức mạnh này, nhất định phải ở trong người xây dựng ra đối ứng sinh vật bộ phận, kém xa gở dạ vị tổng cùng ít gen thứ này đến đơn giản thô bạo. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ như cũng đối với loại sức mạnh này tương đương cảm thấy hứng thú. Bởi vì này đồ chơi có một cái rất có giá trị đặc chất, vậy thì là có thể rộng khắp thích hợp với các loại thế giới quy tắc. Sức mạnh của nó bắt nguồn từ trụ cột nhất vật lý quy tắc, cho nên có cao nhất tính phổ biến. Dù cho phóng tới đê ma thậm chí không ma thế giới, cũng có thể phát huy ra 100% sức mạnh. Cho tới dùng để chuyển hóa năng lượng sinh vật bộ phận, Lâm Vũ cũng có một ít toàn ý nghĩ mới. Hơi thêm suy tư, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở luân hồi các bên trong, định dùng cỗ này mới phân thân cố gắng nghiên cứu một hồi. Chương 321, trước tiên tìm cái dẫn đường đảng chương 321, trước tiên tìm cái dẫn đường đảng một bên khác, quái thú điện ảnh vũ trụ, Châu Nam Cực. Lâm Liệt đem gỉ đỏ dạ đưa về thể nội vũ trụ, cũng đang cùng gỗ lẻm câu thông qua đi, lựa chọn tôn trọng nó ý kiến, nhường nó đi vạn linh đồ bên trong nghỉ ngơi thật tốt, mò cá. Làm xong những này, hắn rốt cục xoay đầu lại, đưa mắt ném hướng phía dưới Mark ba người. Nhưng lúc này, hình tròn tầng băng nền tảng từ lâu không lại chỉ có Mark một nhà, nền tảng biên giới ngừng ba chiếc cano, xem trên thân thuyền màu đen cái phêu dáng ký hiệu, rõ ràng là đế vương tổ chức phái ra cứu viện nhân thủ. Ước chừng hơn 20 người xuống ống đầy đủ binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, đem Mark ba người nâng đến trên cano. Trong quá trình này, Mark nội tâm dãy rủa hồi lâu, cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn đem chân tướng nói ra. Chọc thùng em mạ cùng Zona đám người âm mưu. Biết được việc này dĩ nhiên là em mạ tiến sĩ một tay thúc đẩy, đế vương tổ chức thành viên đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà sau khi khiếp sợ, một cô gặp phản bội phẫn nộ dâng lên trong lòng của tất cả mọi người. Theo thuyền mà đến cô gái mặc áo đen đầy mặt khó có thể tin, lớn tiếng chất vấn em mạ vì sao phải phản bội tổ chức. Bên cạnh tiểu đội trưởng quả đoán ra lệnh, đông đảo binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem trầm mặc em mạ bắt lấy quy án. Thấy cảnh này, Lâm Liệt nhíu mày, lúc này chân đạp phi kiếm, hướng về tầng băng nền tảng rơi xuống. Hô, âm thanh gào thét tự không trung truyền đến. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chính đang động viên con gái Mark thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên thấy vị kia thanh niên thần bí từ trên trời giáng xuống, rơi vào hình tròn tầng băng chính giữa bình đài, thần sắc bình tĩnh hướng bọn họ đi tới. Thắp, 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 không nhanh không chậm tiếng bước chân tự trên mặt băng vang lên. Bao quát tiểu đội trưởng ở bên trong hết thảy binh sĩ thần sắc phức tạp, dồn dập trầm mặc nhượng bộ ra, căn bản không dám ngăn trở vị này dường như thần linh giống như từ trên trời giáng xuống thanh niên. Liên như vậy, Lâm Liệt không nhìn binh lính xung quanh, một đường hướng đi bên bờ Mark cùng mẹ ở tạ rừng. Khi đi ngang qua vị kia châu Á mặt cô gái mặc áo đen thời điểm, nàng do dự một, hai, hơi há mồm ra, chuyển động bước chân, tựa hồ muốn tiến lên cùng Lâm Liệt chào hỏi. Nhưng đáng tiếc, Lâm Liệt cũng không hề để ý nàng, trực tiếp từ trước mặt nàng đi qua. Cô gái mặc áo đen giơ lên chân phải cứng ở không trung, chờ phản ứng lại sau, trong lòng nàng thở dài, quả đoán ngậm miệng, lặng lặng chờ đợi càng thời cơ tốt. Rất nhanh, Lâm Liệt liền dừng ở Mark trước mặt, quét mắt bên cạnh cano, cười hỏi, muốn trở lại? Đúng. Tại sao? Lâm Liệt liếc hắn nói, ngươi không phải đã thoát ly đế vương tổ chức sao? Nghe được câu này, mắt sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn không có giải thích, chỉ là trầm mặc ngắm nhìn bị áp lên cano Emma. Lâm Liệt theo ánh mắt của hắn nhìn tới, lúc này mặt lộ vẻ hiểu rõ. Emma phản bội đế vương tổ chức, phạm vào như là phản nhân loại loại hình đông đảo tội, phòng trưng áp sau khi đưa về thì sẽ bị tổ chức cao tầng đưa ra tòa án tiếp thu thẩm phán. Mà Mark làm Emma người nhà, như vậy trường hợp đương nhiên phải tại chỗ. Cùng lúc đó, bị binh sĩ áp lên cano Emma cảm nhận được Lâm Liệt ánh mắt, lúc này cắn răng, như là làm ra quyết định gì giống như giấy rùa đứng dậy, hướng về trên bờ Lâm Liệt hô lớn: "Tiên sinh, tiên sinh, ta biết hết thảy, đã biết Titan cự thú vị trí." Lời vừa nói ra, bao quát cô gái mặc áo đen ở bên trong mọi người đều là hoàn toàn biến sắc. Tiểu đội trưởng tức giận trừng Emma bên người binh sĩ một chút, muốn cho bọn họ mau mau che Emma miệng. Nhưng còn không chờ bọn hắn có hành động, Lâm Liệt ánh mắt liền lại lần nữa ném lại đây. Nhận ra được trên bờ vị kia thanh niên thần bí ánh mắt, các binh sĩ thân thể cứng đờ, che miệng động tác cũng không khỏi chần chờ chốc lát. Thừa cơ hội này, Emma tránh thoát ràng buộc, tốc độ nói thật nhanh hô lớn: "Tiên sinh, ta là đế vương tổ chức chức nhận chức thủ tịch cổ nghiên cứu sinh vật học giả, cũng là ở trên thế giới này hiểu rõ nhất Titan cự thú người. Nếu như ngài mục đích là những này Titan cự thú, ta nghĩ ta nhất định có thể đối với ngài có trợ giúp." Emma, cô gái mặc áo đen rốt cục không nhịn được nộ quát một tiếng, cam tức trên cano Emma. Emma không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nhìn Lâm Vũ nghiêm túc nói: "Tiên sinh, nếu như ngài đồng ý mang ta rời đi, ta hiện tại là có thể đem hết thảy căn cứ kinh độ và vĩ độ tọa độ toàn bộ nói cho ngài." Nghe đến đó, cô gái mặc áo đen sắc mặt trở nên cực kỳ âm u, vô cùng hối hận không có sớm ngăn chặn Emma miệng. Nhưng hiện tại, Emma đã đưa ra thẻ đánh bạc, ở Lâm Liệt có phản ứng trước, ai cũng không dám manh động. Liền, ánh mắt của mọi người tìm đến phía bên bờ vị kia thần bí thanh niên. Chỉ thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Emma bên người binh sĩ, khá có chút kỳ quái hỏi: "Đều lo lắng làm gì, không nghe trưởng quan các ngươi mới ra lệnh sao?" Các binh sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là không nghĩ tới Lâm Liệt dĩ nhiên sẽ có như vậy phản ứng. Emma cũng là sửng sở, chợt khó có thể tin nhìn Lâm Liệt nói: "Tại sao? Ngài lẽ nào không muốn biết Titan cự thú vị trí sao?" "Ta đương nhiên muốn biết, nhưng này có quan hệ gì tới ngươi?" Thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai, khiến tất cả mọi người nhận ra được cái kia cố căm ghét tình. Không sai, đối với vị này Emma tiến sĩ, Lâm Liệt trong lòng không có một chút nào hảo cảm. Thậm chí có thể nói, nàng là chỉnh bộ phim bên trong nhất khiến Lâm Liệt cảm thấy phiền chán phản phái nhân vật. Nghiên cứu nguyên nhân, còn muốn tìm hiểu đến 5 năm trước gỗ tiểu lạ cùng mũ tổ San Thở Giang Sít cô cuộc chiến. Ở cái kia trận chiến đấu bên trong, nàng cùng Mark Nhi tử bất ngờ bỏ mình, hai vợ chồng đều đối với này cảm thấy hết sức bi thương, nhưng cách làm của bọn họ nhưng tuyệt nhiên không giống. Mark chọn rời đi đế vương tổ chức, mà Emma thì lại lưu lại, bắt đầu nghiên cứu Titan cự thú thức tỉnh nguyên nhân, xin thể không nhường án giờ không công chết đi. Nhưng theo nghiên cứu thâm nhập, cái tên này không biết là đầu góc đánh vẫn bị cửa kẹp, lại bắt đầu dần dần thiên hướng những kia hại chết con trai của nàng Titan cự thú. Nàng cho rằng, những này Titan cự thú là địa cầu dân bản địa, là sinh thái cân bằng duy trì người. Nhân loại nên đem địa cầu còn cho chúng nó, lấy này đến cứu vớt địa cầu, khôi phục sinh thái cân bằng. Cho tới trong quá trình này chết đi nhân loại, Emma biểu thị đây là cần thiết hy sinh. Ngược lại nhân loại số lượng quá nhiều, sinh tồn năng lực đủ mạnh, đều sẽ có một tiểu nhóm nhân loại hỏa chủng vượt qua tai nạn tiếp tục sống sót. Chính là loại này chẳng hiểu ra sao vặn bèo lý niệm, làm nàng lựa chọn cùng sinh thái tổ chức khủng bố liên thủ tập kích các, mỗi cái đại căn cứ cũng lợi dụng ổ cạ trang bị tỉnh lại những kia ngủ say bên trong Titan cự thú. Nói thật, nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức nhường Lâm Liệt như vậy chán ghét nàng. Dù sao chư thiên vạn giới bên trong cũng có không ít này loại hình phản phái nhân vật, liền giống với mạ và thế giới Thanô, đồng dạng có xóa bỏ vũ trụ bên trong một nửa sinh mệnh lý tưởng. Có thể nhân ra Thanô vì lý tưởng của chính mình, là có thể hy sinh tất cả. Trái lại Emma đây, làm chết ở Titan cự thú trên tay nhân loại là không có quan hệ gì với nàng người xa lạ thời điểm, nàng đại nghĩa lâm nhiên, trách trời thương người biểu thị đây là cần thiết hy sinh. Nhưng làm tử vong sắp rơi xuống nàng trên người nữ nhi của mình thời điểm, nàng lại lập tức phản bội đối phó lên Titan cự thú. Ích kỷ, tự đại, tiêu chuẩn kép, thánh mẫu kỳ nữ, phản nhân loại. Những này nhãn mác đều phi thường thích hợp em mà dù xẻo nhân vật này. Lâm Liệt đối với nàng không hề hứng thú, càng không muốn được cái tên này trợ giúp. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì trước mác liều mạng kéo hắn chạy trốn hành vi thu được hắn hảo cảm, phòng trường hắn đã sớm ra tay đem cái này phản nhân loại nữ nhà khoa học một kiếm đâm chết. Hiện tại, xem ở mác mặt mũi lên, hắn có thể thoái nhượng một bước, ngồi xem em mà tiếp thu pháp luật trừng phạt. Nhưng hợp tác liền không cần, so với cái này phản nhân loại nữ nhà khoa học, Lâm Liệt trong lòng có càng tốt hơn ứng cử viên. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về trước mặt mác. Đang lúc này, bên cạnh cô gái mặc áo đen thở phào nhẹ nhõm, chợt nhanh chân tiến lên, dùng hắn ngữ hữu hảo bắt chuyện nói: "Tiên sinh ngươi tốt, tên của ta gọi Hải Điền Chen, đến từ Đế Vương tổ chức, cảm tạ ngài đối với chúng ta lý giải cùng ủng hộ, nếu như ngài mục tiêu là Titan cự thú, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác." "Hợp tác sao?" Lâm Liệt không tỏ rõ ý kiến nói: "Ta có thể không cho là như vậy." Hải Điền Chen vội vàng nói: "Tiên sinh, chúng ta là ở trên thế giới này hiểu rõ nhất Titan cự thú nhân loại, bất luận ngài nghĩ đối với Titan cự thú làm cái gì, chúng ta cũng có thể hướng về ngài cung cấp trợ giúp." Lâm Liệt lạnh nhạt nói: "Dù cho ta muốn mang đi hết thể Titan cự thú." Hải Huyền Chen nghe vậy sững sờ, chợt có chút không hiểu nhìn Lâm Liệt. "Mang đi đâu?" Lâm Liệt không hề che giấu chút nào nói rằng: "Đương nhiên là rời đi địa cầu." Hải Huyền Chen con ngươi co rụt lại, bật thốt lên: "Ngài không phải người địa cầu." Lâm Liệt lắc đầu nói: "Không, ta là người địa cầu, chỉ là cũng không phải là đến từ cái này địa cầu. Vũ trụ song song, Bên cạnh Mark đột nhiên mở miệng, ánh mắt hơi có chút kỳ dị mà nhìn Lâm Liệt. Lâm Liệt nở nụ cười, lúc này quay đầu nhìn Mark nói, làm sao, rốt cục có hứng thú. Mark hơi há mồm, nhưng dư quang quét đến bên cạnh Ải Đen Chen, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Lâm Liệt cũng không thèm để ý, lúc này cười hỏi, Mark tiến sĩ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên biết hết thảy Titan cự thú vị trí đi. Không cần phản bác, sự hiểu biết của ta đối với ngươi vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ta biết, ngươi đối với Titan cự thú tràn ngập căm hận, muốn đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, nhưng làm nhân viên nghiên cứu, ngươi lại có thể hiểu được chúng nó tồn tại ý nghĩa. Hai lẫn nhau mâu thuẫn bên dưới, ngươi mới sẽ chọn rời đi đế vương tổ chức, mắt không thấy tâm không phiền. Mà hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái giải quyết tốt đẹp mâu thuẫn lựa chọn, vậy thì là theo ta đồng thời, đem hết thể Titan cự thú mang cách địa cầu, làm sao? Buổi chiều có việc đi một chuyến bệnh viện, đổi mới hơi trễ, cũng có chút nước, xin lỗi. Chương 322, thu phục Titan cự thú. Chương 322, thu phục Titan cự thú. Nói thật, nghe được phía trước mấy câu nói thời điểm, mắt tâm tình là tương đương kinh nộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt vị này thần bí thanh niên lại đối với mình hiểu rõ như vậy, thậm chí ngay cả hắn lúc trước lui ra đế vương tổ chức tâm lý hoạt động đều rõ ràng. Nhưng tiếp theo, Lâm Liệt liền tung chính mình đi tới cái thế giới này mục đích thật sự. Ở cái mục đích này trước mặt, mới vừa hiện ra kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí phẫn nộ, đều trở nên không trọng yếu. Mắt trong đầu, còn sót lại câu nói tiếp theo đang không ngừng vang vọng, đem hết thể Titan cự thú mang cách địa cầu. Lại như Lâm Liệt mới nói như vậy, làm từng có thân nhân chết ở quái thú trên tay người bị hại người nhà, cùng với nghiên cứu Titan cự thú cổ sinh vật học nhà, Mark đối với Titan cự thú thái độ là cực kỳ phức tạp. Một mặt, hắn bởi vì nhi tử cái chết, đối với Titan cự thú tràn ngập căm hận, nhưng mặt khác, hắn cũng rõ ràng, chuyện này kỳ thực không trách được chúng nó trên đầu. Dù sao nhân loại đối với Titan cự thú tới nói thực sự quá mức nhỏ bé. Chúng nó chiến đấu dư âm, rơi xuống nhân loại trên đầu, chính là một hồi thiên tai. Chết ở thiên tai bên trong, trừ xui xẻo ở ngoài, xác thực cũng không cái gì có thể bán giận. Mark trước đúng là như thế nghĩ tới, vì lẽ đó hắn mới sẽ nản lòng thoái chí, lựa chọn lui ra đế vương tổ chức. Nhưng hiện tại, Lâm Liệt từ càng cao hơn góc độ, cho hắn biểu diễn một cái có thể giải quyết tốt đẹp mâu thuẫn lựa chọn. Không có chút gì do dự, Mark ánh mắt sáng lên, lúc này bật thốt lên, thật chứ? Đương nhiên. Ta làm sao xác nhận ngươi không có gạt ta? Này còn cần xác nhận? Lâm Liệt có chút buồn cười mà nhìn hắn nói, ngươi không phải đều đã thấy sao? Mark hơi run run, hồi tưởng lại mới nuốt hết gỉ đỏ dạ ánh mắt, chợt nói, đạo ngân quan kia, kỳ thực là đem gỉ đỏ dạ mang cách địa cầu truyền thống khoa học kỹ thuật. A, nói như vậy cũng không sai. Lâm Liệt sắc mặt quái lạ gật gật đầu, chợt cười hỏi, như vậy, sự lựa chọn của ngươi là? Mark tiến sĩ. Bên cạnh Hiển Chen rốt cục không nhịn được kêu hắn một tiếng. Mark tiến sĩ liếc nàng một chút, chợt nhìn Lâm Liệt trầm giọng nói, một vấn đề cuối cùng, nếu mục đích của ngươi chỉ là hết thảy Titan cự thú vị trí, tại sao không chấp nhận ẻm mạ trợ rút? Rất đơn giản. Lâm Liệt ngữ khí trầm trầm nói, hoa hạ có câu trầm ngôn, gọi đạo bất đồng bất tương vi mưu, tả hữu cũng là muốn làm việc, ta đương nhiên lựa chọn chính mình càng thích trí hợp tác đồng bọn. Cho tới người phụ nữ kia, ta biết nàng chỉ là muốn mượn ta thoát thân. Ở Titan cự thú một chuyện lên, nàng so với ngươi càng thêm cực đoan, nàng đem Titan cự thú coi là địa cầu sinh thái chúa cứu thế, không thể ngồi xem ta đem hết thảy Titan cự thú mang đi, nhất định sẽ nhân ta không chú ý làm chút yêu thiêu thân. Đã như vậy, ta cần gì phải muốn ra tay giúp nàng? Đem mầm họa từ vừa mới bắt đầu liền triệt để trừ tận gốc, chẳng lẽ không tốt sao? Nói tới chỗ này, Lâm Liệt dừng một chút, ngược lại mỉm cười nói, còn cáo vấn đề nào khác không? Mắt trở nên trầm mặc. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn Lâm Liệt nghiêm túc nói, bảo đảm mạch địch an toàn, ta đi với ngươi. Lâm Liệt trên mặt tươi cười, không chút do dự nói, không thành vấn đề. Nghe đến đó, Ải Hển Chen cùng bên cạnh tiểu đội trưởng sắc mặt đều trở nên khó xem ra. Người sau không nhịn được nắm chặt súng trường, sắc mặt âm trầm nói, Mark tiến sĩ, ngài cũng muốn phản bội tổ chức? Mark lắc đầu nói, ta đã sớm lui ra tổ chức, tại sao phản bội nói chuyện? Ngươi, tiểu đội trưởng căm tức Mark, trong tay súng trường theo bản năng mang tới lên. Một giây sau, rực rỡ ánh bạc đống nhiên mà tới, dễ dàng chặt đứt trong tay hắn súng trường. Dung động lực lượng nhanh chóng lan tràn, tiểu đội trưởng bàn tay xé rách, hai cánh tay rung bần bật, không nhịn được ném mất trong tay gậy vỡ súng trường, đầy mặt kinh hãi mà nhìn Mark trước mặt thanh niên thần bí. Nhưng thanh niên kia nhưng liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ là nhìn bên cạnh vẫn trầm mặc thiếu nữ nói, mẹ ở tạ rừng đúng không? Ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là theo ta. Ta đến bảo đảm ngươi sau đó khoảng thời gian này an toàn, hay là đi với ta một chuyến Hoa Hạ, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Hoa Hạ quan vương, nhường bọn họ bảo đảm ngươi an toàn. Mẹ ở tạ rừng thần sắc phức tạp nhìn phụ thân một chút, thấy hắn mặt lộ vẻ ấy nấy, không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt kiên định nói, ta chọn cái thứ nhất. Vậy thì đi thôi. Lâm Liệt trên mặt tươi cười, vung tay lên, liền có một chiếc màu trắng bạc lơ lửng giữa trời xe bỗng dưng bắn hiện ra. Nhìn thấy này chiếc rất có khoa huyễn phong cách lơ lửng giữa trời xe, bao quát Mark ở bên trong mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Ải Đen Chen, năng vào trước là chủ, cho rằng Lâm Liệt khả năng là trong truyền thuyết Hoa Hạ tiên nhân, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể lấy ra loại này vượt xa khoa học kỹ thuật của địa cầu. Cái này họa phong không đúng sao? Lâm Liệt không để ý chút nào phản ứng của mọi người, trực tiếp kéo mở cửa xe, mang theo Mark cha con bước vào lơ lửng giữa trời xe. Rất nhanh, động cơ ở trong tiếng nổ vận chuyển lên, sinh ra từ Bạch Ngọc tập đoàn lơ lửng giữa trời xe phóng lên trời, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Toàn bộ quá trình, không có một người có can đảm ngăn cản. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiến vào lơ lửng giữa trời xe chỉ có Lâm Liệt ba người. Cái kia từng trôi bọc ánh bạc phi kiếm còn trôi nổi ở này hình tròn tầng băng trên bình đài, lạnh lẽo âm trầm mũi kiếm hơi rung động, dường như có linh tính chỉ vào mọi người khiến cho căn bản không dám manh động. Mãi đến tận lơ lửng giữa trời xe bay về phía bầu trời, những này phi kiếm mới thay đổi phương vị, dường như lưu tinh giống như hoa phá thương khung, xông thẳng lên trời. Nhìn trên đỉnh đầu như mưa nói anh kiếm, tiểu đội trưởng sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn trầm mặc chốc lát, quay đầu nhìn về Hải Hển Chen, "Jin tiến sĩ, bây giờ nên làm gì?" Hải Hển Chen ánh mắt hơi lấp lóe, trong đầu vang vọng Lâm Liệt nhắc tới Hoa Hạ Quan Phương bốn chữ này. Nhưng ở bên ngoài, nàng vẫn là thở dài một tiếng, ngữ khí phức tạp nói, "Nói chung, đi về trước hồi báo một chút đi." Sau đó trong vòng 3 ngày, đế vương tổ chức có thành viên đều trở nên bận rộn. Các loại cùng Titan cự thú có quan hệ tin tức như tuyết rơi giống như từ các nơi trên thế giới bay về phía tổ chức tổng bộ. Làm tập đế vương tổ chức khoa học kỹ thuật đại thành không trung hàng không mẫu hạ bạt gỗ càng là như một con ruồi không đầu giống như, mỗi ngày đều ở các loại điều hành mệnh lệnh ra quay vòng ở các nơi trên thế giới. Ngày hôm nay, bọn họ vừa mới thu được đến từ Nam Châu Mỹ Vê Du tình báo, ngày mai phải quay đầu đi Trung Nam bán đảo Cảm Bọ Đi ạ, hậu tiên, ngày kia, lại muốn đi Châu Phi Tây Bắc Bộ Mộ Dọc Cổ. Như vậy đa dạng dạy đặc điều hành mệnh lệnh, khiến hạt gỗ lên tổ chức các thành viên mệt mỏi không thể tả. Nhưng bất luận bọn họ đến cùng có cỡ nào mệt mỏi tại hạ một cái điều hành mệnh lệnh đến thời điểm, vẫn là không thể không thay đổi phương hướng, hướng về mệnh lệnh bên trong địa điểm mục tiêu xuất phát. Ở vào Bermuda Đế Vương tổ chức trạm tiền tiêu, danh hiệu ủng hộ pháo đài số 54 trong căn cứ. Phụ trách xa trình chỉ huy, ở giữa điều hành người da đen sĩ quan nữ quân nhân ngồi ở trên đế, mọi mệnh xoa xoa huyệt thái dương. Ở nàng xung quanh, đông đảo đế vương tổ chức thành viên trọng yếu tụ hội một đường, trong đó không chỉ có trước hiện thân Jin tiến sĩ, còn có gỗ tiểu lạ cùng nhiệt người hâm mộ sẽ dị dạ hỏa tiến sĩ, cùng với điện ảnh bên trong xuất hiện qua Sam tiến sĩ, Dịp tiến sĩ các loại. Những người này đến từ không giống quốc gia, có không giống màu da cùng dáng dấp, nhưng tương đồng là trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập mệt mỏi cùng mệt mỏi, hiển nhiên đều không thể ngủ cái trước tốt giấc. Nay cũng không có gì hay kỳ quái, dù sao ở quá khứ 3 ngày bên trong, vị yêu thanh niên thần bí mang theo Mát Cha con Chu Du toàn cầu, ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Vô số dân thường đều chứng kiến đến hắn thu phục Titan cự thú hình ảnh. Trong đó đã có hắn điều khiển phi kiếm, giống như phương Đông thần thoại bên trong kiếm tiên giống như cùng Titan cự thú kịch chiến tình cảnh, cũng có hắn cho gọi ra như là một sừng cự thú loại hình ma huyễn sinh vật, cùng đối phương triển khai quái thú đại chiến cảnh tượng. Đương nhiên, ở thu phục càng ngày càng nhiều Titan cự thú sau, vị kia thanh niên thần bí liền cực nhỏ lại tự mình ra tay, càng nhiều là điều động đã bị thu phục Titan cự thú, đối phó mới Titan cự thú. Nguyên nhân chính là như vậy, ủng hộ pháo đài từ các nơi trên thế giới thu thập được tình báo, cũng phần lớn là chút quái thú đại chiến bức ảnh. Liên giống với hiện tại, tác chiến phòng trước mắt trên màn ảnh lớn, thình lình biểu hiện một tấm cực kỳ tỉ mỉ thế giới bản đồ. Trên bản đồ dùng đỏ xanh hai loại màu sắc, đánh dấu ra đế vương tổ chức thu nhận có Titan cự thú cát, mỗi cái, lại căn cứ. Trong đó, tiêu xanh căn cứ như cũ ở vận chuyển bình thường, mà tiêu đỏ thì lại từ lâu luôn hãm, bên cạnh bám vào tổ chức nhân viên hoặc là dân thường vỗ tới hiện trường hình ảnh. Ở những này hình ảnh bên trong, đủ loại Titan cự thú luân phiên lên sàn, triển lộ chính mình vĩ đại dáng người. Cẩn thận nhìn lên, liền có thể nhìn thấy lưng mọc màu sắc rực rỡ hai cánh, cả người mọc đầy lông chim, đầu như long như rắn màu vàng quái thú. Ngoại hình tương tự sư tử, có thể phụt lên cát vàng, nhấc lên báo cát, nắm giữ rất nhiều họ mèo động vật đặc thù quái thú. Đầu sinh sừng dê, thân cao 100 mét, bên ngoài dường như cỡ dịch trong truyền thuyết địa ngục các ma quái vật đầu dê thú. Tướng mạo dữ tợn, nắm giữ hành trình ngắn năng lực phi hành, ngoại hình dường như bò cạp cùng châu chấu kết hợp khâu lại quái thú. Còn có mọc ra hai viên có thể từng người phụt lên chớp giật cùng hỏa diễm đầu, nửa người dưới là cự xà, cả người phủ có lông chim cũng mọc ra một đôi cánh màu đen cự thú. Cùng với 8 đầu bát vĩ, trên lưng mọc đầy rêu xanh, tối cây cùng số kỳ, bụng như tối nát giống như đỏ tươi cực kỳ, con mắt như đèn lồng màu đỏ quả hình rắn quái thú vân vân. Peju, mà chủ tỷ ý chủ, số 57 căn cứ, danh hiệu kẻ tản quạt lai cờ, kẻ rồ, số 65 căn cứ, danh hiệu sẻ khờ mẹ mồ dọc cổ, vỗ lù bị lì di chỉ, số 68 căn cứ, danh hiệu bà phổ mẹ nước Mỹ, quỷ ổn Bình Châu, ma quỷ tháp, số 77 căn cứ, danh hiệu ạ bạ đồn cảm bỏ đi ạ, ảng có hoạt, số 92 căn cứ, danh hiệu phòn lờ mờ, núi Phú Sĩ, số 91 căn cứ, danh hiệu bát kỳ đại xà nước Đức, Munich, số 67 căn cứ, danh hiệu mạ tù giả xà nước Mỹ, rốt di A Châu, số 53 căn cứ, danh hiệu tỷ ả mạt. Ngăn ngắn 3 ngày, vị tiêu kiếm tiên đi khắp các nơi trên thế giới, ngang qua châu Á, châu Âu, châu Phi cùng Nam Bắc châu Mỹ, thu phục đầy đủ 8 con ở vào không giống khu vực Titan cự thú. Người da đen sĩ quan nữ quân nhân đứng lên, ánh mắt đảo qua tác chiến trong sảnh mọi người, trầm giọng nói, các vị, không thể lại nhường hắn như thế tiếp tục nữa. Chương 323, chính nghĩa quần đầu chương 323, chính nghĩa quần đầu nghe được người da đen sĩ quan nữ quân nhân lời nói, tác chiến trong phòng tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc một lát sau, tóc hoa dâm mang mắt kính gọng đen dịp tiến sĩ rốt cục mở miệng, bất đắc dĩ nói, Foster, ta không hề có ý xúc phạm ngươi, chỉ là lấy vị kia hiện nay thể hiện ra siêu cao tính cơ động, chúng ta thật không có biện pháp chút nào. Câu nói này xác thực không giả. Ở quá khứ 3 ngày bên trong, bọn họ đã đán đếm thử rất nhiều phương pháp. Nhưng đáng tiếc, vị kia kiếm tiên tựa hồ cũng không muốn cùng bọn họ gặp mặt, bất kể là chủ động xuất kích, vẫn là ôm cây lợi thỏ, đều không thể ngăn cản hắn mang đi Titan cự thú, thậm chí không thể cùng chân chính gặp mặt một lần. Đương nhiên, càng quan trọng là, Diệp tiến sĩ cũng không cảm thấy bọn họ có cái gì ngăn cản cần thiết. Lâm Liệt muốn mang đi Titan cự thú, vậy hãy để cho hắn mang đi tốt. Này đối với tuyệt đại đa số nhân loại tới nói cũng là một chuyện tốt, tại sao phải ngăn cản đây? Nghĩ tới đây, Diệp tiến sĩ không khỏi thở dài, ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ cùng không rõ. Người da đen sĩ quan nữ quân nhân Foster thật sâu nhìn hắn một chút, như là nhìn thấu hắn ý nghĩ giống như, ngữ khí sâu xa nói, "Dịch tiến sĩ, ta biết các ngươi đã mất hứng ở vị kia phía sau truy đuổi, nói thật, thân là một tên quân nhân, ta cũng không muốn cùng như vậy một vị có thể nói di động đạn hạt nhân thần linh đối đầu. Nhưng chuyện này không phải chúng ta định đoạt đến, tổ chức cao tầng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ rơi Titan cự thú. Đối với con người mà nói, chúng nó đúng là uy hiếp cùng an toàn mầm họa, nhưng cùng lúc cũng là không thể thay thế khan hiếm tài nguyên. Cho nên," Dịch tiến sĩ không tỏ rõ ý kiến, liếc Foster dò hỏi bọn họ định làm gì, khuyên bảo vị kia thần linh từ bỏ mang đi Titan cự thú sao? "Đương nhiên không phải." Người da đen sĩ quan nữ quân nhân lắc lắc đầu, mặt trên những người kia tuy rằng tham lam, nhưng cũng không ngu xuẩn, ngay cả ta đều có thể ý thức được nắm giữ như vậy sức mạnh sinh vật hình người ý vị như thế nào, bọn họ liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó bọn họ chỉ muốn thỉnh cầu vị kia, là nhân loại lưu lại một ít dùng cho nghiên cứu gen cùng tế bào. Dịch tiến sĩ nhíu chặt mày, không nhịn được nghi ngờ nói, "Các loại Titan cự thú gen cùng tế bào, những thứ đồ này chúng ta không phải đã sớm nắm giữ sao?" Người da đen sĩ quan nữ quân nhân lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Chúng ta nắm giữ chỉ là trong đó một phần, hơn nữa phần lớn đều chỉ là từ Titan cự thú tầng ngoài ra rẻ tổ chức bên trong gỡ xuống mảnh vụn. Cho tới những kia tiếp xúc lên quá mức nguy hiểm Titan cự thú, hoặc là càng quan trọng tổ chức cùng tế bào, thì như chúng nó thể nội phóng xạ bộ phận cùng sinh sản tế bào các loại, chúng ta vẫn không có cấp độ càng sâu nghiên cứu." Nghe được câu này, tác chiến trong phòng mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dịch tiến sĩ không nhịn được mặt lộ vẻ trầm trọng, "Hả, nghe tới bọn họ muốn còn rất nhiều. Nhưng ta đoán xem, bọn họ đúng hay không còn muốn ở vị kia rời đi sau, nhân bản một con Titan cự thú." Foster thở dài nói, "Dịch tiến sĩ, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng đây là phía trên quyết định, không có quan hệ gì với ta, cùng ngươi cũng không quan hệ. Chúng ta duy nhất cần làm, chính là nghe theo mệnh lệnh, tận lực và bình địa cùng vị kia tiến hành giao thiệp." Nghe được câu này, Dịch tiến sĩ trở nên trầm mặc, không lên tiếng nữa. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng dạng chỉ giữ trầm mặc, ngậm miệng không nói. Foster ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở hẻn chen tiến sĩ trên người. Từ qua đi 3 ngày trải qua có thể thấy được, đối phương là có ý định không muốn cùng chúng ta gặp mặt, nhưng không quan hệ, luôn có một ít cảnh tượng hắn là trốn không thoát, liền giống với hoa hạ cảnh nội số 61 căn cứ. Cảm nhận được Foster ánh mắt, Ai Hển Chen hơi run run, lập tức rõ ràng Foster ý đồ. Đế vương tổ chức số 61 căn cứ, ở vào hoa hạ Vân Nam cảnh nội, trong đó thu nhận Titan cự thú, chính là quái thú điện ảnh vũ trụ bên trong một vị khác chứ danh nhân vật, Môn Dạ. Ở cái thế giới này, phát hiện này con Titan cự thú chính là ẻm mạ cùng nàng đoàn đội. Ma điện ảnh, Go Deep La 2, quái thú chi vương, nội dung vở kịch cũng là từ số 61 căn cứ gặp tập kích, ẻm mạ cùng con gái của nàng mẹ ở tạ rừng bị dồn nạ đám người cướp đi ra bắt đầu. Bây giờ, số 61 căn cứ vẫn còn chủ kiến, một dạ thì lại ở chấn kinh sau khi ấp mà ra. Ấu trùng chạy đến ở căn cứ ở ngoài cách đó không xa một cái thác nước, ở nơi đó phun tơ kết kén, chuẩn bị vũ hóa. Lâm Liệt mang đi Mark cùng mẹ ở tạ rừng vị này người trong cuộc, không thể không biết tin tức này. Hắn sở dĩ không có đi tới số 61 căn cứ, xác suất lớn là muốn chờ một dạ thành công vũ hóa sau khi, lại đi đem nó thu phục. Lời nói tới chỗ này, Foster ý đồ cũng là cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng bọn họ không cách nào phán đoán Lâm Liệt đi tới như gió, lơ lửng không cố định hành tung, nhưng đẩy coi một dạ vũ hóa thời gian, vẫn là dễ dàng. Nghĩ tới đây, Ai Hển Chen trong lòng thở dài, gật đầu một cái nói, "Ta lập tức liên hệ số 61 cơ." Lời còn chưa dứt, trên màn ảnh lớn ở vào châu Phi công Go sông phụ cận một chỗ căn cứ đột nhiên lóe lên hồng quang. Các chiến phòng mọi người nhất thời cả kinh, trong nháy mắt ý thức được trước mắt bức tranh này đại biểu ý nghĩa, vị kia lại xuất hiện. Lần này là núi Dơ Bèn Bạc Cạn, tổ chức đệ số 75 căn cứ, danh hiệu Mộ Kệ Lệ. Hoang vu trên sa mạc, Lâm Liệt chân đạp phi kiếm, vẻ mặt hờ hững quan sát phía dưới kim tự tháp. Ở nơi đó, một đầu màu đen cự thú va nát vết tường, từ kim tự tháp bên trong phá tường mà ra, vung lên giữ tận đầu, hướng về bầu trời Lâm Liệt phát sinh gầm lên giận dữ. Mộ Kệ Lệ, tên đầy đủ Mộ Kệ Lệ mỗ một bên vỏ sò. Ở thế giới khác, nó cùng ốc sở Chaelia vốn nữ phổ, cùng với sở Scotland hồ Loch Ness thủy quái như thế, đều là một loại nắm giữ rất nhiều người chứng kiến cùng nghe đồn, nhưng cũng vẫn cứ chưa xác nhận to lớn thần bí sinh vật. Nhưng ở cái thế giới này, Mộ Kệ Lệ nhưng là chân thực tồn tại Titan cự thú. Phần đầu của nó tương tự một cái to lớn không thai bòi lớn, thân thể nhưng là tráng kiện dài dòng mãng xà, biểu bì thâm trầm đen kịt, cái trán chính giữa có một cái tỏa ra màu xanh lục ánh huỳnh quang một sừng, hai cái răng nanh từ bên mép hướng phía dưới bốn lượn đột xuất, toàn bộ nhìn qua liền như là một con từ trong địa ngục bò ra ngoài màu đen tự xà, dữ tợn mà lại xấu xí. Lâm Liệt khẽ to mày, hơi có chút ghét bỏ mà nhìn phía dưới đầu kia Titan cự thú. Cùng nó như ma quỷ xấu xí bên ngoài như thế, Mộ Kệ Lệ tính tình cũng tương đương tàn nhẫn bạo ngược. Ở trong nguyên tắc, nó bị Rí Đỏ Dạ tiếng hô tỉnh lại, sau đó liền phá hủy phụ cận tất cả kiến trúc cùng sinh vật, thôn tính ăn hết thể số 75 trong căn cứ Đế Vương tổ chức thành viên. Ở Đế Vương tổ chức quái thú trong hồ sơ, nó cũng là không nghi ngờ chút nào hủy diệt trận doanh. Giống như vậy Titan cự thú, Lâm Liệt hoàn toàn không muốn cùng nó giảng đạo lý gì, trực tiếp phái ra tiểu đệ triển khai chính nghĩa quân đầu, đem cái tên này đánh phục chính là. Không do dự, hắn lập tức lấy ra Bạch Trạch Vạn Linh Đồ, vung tay lên, sách tranh trang sách liền ào ào chuyển động lên. Trong phút chốc, có ít nhất 3 tấm trang sách tỏa ra hào quang, từ bên trong hiện ra to lớn màu bạc trùng sáng, ở Lâm Liệt nhìn kỹ lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành 3 đạo khổng lồ như núi bóng người. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, 3 đầu cự thú liền ầm ầm rơi xuống đất. Từ trái hướng về phải số, phân biệt là ngoại hình tương tự sư tử, nắm giữ rất nhiều họ mèo động vật đặc thù xe khơ mét. lưng mọc màu sắc rực rỡ hai cánh, cả người mọc đầy lông chim, đầu như long như rắn kẻ tàn quắc tử. Cùng với thân dài vượt qua 150 mét, cái trán sinh trưởng hai cái châu được giống như sừng lớn, trên lưng khảm nạm nham thạch, dường như một tòa cất bước núi cao mẹ tờ lạ. Ba con titan cự thú đã có khiên thịt xe tạ, nhanh nhẹn chiến sĩ, còn có thể trên không trung hàng duy đả kích xạ thủ. Như vậy tổ hợp liên thủ đối phó một con mổ kệ lệ, Lâm Liệt căn bản không nghĩ tới nên tại sao thua. Thấy cảnh này, nguyên bản còn ở hung hăng rít gào mổ kệ lệ lập tức cứng ở nơi đó. Bạo ngược con ngươi trong nháy mắt trở nên trong suốt lên, ngược lại một mặt hoảng sợ nhìn phía trước đầy đủ ba con titan cự thú. Gào. Nương theo một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, mẹ tợ lạ bước ra bốn bó, trên đầu sừng châu buông xuống hạ xuống, nhắm ngay phía trước tòa kia không ngừng sụp xuống kim tự tháp, tựa như một ngọn núi cao giống như ầm 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 đâm đến. Mổ kệ lệ trong lòng cả kinh, vội vàng vung vẩy cái kia giống như trường xà đuôi lớn, mạnh mẽ đập về phía kim tự tháp, thử từ bên trong đột phá mà ra, lấy tránh né mẹ tợ lạ xung phong. Nhưng đáng tiếc, nó đối mặt kẻ địch cũng không chỉ mẹ tợ lạ một cái. Từ lúc mẹ tợ lạ triển khai xung phong trước, kẻ tàn quạt liền vỗ cánh chim phóng lên trời, há mồm phun một cái, liền có một nói năng lượng màu vàng nóng cổ sáng bắn nhanh ra, ầm ầm va chạm ở mổ kệ lệ trên đầu. Gào. Chỉ một đòn, nó cái kia không thai voi lớn giống như đầu liền ra chóp thịt bong, không nhịn được phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết mới vừa mới ra khỏi miệng, một viên giống như họ mèo động vật đầu liền từ kim tự tháp phía trên chui ra, to lớn nuốt mèo nhanh như tia chớp vung kích mà ra, lấy không phù hợp hình thể tốc độ hung hãn vô vào mổ kệ lệ trên đầu. Vành. Một tiếng vang thật lớn, mổ kệ lệ con ngươi mất cháy, hoa mắt vắng đầu. Đầu to lớn lên tình lình đã hiện ra mấy đạo bay khắp giữ tợn vết máu. Mà vào lúc này, khởi sướng xung phong mẹ tờ là nghiễm nhiên đã chạy như đi tới. Hai cái tỷ lệ kinh người sừng châu hơi buông xuống hạ xuống, dường như hai thanh sắc bén luôn đao, trong nháy mắt xuyên thủng kim tự tháp bên phải, mạnh mẽ đâm vào mổ kệ lệ cái kia tráng kiện dài dòng thân thể. Xì xì, máu tươi phân tán, đau đớn kịch liệt dâng lên đầu óc, khiến mổ kệ lệ trong nháy mắt tỉnh lại, không nhịn được há mồm ra, phát sinh một đạo cực kỳ thê thảm kêu rên. Mẹ tớ là đào móng, tiếp tục đem sừng châu hướng về mổ kệ lệ trong thân thể đâm. Xe cỡ mẹ dường như mèo lớn như thế bám ở kim tự tháp trên mặt tường, không ngừng vung lên vuốt sắc, dường như mèo vờn chuột giống như, đánh mổ kệ lệ hết thảy có can đảm dò ra kim tự tháp tứ chi. Cho tới kẻ tàn quắc tử, ở khởi xướng đoàn chiến sau liền bắt đầu biên giới hover. Một bên đập cánh xoay quanh, một bên nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào chuẩn bị cung cấp hỏa lực viện trợ. Ở như vậy một nhánh chuyên nghiệp đoàn đội trước mặt, mới vừa thức tỉnh mổ kệ lệ tự nhiên là không còn chút nào sức đánh trả. Ngăn ngắn 3 phút, tiêu ngạo hung hăng khủng bố cự thú liền ở bà thu chính nghĩa quần đầu dưới bị đánh gần chết, cả người máu tươi ngồi phịch ở kim tự tháp bên trong, nhìn qua đã có tiến vào khí không hạ giận. Chương 324, làm sao chính mình đánh lên? Chương 324, làm sao chính mình đánh lên? Mắt thấy mổ kệ lệ lập tức liền muốn tắt thở, Lâm Liệt rốt cục ra tay, đem ba đầu titan cự thú gọi trở về. Tiếp theo, hắn chân đạp phi kiếm, đáp xuống, trôi nổi ở thoi thóp mổ kệ lệ đỉnh đầu, lấy ra cái kia 4 vạn linh đồ sách, đem này đầu màu đen cự thú thu vào trong đó. Tỉnh lại, đánh phục, thu vào vạn linh đồ. Một phen công thức hóa quy trình sau, Lâm Liệt khép lại sách tranh, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tính cả sớm nhất ghi đó ra, này đã là con thứ 10. Ở cái thế giới này, trên mặt đất tổng cộng chỉ có 20 con tả hữu titan cự thú. Loại trừ không ở đế vương tổ chức khống chế gỗ tiểu lạ ở ngoài, đã biết titan cự thú còn sót lại 9 con. Các loại đem 9 con titan cự thú vồ vào bạch trạch vạn linh đồ, liền chỉ còn dư lại cuối cùng địa tâm thế giới. Lâm Liệt một bên nghĩ như thế, một bên túi lầu đến, liếc mắt dưới chân sa mạc. Chính như trước đây những trụ sở khác như vậy, số 75 căn cứ cũng có thật nhiều đế vương tổ chức thành viên. Bọn họ vận đến rất nhiều nghiên cứu cùng quan sát trang bị, quay quanh mổ kệ lệ ngủ say kim tự tháp xây dựng lên căn cứ, đem ngụy trang thành càng gần gũi bản thổ kiến trúc thần miếu cùng lăng mộ, giám sát bí mật mổ kệ lệ sinh mệnh hoạt động. Đối với những người này, Lâm Liệt tuy rằng rất không thích, nhưng cũng không tính được căm ghét. Bởi vậy, hắn mua đến một chỗ căn cứ, đều sẽ trước tiên nhắc nhở căn cứ đế vương tổ chức thành viên, nhường bọn họ mau chóng rút khỏi nơi đây, để tránh khỏi chịu đến sau đó quái thú đại chiến lan đến. Mà lúc này, kim tự tháp ngoại vi trên mặt đất liền có 3 vị rút khỏi đến đế vương tổ chức thành viên. Bọn họ đang đứng ở một tòa lăng mộ cửa, hướng về giữa bầu trời Lâm Liệt phất tay kêu gào, tựa hồ muốn cùng hắn câu thông. Nhưng Lâm Liệt căn bản không dự định cùng bọn họ giao lưu, hắn chỉ là liếc phía dưới một chút, liền đạp lên phi kiếm phóng lên trời, đi tới ngàn mét tả hữu trên không. Ở đây, một chiếc màu bạc lơ lửng giữa trời xe chính ở nhẹ nhàng trôi nổi. Lâm Liệt phất tay mở cửa xe, bước vào lơ lửng giữa trời xe, cười nói, mổ kệ lệ giải quyết, sau đó là cái nào, đảo đầu lâu đẹp trai sao? Nói tới chỗ này, Lâm Liệt đột nhiên một trận, ngược lại hơi kinh ngạc mà nhìn chỗ tài xế ngồi mát tiến sĩ. Chỉ thấy hắn mang hai nghe, cao mày mà nhìn trước mắt đài điều khiển, tựa hồ ở nghe lén tin tức gì. Đây là làm sao? Lâm Liệt kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn phía trên sofa ngồi mẹ ở tạ rừng. Mẹ ở tạ rừng có chút không xác định nói rằng, ta cũng không nghe rõ, hình như là đế vương tổ chức xảy ra vấn đề rồi. Ồ, Lâm Liệt hứng thú, lúc này đi tới chỗ điều khiển bên cạnh, vỗ vỗ mắt vai. Mắt đống nhiên thức tỉnh, đội vã quay đầu nhìn tới, chờ nhìn thấy Lâm Liệt khuôn mặt sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy xuống hai nghe, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn nói, Lâm tiên sinh, ngươi trở về thật đúng lúc. Ta mới vừa chặn được từ tổng bộ chuyển tới số 75 căn cứ tin tức, nói là số 58 căn cứ bệ hệ 1, cùng số 66 căn cứ ải nụ lục đánh lên. Chính mình đánh lên. Lâm Liệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt cau mày nói, không đúng à, này hai con titan cự thú đều không ở cùng một tòa đại lục, một cái ở vào bờ ra Giu Giu Giê Giê Lợi Rồ, một cái ở vào đại Nga Mạn Hủ Hủ Nơ Nham Thạch Nhóm. lẫn nhau trong lúc đó cách sắp tới nửa cái địa cầu, làm sao liền đánh lên? Mark lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe tổng bộ tin tức truyền đến sưng, ai nụ lúc hẳn là ở tối hôm qua nửa đêm thời điểm thức tỉnh biến mất, ngăn ngắn hơn 10 giờ, nó liền ở Gioze dễ nảy rồ đổ bộ, trực tiếp đi tới số 58 căn cứ, cùng mới vừa thức tỉnh bệ hệ một đánh lên. Thời gian mười mấy tiếng, liền có thể ngang qua sắp tới nửa cái địa cầu, này nghe vào tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở quái thú điện ảnh vũ trụ thế giới quang dưới, đúng là có thể thành lập. Bởi vì ở cái thế giới này địa cầu nơi sâu xa, tồn tại rất nhiều không rộng. Nơi đó chính là Titan cự thú nhóm cố hương, địa tâm thế giới. Mà trên đất tâm cùng vỏ quả đất trong lúc đó, tồn tại rất nhiều ngày nhưng hình thành trống rỗng đường nối. Những thông đạo này bốn phương thông suốt, liền thành mạng lưới, đã liên tiếp địa tâm cùng mặt đất, cũng liên tiếp trên mặt đất không giống địa phương. Ở điện ảnh trong kịch tình, vô điệu là chính là thông qua những thông đạo này di chuyển nhanh chóng, do đó làm đến lấy tốc độ nhanh nhất từ địa cầu này mang di động đến địa cầu một đầu khác. Anh Nụ lục đồng dạng có lẻn vào biển sâu năng lực, xác thực có thể ở những thông đạo này bên trong xuyên qua. Lâm Liệt nghi hoặc cũng không phải là nó tốc độ kinh người, mà là nó tại sao muốn vượt qua nửa cái địa cầu, đi tìm mới vừa thức tỉnh bệ hệ một đánh nhau. Ta đây không được rõ lắm. Mark lắc lắc đầu, chợt cười khổ nói, so với cái này, ta càng để ý là chúng nó thức tỉnh nguyên nhân, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ theo chúng ta không thể tách rời quan hệ. Lâm Liệt nhíu mày nói thế nào? Mark thở dài nói, động tĩnh quá lớn. Này mấy ngày chúng ta ngang qua cát, mỗi cái, châu, khắp nơi thu phục Titan cự thú, trong lúc không chỉ nhiều lần vận dụng ổ cả trang bị, còn có dẫn tới đông đảo Titan cự thú không ngừng mà giết đảo. Căn cứ ta nghiên cứu, những này Titan cự thú tiếng gào bên trong có một loại đặc thù tần suất, có thể vượt qua cực xa khoảng cách, nhường thân ở vạn dặm ở ngoài một con khác quái thú tiếp thu. Chúng ta sử dụng ổ cả trang bị, chính là căn cứ vào này một nguyên lý nghiên cứu phát minh ra. Nghe đến đó, Mark ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Bọn họ nhiều lần sử dụng ổ cả trang bị, lại không ngừng gợi ra quái thú đại chiến, này mới làm cho ngủ say quái thú dồn dập thức tỉnh, gợi ra này liên tiếp phản ứng dây chuyền. Chiếu nói như vậy, không ngừng bệ hệ một cùng ai nụ lúc, cái khác Titan cự thú chẳng phải là cũng muốn thức tỉnh? Không sai. Mark chỉnh trọng nói, Lâm tiên sinh, nhất định phải muốn tăng nhanh tốc độ. Lâm Liệt trên mặt tươi cười, đang muốn mở miệng đáp lại, đột nhiên sáng mắt lên, như là nghe được cái gì giống như, duỗi tay cầm lên Mark thả ở trên đài điều khiển hay nghe. Lại làm sao? Mark sốt sáng mà nhìn Lâm Liệt. Lâm Liệt nghe một hồi, chợt lộ ra nụ cười, vô tiểu lạ xuất hiện. Nó nhúng tay bệ hẹ một cùng ảnh nụ lục trong lúc đó chiến đấu. Cái gì? Mark mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, tại sao? Ai biết? Lâm Liệt lấy xuống hay nghe, nhanh chân đi hướng về cửa xe, cũng không quay đầu lại nói rằng, nói chung, ta đi trước một bước, ngươi điều khiển lơ lửng giữa trời xe mau chóng tới rồi, ở Gioze dễ nảy rồ cùng ta hợp lại. Mark không chút do dự nói, tốt. Lời còn chưa dứt, cửa xe mở rộng, Lâm Liệt chân đạp phi kiếm, hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất ở không trung. Thời gian về lùi 5 phút đồng hồ, bờ ra Gioze dễ nảy rồ. Hai con cao đến 100 mét Titan cự thú chính đang rậm rạp bên trong rừng mưa nhiệt đới kịch liệt chiến đấu. Trong đó một con toàn thân màu lam đen cự thú, chính là không xa vạn dặm tới rồi đánh nhau ảnh đủ lúc. Nhìn từ ngoài, nó có đem gần 100 mét thân cao. Toàn thân đều quấn quanh giường như sợi rễ giống như màu lam đen xúc tu, lông mày cùng hai quai hàm vị trí mỗi cái có một cái dẻo dai như góc, sừng, chất sừng vật về phía sau kéo dài. Xa xa nhìn tới, thật giống như một con dùng vô số màu lam đen dây leo đan dệt mà thành quái thú. Mà lúc này, nó chính vung vẩy màu lam đen đốt sắc, toàn thân dạng sợi rễ dây leo điên cuồng vung vẩy, đem một con bề ngoài rất giống voi ma mút Titan cự thú quấn quanh trong đó. Không nghi ngờ chút nào, này con Titan cự thú chính là số 58 căn cứ B21. Nó đồng dạng có cao đến 100 mét thân thể. Toàn thân sinh trưởng dày đặc màu nâu tóc, phần lưng lại có đá hoa cương cùng mỏ kim loại vật tạo thành răng cưa dáng xương sống lưng, khoang miệng hai bên còn có hai cái dài đến mấy chục mét ngà voi bốn lượn rối ra, nhìn qua liền rất có lực uy hiếp. Bệ hệ một danh tự này, bắt nguồn từ cựu ước thánh kinh, bên trong ghi chép thần thoại sinh vật. Theo thời gian diễn biến, nó bị giao cho ác ma thuộc tính, cùng lệ vị ạt thản như thế đều là chứ danh quái vật. Nhưng quái thú điện ảnh vũ trụ bệ hệ một cũng không phải là như vậy, tính tình của nó cực kỳ ôn hòa, nắm giữ khôi phục tự nhiên sinh thái, xúc tiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng mạnh mẽ năng lực. Loại năng lực này quá mức màu xanh lục, cho tới không ít người đều đưa nàng coi là thiên nhiên hóa thân. Nhận chức ở Đế Vương tổ chức số 58 căn cứ ngày tịch nghiên cứu viên chân lý con chính là trong những người này cực đoan nhất một cái. Nàng đối với bệ hệ một có gần như sùng bái cuồng nhiệt tâm tình, cho rằng chỉ có tỉnh lại ngủ say bên trong bệ hệ một mới có thể đem từ từ gây go địa cầu hoàn cảnh cải thiện tinh hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, ở bệ hệ một mới vừa thức tỉnh thời điểm, nàng là cực kỳ hưng phấn. Nhưng rất nhanh, đến từ bên kia bờ đại dương màu lam đen quái thú liền đột nhiên hiện thân, cùng bệ hệ một triển khai sinh tử chém giết. Vô số cao to cây cối ở chúng nó chiến đấu bên trong nghiền nát sụp xuống, đại địa phát sinh rung động, bụi mù không ngừng tràn ngập, trong phạm vi 50 dặm chim bay cá nhảy lại còn lẫn nhau bươn ba, liều lĩnh hướng về xa xa bỏ chạy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bốn phía hoàn cảnh giáng dấp, có lẽ sẽ cho rằng cuộc chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Nhưng trên thực tế, bệ hệ một căn bản không phải ai nhũ lục đối thủ, vẫn bị áp chế không nói, thậm chí ngay cả một ít ra dáng phản kích đều không làm được. Nó buồn bực lay động đầu, hai cái ngà voi dường như loan đao giống như đâm vào ai nhũ lục thân thể. Nhưng đáng tiếc, ai nhũ lục là một con có nửa thực vật nửa động vật đặc tính Titan cự thú. Bệ hệ một ngà voi nhìn như đâm vào hắn thân thể, nhưng kỳ thực chỉ là đâm vào những kia màu lam đen dây leo khe hở, căn bản là không có cách thương tổn được nó một chút. Thấy cảnh này, trên phi cơ trực thăng chân lý con đám người không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Đang lúc này, rộng rãi mặt sông bỗng nhiên nổ lên cao mấy chục mét bọt nước, một con cả người vải màu đen lân giáp, thân cao vượt qua 120 mét con thú khổng lồ phá tan nước sông xuất hiện ở chiến trường, tùy ý dòng nước theo lân giáp cùng răng nanh chạy xuôi mà xuống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu phát sinh một tiếng chấn động hồn phách người dĩ đảo. Gào. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ ở nhiệt đới rừng mưa trên không không ngừng vang vọng. Những kia nhanh chóng bỏ chạy chim bay cá nhảy nhất thời hơi ngưng lại, chợt lấy tốc độ nhanh hơn hướng về xa xa bỏ chạy. Hai con titan cự thú cũng cùng nhau dừng động tác lại, cảnh giác quay đầu nhìn về cái kia phát sinh tiếng gầm gừ người thứ ba. Thấy tình hình này, trên phi cơ trực thăng chân lý con đám người sáng mắt lên, hưng phấn nhìn đột nhiên hiện thân gỗ tiểu lạ, tựa hồ đã đem nó xem là chúa cứu thế. Này không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mà là có lý có chứng cứ suy đoán. Căn cứ đế vương tổ chức nghiên cứu, gỗ tiểu lạ thân là quái thú chi vương, thường thường sẽ xuất thủ điều đỉnh quái thú trong lúc đó tranh đấu. Mà ở tổng bộ thu thập các nơi trên thế giới truyền thuyết thần thoại bên trong, cũng không chỉ một lần xuất hiện tương tự cố sự.
Vâng.
Gỗ tiểu lạ bước chân nặng nề đi tới trên bờ, dòng nước theo nó vẩy màu đen khe hở lướt xuống. Tráng kiện bàn chân rơi trên mặt đất liền phát sinh nổ vang, chấn động lên bụi mù, dẫm nát vô số nhân trước chiến đấu dư âm mà sụp đổ cây cối. Mà đang nhìn đến gỗ tiểu là một khắc đó, ánh nụ lục liền rõ ràng biểu hiện ra sợ hãi thần thái. Nhưng tiếp theo, nó liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh một đạo rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu tiếng gầm gừ, tựa hồ đang cảnh cáo gỗ tiểu là không muốn can thiệp giữa bọn họ chiến đấu. Hô, gỗ tiểu là nheo mắt lại, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí nóng, sau đó bước chân đi về phía trước một bước. Chính là bước đi này, nhường ngoài mạnh trong yếu ánh nụ lục lập tức bại lộ nguyên hình. Chỉ thấy nó vẻ mặt hốt hoảng về phía sau rút lui, cùng bệ hệ một kéo dài khoảng cách, đối với gỗ tiểu lạ đệ thấp thân thể, hiển nhiên cũng không dám thật cùng gỗ tiểu lạ chiến đấu. Chương 325, Quái thú chi vương chương 325, Quái thú chi vương ở quái thú điện ảnh vũ trụ bên trong, đế vương tổ chức từng căn cứ titan cự thú cùng môi trường tự nhiên trong lúc đó quan hệ, đem titan cự thú nhóm chia làm hai cái trận doanh, tức người bảo hộ cùng đẹp giỏi ở. Tên như ý nghĩa, người bảo hộ chính là đối với môi trường tự nhiên hữu ích, sẽ tự giác duy trì sinh thái cân bằng tồn tại. Đẹp giỏi nhưng là sẽ căn cứ yêu thích tùy ý cải tạo sinh thái, vì là thiên nhiên mang đến tai nạn quái thú. Không nghi ngờ chút nào, gỗ tiểu lạ cùng bệ hệ một chính là điển hình nhất người bảo hộ. Mà như gỉ đỏ giả cùng mổ kệ lệ như vậy bạo ngược quái thú, tự nhiên thuộc về đẹp giỏi ở. Này hai loại trận doanh cũng không chỉ là nhân loại một phương diện phân chia, đối với titan cự thú tới nói, chúng nó tính cách sai biệt xác thực cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc đó trận doanh quan hệ. Liên giống với hiện tại, đối mặt thân vì bảo vệ người bệ hệ một cùng thân là đẹp giỏi ai nú lục, gỗ tiểu lạ không chút do dự mà lựa chọn đứng ở bệ hệ một bên này. Gào. Nó bước ra bước chân nặng nề, đạp nát vô số cây cối cùng nham thạch, hướng về phía trước ải nụ lục phát sinh gầm lên giận dữ. Cả người vết thương bệ hệ một đống cảm thấy phân chấn, lúc này vung lên đầu to lớn, dựa vào lao đại ca uy thế, đồng dạng phát sinh một đạo nặng nề gào thét. Hai đạo tiếng giống giận dữ một trước một sau truyền đến, đem ải nụ lục kẹp ở giữa. Đối mặt hai con titan cự thú nhìn chằm chằm ánh mắt, nó thần thái trở nên hoang mang lên, lúc này đè thấp thân thể, tiết hầu phát sinh tính cảnh cáo gầm nhẹ. Gỗ tiểu là không hề bị lay động, tiếp tục bước chân về phía trước đẩy mạnh. Nó môi tiến lên trước một bước, đối diện ảnh nụ lục liền sẽ lùi về sau một bước. Rất nhanh, ảnh nụ lục liền không thể lui được nữa, dừng ở rừng mưa ở ngoài cái kia rộng rãi bờ sông. Nhìn trước mặt như núi lớn sừng sững mà đứng, mặt không hề cảm xúc quan sát chính mình màu đen quái thú, ảnh nụ lục lòng sinh sợ hãi. Do dự một, hai sau, nó rốt cục vẫn là buông xuống đầu, toàn thân màu lam đen sợi dễ dán vào thân thể, cái chán lông mày cùng nơi cái kia hai cái đỉnh có phát sáng vị trí xúc tu càng là chạm đến mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, này chính là ảnh nụ lục biểu thị thần phục tư thế. Thấy cảnh này, trên phi cơ trực thăng căn cứ nhân viên dồn dập reo hò lên, đặc biệt là chân lý con, rốt cục dài thở ra một hơi, một mặt mừng rỡ nhìn phía bệ hệ một. Đối với gỗ tiểu là không cần ra tay liền có thể khuất phục ai nụ lục cử động, những này căn cứ nhân viên cũng không cảm thấy được bất ngờ. Gỗ tiểu là dù sao cũng là chân thật quái thú chi vương, điện ảnh bên trong, nó rít lên một tiếng, trên mặt đất hết thảy titan cự thú, bất kể là đẹp dở vẫn là người bảo hộ, đều muốn tới rồi yết kiến. Mà ai nụ lục thân là nửa thực vật nửa cuộc đời vật đặc thù quái thú, vốn là bị gỗ tiểu là thuộc tính khắc chế. Đối mặt quái thú chi vương cùng bệ hệ một giáp công, sẽ lòng sinh sợ hãi, cũng là chuyện rất bình thường. Ở thể hiện ra thần phục tư thế sau khi, ánh nụ lục liền cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên. Thấy gỗ tiểu là không có ý xuất thủ, nó thở phào nhẹ nhõm, màu lam đen sợi dễ quấn quanh tứ chi không ngừng luân phiên về phía sau, tựa hồ dự định lùi vào dòng sông, trở lại chính mình lãnh địa an phận thủ thường. Nhưng gỗ tiểu là cũng không muốn đem ánh nụ lục để cho chạy. Nó hơi cúi đầu, hướng về phía ánh nụ lục giống lên một tiếng, tựa hồ nghĩ muốn cưỡng ép nó lưu ở chỗ này. Ánh nụ lục hơi run run, hơi có chút lòng không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng, ở gỗ tiểu là nhìn chằm chằm dưới, nó vẫn là dừng lại lùi về sau bước chân, phụ họa giống như phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Cùng lúc đó, bệ hệ một cũng kéo bị thương thân thể đi tới gỗ tiểu là bên người. Ba đầu titan cự thú dồn dập xoay người, đứng ở rừng mưa ở ngoài trên đất bằng, lặng lặng chờ đợi cái gì. Thấy cảnh này, trên phi cơ trực thăng căn cứ các nhân viên đều là sững sờ. Một vị thân mặc áo bờ lật lao già khẽ to mày, tự lẩm bẩm, chúng nó đây là đang chờ cái gì? Đương nhiên là chờ ta. Mang theo ý cười âm thanh đột nhiên vang lên. Trên phi cơ trực thăng mọi người đều là cả kinh, không nhịn được quay đầu nhìn về âm thanh khởi nguồn. Chỉ thấy một thân nhạt chiến thứ nhất màu tím thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, chân đạp phi kiếm, trôi nổi ở máy bay trực thăng bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn bọn họ. Lao giả cả kinh, bật thốt lên, là ngài. Là ta. Lâm Liệt thản nhiên gật đầu, chợt cười hỏi, người tên là gì? Lao giả nghe vậy sững sờ, như là không nghĩ tới Lâm Liệt sẽ hỏi thăm tên của hắn. Dù sao ở quá khứ 3 ngày bên trong, Lâm Liệt chưa bao giờ cùng đế vương tổ chức thành viên giao lưu, lần này đột nhiên ngoại lệ, tự nhiên sẽ khiến cảm thấy bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chờ phản ứng lại, lão giả thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ngài gọi ta Hạ Vi liền tốt. Nguyên lai là Hạ Vi tiến sĩ. Lâm Liệt gật đầu, chợt liếc mắt cách đó không xa ba con quái thú, khá có chút ngạc nhiên hỏi, các ngươi điều tra ra ảnh nụ lục tập kích bệ hệ một nguyên nhân sao? Nguyên lai là muốn biết cái này. Hạ Vi tiến sĩ trong lòng bừng tỉnh, sau đó gật cười, lắc đầu nói, rất đáng tiếc, vẫn không có. Đúng không? Lâm Liệt xoay đầu lại, nhìn ba con quái thú khẽ cười nói, vậy hãy để cho ta tự mình hỏi một chút đi. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, da dày sách tranh bỗng dưng bắn hiện, phóng ra rực rỡ hào quang màu bạc. Mà ở ánh bạc tỏa ra trong chớp mắt đó, trên mặt đất gỗ tiểu lạ tựa hồ phát rất ra, càng làm đông nhiên ngẩng đầu đến, một đôi hiện ra làm quang con ngươi trừng trừng nhìn phía bầu trời ánh bạc. Không có chút gì do dự, nó lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đạo đạo lam quang tự phần sau sáng lên, theo vây lưng một đường hướng lên trên, cuối cùng hội tụ ở trong cổ họng. Oeng! Một giây sau, màu xanh lam cổ sáng hoa phá thương cùng, bắn mạnh mà ra, mang uy thế hủy thiên diệt địa quét về phía bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, ánh bạc tỏa ra địa phương liền bị cái kia tính chất hủy diệt năng lượng hạt nhân hít thở nuốt mất, không khí vì đó bặm mẻo, tất cả vật chất đều bị cái kia năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hóa khí thăng hoa. Không thể không nói, gỗ tựu là bảng hiệu kỹ năng sát thực danh bất hư truyền. Nhưng đáng tiếc, phóng thích cái này kỹ năng cần một đoạn chức dùng độc làm. Đầy đủ mấy giây tụ lực thời gian, đã đầy đủ Lâm Liệt dự phán né tránh, thậm chí còn rảnh rỗi thôi thúc chào phong kiếm, điều khiển khí lưu mang theo bên người máy bay trực thăng, đem cương ép kéo vứt ra phóng xạ nhiệt tuyến phạm vi bao trùm. Liền, làm đạo kia hủy thiên diệt địa màu xanh lam cổ sáng quét ngang bầu trời thời gian, Lâm Liệt dĩ nhiên hóa thành một luồng ánh kiếm, dường như màu bạc lưu tinh giống như rơi hướng về phía mặt đất. Ở bên cạnh đó, bộ kia máy bay trực thăng cũng ở khí lưu quấn quanh dưới, mang theo cánh quạt ong ong cùng động cơ dư, ta, khói, bạo hiểm vạn phần hàng rơi trên mặt đất. Lâm Liệt tản đi máy thân trù vì quấn quanh khí lưu, chợt ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong quét ngang tất cả màu xanh lam của sáng, không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái. Quả nhiên, so với cái khác Titan cự thú, gỗ tựu là chỉ số thông minh muốn cao hơn rất nhiều. Nó không chỉ có thể nhận ra được nguy cơ, chủ động tìm kiếm còn sót lại Titan cự thú ôm đoàn sưởi ấm, thậm chí còn ở hắn hiện thân thời gian, quả đoán cướp trước một bước, phát động tấn công. Nhưng đáng tiếc, này một chiêu trước dùng rõ ràng, tụ lực quá dài. Nếu có thể trong nháy mắt phóng thích, hắn nói không chắc liền trúng chiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Liệt lắc lắc đầu, ngược lại liếc mắt máy bay trực thăng bên trong sợ hai không thôi căn cứ nhân viên, một bên chân đạp phi kiếm trôi nổi mà lên, một bên lạnh nhạt nói, nơi này đã không an toàn, nếu không muốn chết, liền mau chóng rời khỏi đi. Lời còn chưa dứt, mới biến mất sách tranh lại xuất hiện, lại lần nữa phóng ra rực rỡ ánh bạc. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, mọi người làm sao không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chân Lý Con sắc mặt thay đổi, vội vàng nằm nhoài trên cửa sổ, hướng về Lâm Liệt hô lớn, tiên sinh, vệ hệ một là, a a. Còn chưa nói xong, bên cạnh căn cứ nhân viên liền quả đoán che miệng nàng lại. Lâm Liệt liếc nàng một chút, chậm một lần nữa nhìn phía sách tranh, trong miệng lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không giết nó. Bụ. Trong phút chốc, nồng nặc ánh bạc tự sách tranh bên trong dâng trào mà ra, hóa thành bốn viên to lớn màu bạc chùm sáng đứng lặng trên đất. Ngăn ngắn mấy giây, màu bạc chùm sáng có rút lại ngưng tụ, hiện lộ ra bốn cụ đồng dạng cao đến 100 mét thân hình khổng lồ. Loại trừ mẹ tớ là cùng sẻ khơ mẹ ở ngoài, mặt khác hai con đều là trước đây vẫn chưa xuất hiện qua quái thú. Trong đó một con là tướng mạo dữ tợn, dường như đầu cừu giống như ác ma bạ phô mẹ, một con khác là tám đầu tám đuôi, ra trận thời điểm như bầy rắn múa tung bắt kỳ đại xà. Bốn con titan cự thú ầm ầm rơi xuống đất, dẫn tới đại địa phát sinh kịch liệt nổ vang. Gỗ Tiểu Lạ lập tức đình chỉ màu xanh lam cổ sáng chuyển vận, quay đầu nhìn về đối diện bốn con quái thú. Gào! Không do dự, Lâm Liệt phóng ra bốn con titan cự thú lập tức phát sinh đình thai nhức góc gào thét. Đối diện Gỗ Tiểu Lạ cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh một tiếng uy thế mười phần dữ dội. Có điều, nó bên người bệ hệ một cùng ảnh nũ lục liền không có loại này sức lực. Đặc biệt là ảnh nũ lục, đối mặt đầy đủ bốn con titan cự thú, nó rõ ràng có chút sợ hãi. Nếu như không phải Gỗ Tiểu Lạ mới vừa biểu diễn qua nguyên tử hít thở, trên người khí nóng còn chưa tiêu tan, chỉ sợ ở khai chiến trước, nó thì sẽ xoay người chạy trốn. Ngắn ngủi đối lập qua đi, Gỗ Tiểu Lạ bước ra hai cái kình thiên trụ lớn giống như bắt đuổi, trước tiên khởi xướng công kích. Bệ hệ một theo sát phía sau, ảnh nũ lục do dự một, hai, cũng cắn răng, theo Gỗ Tiểu Lạ xông lên trên. Thấy tình hình này, đối diện bốn con titan cự thú nhất thời giận dữ, dồn dập chuyển động bước chân, hung hãn đòn đánh. Vâng. Đương theo đinh thái nhức góc nổ vang, vậy chỉ to lớn như núi cao titan cự thú ở bên trong rừng mưa nhiệt đới ầm ầm va chạm, liền triển khai như vậy một hồi có thể nói rộng lớn quái thú đại chiến. Tuy rằng trước tiên mở đoàn là quái thú chi vương Gỗ Tiểu Lạ, nhưng bàn về tốc độ, vẫn là đối diện sẽ khờ mẹt càng hơn một bậc. Chỉ thấy nó bốn chân lao nhanh, thả người nhảy một cái, thân thể cao lớn lấy không phù hợp hình thể nhanh nhẹn bay nhào mà xuống, tinh chuẩn rơi vào bệ hệ một trên lưng. Cự lực còn như núi lớn bao phủ mà đến, bệ hệ một rít gào một tiếng, tức giận vặn mèo thân thể, thử đem trên lưng đầu kia dài 100 mét mèo lớn quăng về phía mặt đất. Nhưng đáng tiếc, từ lúc nhào tới nó lưng trong nháy mắt, sẽ cỡ mẹ bốn con đuốt sắc liền loan đao giống như bắn ra, chặt đứt nó bên ngoài thân thâm hậu màu nâu tóc, gắt gao khảm nạm tiến vào lông dài dưới trong máu thịt. Ở đuốt sắc cố định dưới, sẽ cỡ mẹ vững vàng nằm nhoài trên người nó. Bất luận bệ hệ một làm sao vung chuyển động thân thể, đều không thể đem sẽ cỡ mẹ bỏ rơi thân thể. Ngược lại là nó vết thương trên người, trong quá trình này không ngừng mở rộng. Lượng lớn hiện ra ánh huỳnh quang máu tươi từ bên trong lắp bắp mà ra, rơi ở xung quanh mặt đất cùng sụp đổ cây cối lên, khiến mặt đất cỏ dại trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, gãy vỡ cây cối một lần nữa mọc ra cành mầm. Chương 326, quái thú đại chiến. Chương 326, quái thú đại chiến. Không nghi ngờ chút nào, đối mặt rất có nhanh nhẹn tính sẽ khờ mẹt, cổng kênh bệ hệ một căn bản không có sức phản kháng. Nó đang tự hào nhất ngà voi, ở sẽ khờ mẹt trước mặt không hề uy lực. Bởi vì người sau căn bản không cho nó chính diện quyết đấu cơ hội, vuốt sắc gắt gao khảm nạm tiến vào huyết đủ, nằm nhoài trên người nó, không ngừng khởi xướng cắn xé cùng vùng trào công kích. So sánh cùng nhau, ai đủ lục tình huống muốn hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Bởi vì nó đối mặt, là mọc ra một đôi trâu được lớn góc, sừng, ngoại hình dường như núi cao mẹ tờ lạ. Nơi này núi cao cũng không chỉ là chỉ mẹ tờ lạ hình thể, còn có nó cái kia cứng rắn thâm hậu nham thạch cao giáp. Làm lâm liệt trong tay nhất thịt titan cự thú, mẹ tờ lạ không chỉ có dày đến khuyết đại da rẻ, bên ngoài thân còn bao trùm một tầng cực kỳ đá hoa cương cứng rắn. Đối mặt như vậy một vị trang bị đến tận răng titan cự thú, ánh đu đúc căn bản không có chỗ xuống tay. Trên người nó những kia khủng bố màu lam đen sợi dễ, ở mẹ tờ lạ nham thạch áo giáp trước mặt không có biện pháp chút nào. Cho dù tìm được nham thạch khe hở, cũng sẽ bị cái kia cứng cỏi thâm hậu da rẻ cản trở, căn bản là không có cách chui vào thể nội. Cho tới cuối cùng bộ tiểu lạ, thì lại cùng quái vật đầu dê thú bạ phụ mẹ hung hãn va chạm, triển khai một hồi gần người vật lộn. Rất rõ ràng, cho dù không dùng tới nguyên tử hít thở, gỗ tiểu lạ cũng có mặt đất trong quái thú đứng đầu nhất năng lực chiến đấu. Ba trận chiến đấu bên trong, bệ hệ một cùng ánh đủ lục tình trạng đều tương đương lúng túng, chỉ có gỗ tiểu lạ chiếm hết thượng phong, không ngừng vung lên đuốt sắc cùng đôi lớn, ấn bạ phô mẹ một trận hành hung. Ầm ầm ầm. Đại địa ở trận này quái thú đại chiến bên trong nổ vang vang vọng, nguyên bản rậm rạp nhiệt đới rừng mưa bão kinh tàn phá. Các loại ngàn năm vạn năm cổ thụ như yếu đối diêm côn giống như bị các quái thú dễ dàng bẻ gãy nghiền nát. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng, tiếng gầm quần quần truyền ra, hóa thành gió mạnh gào thét bao phủ, mang theo gỗ vụn, đá tảng cùng bụi bặm vọt lên bầu trời. Lâm Liệt chân đạp phi kiếm, trôi nổi ở trên bầu trời, quan sát trận này quái thú chiến đấu. Chỉ thấy bạ phổ mẹt đuốt sắc mạnh mẽ vung đánh vào gỗ tiểu lạ nặng nghề bồi lớn lên, mỗi một lần va chạm, cũng như cùng sao chổi va chạm địa cầu, bắn ra đủ để đập vỡ tan màng thai nổ vang nổ vang. Bên cạnh ánh đũ lục dựa vào nhanh nhẹn chẳng chọc bọ sức, vờn quanh mẹ tờ lạ không ngừng lăn lộn cắn xé, trên người màu lam đen sợi dễ như nhanh như tia chớp đâm ra, tạo cọ nham thạch áo giáp, bắn ra chói mắt hỏa tinh. Cho tới sẽ khơ mẹt, nó chiến đấu đơn giản nhất thu bạo, chỉ cần gắt gao nằm nhòi bệ hẹ một trên người, thỉnh thoảng vung lên đuốt sắc, liền có thể dễ dàng lưu lại đạo đạo giữ tợn vết máu. Ba đối với ba quái thú đại chiến dĩ nhiên bị liệt, nhưng Lâm Liệt rõ ràng nhớ tới, chính mình phóng ra bốn con quái thú. Lâm Liệt ánh mắt quét qua, quả nhiên ở ba chỗ chiến trường biên giới nơi, phát hiện duy nhất không có tham chiến bất kỳ đại xà. Cái tên này hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng so với cái khác titan cự thú, hình dáng thân thể vẫn là có vẻ mỏng chút. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nó chỉ cần đem thân thể chiếm giữ lên, liền có thể ẩn giấu ở xung quanh bên trong rừng mưa nhiệt đới, dùng cái kia từng đôi mắt đỏ tươi liếc nhìn ba chỗ chiến trường, tìm kiếm có thể ra tay đánh lén thời cơ. Rốt cục, bọn nó đến mình muốn cơ hội. Tám viên đầu rắn cùng nhau quay đầu, nhìn phía ánh đủ lục cùng mẹ tơ lạ. Theo ánh mắt của nó nhìn tới, chỉ thấy kiên trì phòng thủ mẹ tơ lạ đột nhiên phản kích, khoác nham thạch sắc ngoài đầu một đuổi, liền đem hai cái trâu được giống như lớn gai sừng vào ánh đủ lục thân thể. Đương nhiên, công kích như vậy không cách nào đối với ánh đủ lục sản sinh chân chính thương tổn. Có điều, cuốn quanh màu lam đen sợi dễ sừng trâu, nhưng cũng đem ánh đủ lục cố định ở tại chỗ. Nhân cơ hội này, bất kỳ đại xà không chút do dự mà ra tay. Tám cái đầu đồng loạt vung lên, mỗi một cái đầu lâu miệng lớn đều đống nhiên mở rộng đến cực hạn, lộ ra trắng ngà răng nanh. Tiết hầu nơi sâu xa lăn lộn hào quang màu đỏ tươi. Vành, vành, vành. Một giây sau, tám đạo màu đỏ tươi cột lửa bắn mạnh mà ra, còn như màu máu thác nước giống như lao nhanh mà tới. Chỉ trong nháy mắt, có chứa tính ăn mòn màu đỏ tươi liệt diễm liền đánh kích tại trên người ảnh đủ lục. Gây mũi lưu hình cùng kịch độc hơi nước phóng lên trời, màu đỏ tươi liệt diễm liếm láp ảnh đủ lục thân thể, theo cái kia từng cây màu lam đen dây leo điên cuồng lan tràn. Nhiệt độ cao cùng ăn mòn song trọng ảnh hưởng, màu lam đen sợi dễ cấp tốc cong lên, khô héo, cho đến chứng khô. Đương nhiên, khoảng cách ánh đủ lục gần nhất mẹ tơ lạ cũng không thể chạy trốn liệt diễm đốt cháy vật mệnh. Có điều, cùng nửa thực vật nửa động vật ánh đủ lục so với, nó nén được hỏa tính hiển nhiên càng mạnh hơn, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể dựa vào thâm hậu nham thạch áo giáp chống đỡ liệt hỏa tập kích. Đau đớn kịch liệt kéo tới, khiến ánh đủ lục phát sinh tràn ngập thống khổ rít gào. Nó điên cuồng ở mẹ tơ lạ sừng trâu lên dãy rủa, rốt cục dựa vào tổn thất một phần tứ chi, cực kỳ chật vật thoát khỏi mẹ tơ lạ giằng buộc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ánh đủ lục thân thể mạnh mẽ đập xuống đất. Chờ sau khi rơi xuống đất, nó lập tức lăn lộn đứng dậy, điên cuồng xoay người chạy. Lâm Liệt nguyên tưởng rằng nó sẽ chạy về phía xa xa nước sông, lại không nghĩ rằng nó dĩ nhiên chạy hướng về phía bể hẻm một. Có ý gì? Lâm Liệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với ánh đủ lục hành vi tương đương không rõ. Ngay ở sắp tới gần bể hẻm một cùng sẽ khơ mẹ chiến trường thời gian, ánh đủ lục đột nhiên ngừng lại, đẩy màu đỏ tươi liệt diễm hạ thấp đầu, càng là gặm nhấm lên dưới chân cỏ dại cùng cây cối. Khá lắm, này liền bắt đầu cơn khô. Lâm Liệt sạm mặt lại mà nhìn vùi đầu cơn khô ánh đủ lục. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được không đúng, bởi vì này ra hỏa lựa chọn biểu hiện cực kỳ cái nan. Hầu như chỉ ăn những kia dính bể hẹ một máu tươi cây cối, mà làm hiện ra ánh huỳnh quang máu tươi tiếp xúc được ánh đủ lục thân thể thời điểm, những kia màu lam đen sợi dễ cấp tốc núp đít lên, càng là đem hết thể bể hẹ một máu tươi hết mức hấp thu. Thấy cảnh này, Lâm Liệt đăm chiêu, hắn thật giống biết ánh đủ lục tập kích bể hẹ một nguyên nhân. Căn cứ đế vương tổ chức nghiên cứu báo cáo biểu hiện, ánh đủ lục sinh mệnh hình thái cực kỳ đặc thù. Nó cũng không là thực vật, cũng không phải động vật, mà là trên địa cầu một loại nào đó bị thực vật ký sinh tiền sử cự thú, trải qua địa cầu lúc đầu to lớn phóng xạ ảnh hưởng, tiến tới dị biến ra cộng sinh thể. Nguyên nhân chính là như vậy, ảnh nụ lục đồng thời có động vật cùng thực vật song trọng đặc thù. Trong đó thuộc về thực vật cái kia một phần, chính là nó nhìn chằm chằm bệ hệ một nguyên nhân, mọi người đều biết, bệ hệ một có khôi phục tự nhiên cân bằng, xúc tiến thực vật sinh trưởng năng lực. Những năng lực này cũng không phải là không có lượng mà lại có khói, mà là bắt nguồn từ trong cơ thể nó loại kia có siêu cấp dinh dưỡng tính phóng xạ vật chất. Lâm Liệt suy đoán, ảnh nụ lục hẳn là ở dài đến 100.000 năm ngủ say sau khi, thể nội phóng xạ cùng năng lượng hết sức thiếu thốn, cần gấp được mạnh mẽ bổ sung. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ địa cầu thích hợp nhất nó bổ sung năng lượng chính là bệ hệ một thể nội tính phóng xạ vật chất. Chẳng trách cái tên này không xa bạn dặm chạy đến Nam Châu Mỹ, nguyên lai là thèm nhân ra thân thể. Lâm Liệt rất hứng thú mà nhìn phía dưới ảnh nụ lục, chỉ thấy nó ở ăn uống bệ hệ một huyết dịch sau khi, bên ngoài thân màu lam đen sợi dễ cấp tốc khôi phục ánh sáng lấp lẫy. Gãy vỡ địa phương thậm chí bắt đầu sinh trưởng, chảy ra lượng lớn hiện ra ánh huỳnh quang chất lỏng, đem trên người màu đỏ tươi liệt diễm tất cả tiêu diệt. Chờ liệt diễm biến mất, ảnh nụ lục một lần nữa chấn hưng lên, lập tức xoay người ứng đối đứng lên sau sùng phong mà đến mẹ tờ lạ. Nhưng lúc này, bệ hệ một dĩ nhiên không kiên trì được, nó vốn là bị ảnh nụ lục bạo đánh cho một trận, bây giờ ở sẽ khở mẹt mèo vẩn chuột giống như công kích dưới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín vết thương. Tràn chế máu tươi nhuộm đỏ rậm rạp tóc, theo bên ngoài thân một đường hướng phía dưới chảy xuôi. Bệ hệ một phát sinh một đạo rên rỉ, dường như mất đi khí lực giống như, thân thể không thể tự ức quỳ trên mặt đất. Thấy cảnh này, Lâm Liệt thở dài, lúc này triển khai bạch trạch vạn linh đồ, đem trước tiên rời khỏi sàn diễn bệ hệ một thu vào trong đó. Ánh bạc bắn hiện, nuốt hết bệ hệ một thân thể cao lớn. Xe cơ mẹ mềm mại rơi xuống đất, xoay chuyển ánh mắt, liền nhằm phía ảnh nụ lục, chuẩn bị cùng mẹ tờ lạ liên thủ vây công. Cùng lúc đó, bất kỳ đại xà đã thay đổi mục tiêu, tám viên đầu rắn phân tán bung lên, phun ra đạo đạo màu đỏ tươi liệt diễm, từ mỗi cái phương hướng đánh về gỗ tiểu lạ lưng. Dựa vào sự giúp đỡ của nó, bạc phụ mẹ cuối cùng cũng coi như là có cơ hội thở lấy hơi. Nhưng chưa kịp nó chấn chỉnh lại cờ trống, đối diện gỗ tiểu lạ liền đẩy liệt diễm rít gào một tiếng, vung lên vuốt sắc, tại trên người bạc phụ mẹ lưu lại ba đạo dữ tợn vết thương. Làm lấy hạch có thể làm thức ăn nguyên tử khủng long, gỗ tiểu lạ nhiệt độ cao kháng tính cực kỳ khủng bố. Bất kỳ đại xà liệt diễm có lẽ có thể khắc chế ảnh nụ lục, nhưng ở có thể miệng bạo hạch có thể xạ tuyến gỗ tiểu lạ trước mặt, còn có chút qua ở mềm mại vô lực. Liên như vậy, gỗ tiểu lạ đẩy màu đỏ tươi liệt diễm oanh kích đánh tơi bởi bạc phụ mẹ. Cách đó không xa ảnh nụ lục thì bị mẹ tơ lạ cùng xẻ khờ mẹ liên thủ vây đánh. Đồng dạng là titan cự thú, hai người trong lúc đó sức chiến đấu chênh lệch như khoảng cách. Cũng khó trách ảnh nụ lục trước biểu hiện sợ hãi như thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ảnh nụ lục chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại, chờ xẻ khờ mẹ cùng mẹ tơ lạ giành tay, chính là bốn con titan cự thú đối chiến gỗ tiểu lạ vợ lớn. Có điều, nhìn thấy bà phụ mẹ cả người vết thương thảm trạng, Lâm Liệt nghiêm trọng hoài nghi nó còn có thể hay không thể kiên trì đến một khắc đó. Thời thêm suy tư, Lâm Liệt mở ra trước mặt bạch trạch vạn linh đồ, chuẩn bị lại dùng một con am hiểu cận chiến titan cự thú. Đang lúc này, trước mặt sách tranh đột nhiên tỏa ra ánh bạc, một cỗ mênh mông như biển, thâm thúy như vực sâu ý thức từ bên trong giáng lâm, trong phút chốc bao phủ chu vi trăm dặm, bao phủ cả tòa nhiệt đới rừng mưa. Nhận ra được này cỗ quen thuộc ý thức, Lâm Liệt hơi run, chợt mặt lộ vẻ kinh hỉ, bật thốt lên, "Đại ca." Chương 327, rất đơn giản, ta biến thành ánh sáng. Chỉ, không phải là. Chương 327, rất đơn giản, ta biến thành ánh sáng, chỉ, không phải là. Dứt tiếng, sách tranh bên trong hiện lên ánh bạc nhất thời đỉnh trệ hạ xuống. Một giây sau, trùng sáng co rút lại, ngưng tụ thành một đạo bóng người màu bạc. Nhìn từ ngoài, đạo nhân ảnh này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ thành, toàn thân tỏa ra ánh bạc, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng dù vậy, Lâm Liệt như cũ có thể từ khí tức bên trong nhận ra, trước mắt ý thức tuyệt đối là Lâm Vũ không thể nghi ngờ. Đại ca, ngươi có thể coi là có thể giáng lâm đến cái thế giới này. Lâm Liệt mừng rỡ nhìn trước mắt bóng người màu bạc, chợt nghi ngờ nói, có điều ngươi hiện tại thân thể, thật giống không phải ta trước gặp cái kia cỗ phân thân đi. Đương nhiên không phải. Bóng người màu bạc hoặc là nói Lâm Vũ hơi cười, quay đầu nhìn tỏa ra ánh bạc sách tranh nói chính xác, ta trước mắt vẫn không có triệt để đánh dấu cái thế giới này. Mặc dù có thể thành công giáng lâm, vừa đến là gỗ tiểu lạ tham dự quái thú cuộc chiến, cực kỳ tăng nhanh tiến độ, thứ hai mà, chính là mượn này bạch trạch vạn linh đồ lực lượng. Lâm Liệt trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ nói, thật giống như lần trước giáng lâm đến gỗ lẹm trên người như vậy. Không sai. Lâm Vũ mỉm cười gật đầu. Chợt nắm tay, cảm thụ quan sát dưới năng lượng thân thể, không khỏi lộ ra nụ cười. Lần trước giáng lâm đến gỗ lẻm trên người, chỉ có thể coi là đơn giản thử nghiệm, mà lần này, hắn rốt cuộc hoàn thiện loại này hoàn toàn mới lén qua phương thức, mượn bạch trạch vạn linh đồ, thành công bước vào cái thế giới này. Cho tới loại này lén qua phương thức nguyên lý, kỳ thực cũng rất đơn giản. Lâm Vũ đem ý thức dựa vào ở thánh điện lên thời điểm, có thể chủ động giảm giá vì là lực lượng tinh thần, mà bạch trạch vạn linh đồ bắt nguồn từ thánh điện, vị cách vốn là so với thánh điện thấp hơn một đường. Nếu là đổi thành cùng bạch trạch vạn linh đồ ký kết khế ước linh hồn, vậy thì còn có thể lại hàng một đương. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Vũ đem chính mình ngụy trang thành này bậc 3 linh hồn, liền có thể liên tiếp giảm giá 3 lần, thông qua phương thức này suy yếu mình cùng thể nội vũ trụ liên hệ, tiến tới lừa gạt qua vùng thế giới này, thành công lén qua. Không nghi ngờ chút nào, phương pháp này có thể so với đánh dấu thế giới càng thêm nhanh chóng giáng lâm. Vấn đề duy nhất là, nó cần Lâm Vũ sớm bố trí, đem tương tự bạch trạch vạn linh đồ môi giới đưa lên đến thế giới kia. Đương nhiên, này đối với bây giờ Lâm Vũ tới nói kỳ thực cũng không tính việc khó gì. Thời thêm suy tư, hắn liền nghĩ đến không giới 10 loại có thể đem môi giới đưa lên đến hoang dại thế giới phương pháp. Trong đó phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là giống như bây giờ, ủy thác thành viên nhóm hỗ trợ mang vào thế giới kia. Nếu như không tìm được thành viên nhóm, cũng không quan hệ, Lâm Vũ kiếp trước đọc rộng các đại tiểu thuyết mạng động tác võ thuật, có rất nhiều phương pháp cùng điểm quan trọng. Liên giống với đem môi giới ngụy trang thành một loại nào đó mạnh mẽ bảo vật, chỉ cần có người đem nhận được, cũng vận dụng sức mạnh của nó, liền sẽ tự động trở thành Lâm Vũ dẫn đường đảng, dẫn dắt hắn ý thức tiến vào thế giới kia. Nói cách khác, chính là chư thiên vạn giới ngón tay vàng bán xỉ thương. Trong đầu linh cảm như suối phun giống như tuôn ra, vị ở trong cơ thể vũ trụ ý nghĩ của bản thể lập tức bắt đầu hành động, quyết định ở cái thứ ba thế giới thử một chút loại này lén qua phương thức. Có điều trước lúc này, còn cần cỗ này năng lượng phân thân cần đi đầu thử một chút. Tỷ như hắn ra tay thời điểm, có thể hay không bị vùng thế giới này phát hiện đầu mối. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ xoay đầu lại, nhìn hướng phía dưới hỗn loạn chiến trường. Chỉ thấy Sẻ Khở Mẹ cùng Mẹ Tơ Lạ vây quanh ảnh nụ lục đánh tới bời, gỗ tựu là đại phát thần uy, lấy một địch hai, đem trước mặt bà phụ mẹ đánh đến liên tục bại lui. Gào! Bao hàm đau đớn tiếng hô từ bà phụ mẹ trong miệng truyền ra. Gỗ tựu là một chảo đem nó đánh về mặt đất, nhưng cũng bị mặt bên kéo tới màu đỏ tươi liệt diễm đụng phải cái lảo đảo. Nó tức giận rít gào lên một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, có ánh lam quang từ nó phần sau vây lưng lên sáng lên, theo cái kia từng cây lưỡi kiếm giống như lộ liễu giữ tận vây lưng một đường hướng lên trên. Cuối cùng ở cái kia trải rộng răng nanh, cái miệng lớn như chậu máu bên trong điên cuồng hội tụ. Một giây sau, hào quang màu xanh lam tự gỗ tiểu lạ trong miệng tỏa ra, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng quét hướng về phía trước. Nguyên tử hít thở. Trong phút chốc, màu xanh lam cổ sáng dường như một dải lụa giống như quét ngang đại địa, như bẻ cảnh khô hủy diệt trên đường đi đại thụ, oanh kích ở chiến trường biên giới bắt kỳ đại xà trên người. Bắt kỳ đại xà đội vàng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn có hai cái đầu không thể tránh qua, bị cái kia màu xanh lam cổ sáng quét bước vàng. Xì, chỉ trong nháy mắt, hai cái đầu liền bị hào quang màu xanh lam nuốt hết. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra khiến cho từng tấc tan vỡ, biến thành cho bụi. Gỗ Tự Lạc thừa thắng xông lên, đầu nhất chuyển, màu xanh lam cổ sáng tựa như roi dài giống như quét về phía bất kỳ đại xà những bộ bị khác. Đang lúc này, nồng nặc ánh bạc đống dương tỏa ra, ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong nuốt hết bất kỳ đại xà toàn thân khiến cho hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, bay về phía giữa bầu trời sách tranh. Không chỉ như vậy, vết thương đầy giấy bạ phô mét, cùng với chính đang hành hung ảnh nụ lục hai con titan cự thú, cũng đều ở ánh bạc bao phủ xuống hòa vào trong đó, hóa thành chùm sáng bay về phía bầu trời. Thấy cảnh này, Gỗ Tự Lạc hơi run run, đội vã gián đoạn năng lượng chuyển vận. Lâm Liệt cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Vũ nói, đại ca, ngươi đây là? Lâm Vũ lắc đầu nói, Gỗ Tự Lạc dù sao cũng là quái thú chi vương, ngươi dùng quái thú đối phó nó, coi như cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, cũng tuyệt đối không thể nhường nó khuất phục. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn phía dưới Gỗ Tự Lạc khẽ cười nói, nếu ta đến, vẫn là dùng càng hiệu suất phương pháp đem nó thu phục đi. Đại ca dự định tự mình ra tay. Lâm Liệt trong lòng hơi động, lúc này tràn đầy phấn khởi nói, làm sao thu phục, lẽ nào là nguyên anh pháp tướng? Làm gờ giúp chắc bên trong ít có không phải người tu tiên, hắn đối với Lâm Vũ xây dựng hệ thống sức mạnh cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là nguyên anh phần những kia thái quá mà lại quyết đại thần thông, càng là làm hắn mơ tưởng mong ước, đã sớm nghĩ mà mang. Nguyên anh pháp tướng sao? Vậy cũng quá bắt nạt người. Lâm Vũ lắc lắc đầu, chợt khẽ cười nói, vẫn để cho ta biến thành ánh sáng, chỉ, đi. Cái gì? Lâm Liệt nghe vậy mà ngơ, tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt bóng người màu bạc thả người nhảy một cái, toàn thân ánh sáng tỏa sáng. Một giây sau, bạch quang thánh khiết dường như ám bợ giống như bọc toàn thân, ở rơi xuống mặt đất quá trình bên trong đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, một bộ cao đến 100 mét, toàn thân do bạch quang tạo thành hình người thân thể liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thánh khiết ánh sáng giống như vào lúc giữa trưa thái dương, lấy ấm áp cùng ấm áp ánh sáng xua tan xung quanh khủng bố phóng xạ. Cao đến 100 mét thân thể đỉnh thiên lập địa, tuấn tú khuôn mặt còn như thiên thần giống như hoàn mỹ không một tì vết, một đôi tròng mắt màu vàng nóng ở thánh quang bên trong chậm rãi mở, tỏa ra thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác. Đương nhiên, cùng trở lên những này đặc thù so với, nhất là rõ ràng vẫn là phía sau hắn cái kia đối với thánh khiết cánh ánh sáng. Nhìn thấy này đối với thần thánh cánh ánh sáng, Lâm Liệt lập tức nhận đến Lâm Vũ vận dụng sức mạnh, chính là từ sắt vách giờ cờ thượng đến nơi đó nổ đến thần thánh thiên sứ lực lượng. Doa ta một hồi, Lâm Liệt thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng đại ca phải biến đổi thân đùn chạm ở đây. Có điều không tật xấu, thánh quang không cũng là ánh sáng, chỉ mà. Liên Lâm Liệt trong lòng bụng nghĩ thời gian, Lâm Vũ quả nhiên rút về một đôi cánh ánh sáng. Thánh khiết cánh ánh sáng còn chưa giãn ra, liền ở Lâm Liệt ánh mắt đờ đẫn bên trong nháy mắt sụp đổ. Không chỉ như vậy, nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan cũng ở rực rỡ thánh quang bên trong vặn vẹo biến ảo, một lần nữa tổ hợp, nương tụ ra một tấm khá là quái lạ khuôn mặt. Vâng, nương theo đinh thái nhức góc nổ vàng, cao đến 100 mét quang chi cự nhân trực tiếp rơi vào từ lâu biến thành phế tích bên trong rừng mưa nhiệt đới. Nhìn từ ngoài, hắn có cực đơn giản hóa ngũ quan cùng mặt, một đôi bóng đèn giống như con ngươi lập loè bạch quang, góc cạnh rõ ràng miệng bộ độ cong hơi dương lên, dường như tượng Phật giống như lộ ra một cô an bình an lành mỉm cười cảm giác. Mà ở trước ngực hắn còn có một cái tỏa ra bạch quang máy bấm giờ, hai bên có hạng ba hình kim tuyến thiết giáp, nhũ đỏ bạc song sắc da rẻ dưới ánh mặt trời phản xạ tương tự kim loại ánh sáng lộng lẫy. Tráng kiện bắp đùi cùng trên cánh tay nô lên rõ ràng cơ bắp, ngực bụng vị trí cá mập bắp thịt cũng bị cố ý lộ ra mà ra, nhìn qua uy vũ hùng tráng, tràn ngập một loại không nói ra được vật lớn cảm giác chấn động. Thấy cảnh này, Lâm Liệt sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Không chỉ như vậy, xa xa chính đang thoát đi nơi đây căn cứ nhân viên, cũng từ lúc Lâm Vũ lấy đi quái thú thời điểm liền dừng bước lại, nghi hoặc mà đưa mắt tìm đến phía sau chiến trường. Mà lúc này, nhìn thấy cái kia cực kỳ nhìn quen mắt quang chi cự nhân từ trên trời giáng xuống. Có tuổi trẻ một chút nhân viên nghiên cứu đều là trố mắt ngất ngụm, một mặt dại ra. Ngay tịch nghiên cứu viên chân lý con càng là trận to hai mắt, khó mà tin nổi bật thốt lên, tỷ gạ. Hạ vị tiến sĩ hơi sững sờ, nghi ngờ nói, cái gì tỷ gạ? Chân lý con đội bằng nói, chính là ủn trạ mạn a. Tỷ gạ ủn trạ mạn. Các ngươi lẽ nào không có xem qua sao?
Ta xem qua.
Ta cũng xem qua. Tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu dồn dập nhấc tay, một mặt hưng phấn nhìn xa xa tỷ gạ ủn trạ mạn. Liền ngay cả tóc hoa dâm hạ vị tiến sĩ cũng đống nhiên tỉnh ngộ, hiển nhiên đã phản ứng lại. Hắn tuy rằng không có xem qua những này hấu linh hướng về phim tổ cờ sắc, nhưng ít nhiều gì cũng từ người trẻ tuổi, thậm chí là con cháu nhà mình trong miệng nghe nói qua ủn trạ mạn đại danh. Có điều, này không phải đảo quốc người ảo tưởng ra đến vũ trụ người sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở mảnh này bên trong rừng mưa nhiệt đới? Nghĩ tới đây, hạ vị tiến sĩ một mặt khó có thể tin, không nhịn được nói, ủn trạ mạn dĩ nhiên là thật, sao có thể có chuyện đó? Làm sao không thể? Bên cạnh tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu phản bác một câu, chợt hưng phấn nói, mọi người đều biết, ủn trạ mạn bên trong rất nhiều quái thú chính là lấy làm gương titan cự thú hình tượng. Nếu titan cự thú đều là thật, ủn trạ mạn tự nhiên cũng khả năng là thật. Hạ vị tiến sĩ, không phải hắn cố ý tranh cãi, chỉ là này logic. Đúng hay không có chút ước của trái mùa. Chương 328, ủn trạ mạn hành hung gỗ tiểu lạ chương 328, ủn trạ mạn hành hung gỗ tiểu lạ mà không đề cập tới xa xa hoặc là ngổn ngang, hoặc là hưng phấn đế vương tổ chức nhân viên. Ở rơi xuống đất lên sau, quang chi cự nhân liền hoạt động một chút cánh tay cùng năm ngón tay, chợt cân nhắc ngẩng đầu lên, hướng về gỗ tiểu lạ khiêu khích giống như vậy vây tay. Gỗ tiểu lạ nheo mắt lại, không có bị đối diện khiêu khích động tác làm tức giận. Nó quan sát tỉ mỉ trước mắt này còn chưa từng gặp titan cự thú, hơi thêm suy tư, đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía sau sợ hãi rụt rè ảnh nụ lục giống lên một tiếng. Gào. Ảnh nụ lục hơi run run, lúc này oan ức mà gầm nhẹ một tiếng. Nhưng gỗ tiểu lạ đã hạ quyết tâm, một đôi màu xanh da trời mắt nhỏ hơi nheo lại, khá có uy nghiêm nhìn chằm chằm nằm sấp trên đất ảnh nụ lục. Hết cách rồi, ảnh nụ lục không thể làm gì khác hơn là rời ánh mắt, hướng về đối diện quang chi cự nhân phát sinh gầm lên giận dữ. Làm xuất thân văn minh xã hội cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, quang chi cự nhân, hoặc là nói Lâm Vũ có thể không có quái thú nhóm loại này đấu võ trước tiên rít gào thị uy tật xấu. Bởi vậy, hắn cũng không để ý tới ảnh nụ lục rít gào, ngược lại rất hứng thú mà nhìn gỗ tiểu lạ. Tựa hồ không nghĩ tới tên này dĩ nhiên cẩn thận như vậy, đấu võ trước còn muốn cho tiểu đệ xuất thủ trước thăm dò. Nhưng ánh nụ lục hiển nhiên hiểu lầm Lâm Vũ cử động. Nó đem Lâm Vũ không nhìn xem là đối với mình sợ hãi. Liền, ánh nụ lục ánh mắt bên trong cảnh giác trong nháy mắt biến mất, ngược lại phách lôi hướng về Lâm Vũ phát sinh tiếng thứ hai rít gào. Đương nhiên, lần này rít gào cũng bị Lâm Vũ không nhìn. Ánh nụ lục sáng mắt lên, xác nhận này đầu xa lạ quái thú ở sợ hãi chính mình, liền sao động di chuyển hai xuống bước chân sau, liền vội vã không nhịn nổi gầm rú một tiếng, hướng về Lâm Vũ nhào tới. Gào. Cuồng phong gào thét phả vào mặt. Ánh nụ lục khuôn mặt dữ tợn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, toàn thân màu lam đen sợi dễ như xúc tu giống như điên cuồng múa tung, lấy một loại rất có lực uy hiếp cùng lực gáp bách tư thế hướng về Lâm Vũ cổ mạnh mẽ tát tới. Nhưng đáng tiếc, nó cố ý xếp đặt ra tư thế căn bản không dọa được Lâm Vũ. Lâm Vũ chỉ là liếc nó một chút, ở răng nanh răng nhọn sắp tới người trước, đột nhiên trèo eo chuyển hồng, một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên thối mạnh mẽ đánh ở ánh nụ lục eo cùng lúc. Oeng! Không khí trong nháy mắt bạo tán ra, tạo nên còn như thực chất mãnh liệt sóng trùng kích. Một cỗ tràn trề cự lực lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm nhộn nhạo lên. Hướng về ánh nụ lục toàn thân nhanh chóng lan tràn. Một giây sau, sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát. Ánh nụ lục kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn ở cự lực dưới quằn mà lên, xét qua một đạo duyên dáng đường a ra buôn, dường như một ngọn núi cao giống như ầm ầm rơi xuống đất. Veng, veng, veng. Nương theo liên tiếp nổ vang, từng cây che trời đại thụ ầm ầm sụp đổ. Ánh nụ lục thân thể dưới tác dụng của quán tính tiếp tục hướng phía trước, một đường nghiền nát vô số cây cối cùng nham thạch, ở này nhiệt đới bên trong rừng mưa cày ra một đạo rộng chừng 100 mét khe cùng đất trống. Chịu đựng kinh khủng như thế một đòn, vốn là trạng thái không tốt ảnh nụ lục nhất thời mất đi hành động lực lượng. Nó thân thể cao lớn nằm nghiêng trên đất, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, mắt nổ đom đóm, không nhịn được phát sinh suy yếu rên rỉ. Vậy thì không được. Lâm Vũ khinh thường nhìn hắn một chút, chợt đưa mắt tìm đến phía đối diện gỗ tiểu lạ. Này không nhìn không biết, vừa nhìn, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Nguyên nhân không hắn, gỗ tiểu lạ đã thừa dịp ảnh nụ lục tranh thủ thời gian, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bắt đầu vì là chiêu bài của nó kỹ năng nguyên tử hít thở tụ lực. Lâm Vũ quay đầu trông lại thời điểm, bóng ánh lam quang đã theo vây lưng một đường hướng lên trên, hội tụ ở yết hầu trong lúc đó. Nồng nặc năng lượng điên của ngưng tụ, khiến hai mắt của nó nổi lên lam quang, bên ngoài thân cái kia vảy giáp màu đen khe hở cùng hoa văn bên trong, cũng như có như không trên khu vực một vệt màu xanh lam. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Gỗ tiểu lá này lông mày rậm mắt to, lại cũng có như thế nham hiểm tính toán. Lâm Vũ trong lòng nhổ nước bọn, trên mặt thì lại không chút do dự mà đạp tan mặt đất, không lùi mà tiến tới hướng về gỗ tiểu lá mà tới. Thấy tình hình này, gỗ tiểu lá cũng không lại tụ lực, há mồm phun một cái, liền có một đạo màu xanh lam cổ sáng bắn mạnh mà ra, mang uy thế hủy thiên diệt địa quét ngang mà tới. Nhưng đáng tiếc, nó hiển nhiên không phải một cái hợp lệ FPS người chơi. Đầu dây ra đến quá cao, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hết trụ dưới duyên bao trùm Lâm Vũ đầu. Lâm Vũ thân hình một thấp, liền dễ dàng tránh khai quan trụ, sau đó cấp tốc thiết thân, tay phải nắm tay, từ dưới lên xuyên qua gỗ tiểu là hai con nhỏ ngắn tay, đánh vào nó cái kia tráng kiện mà lại cứng rắn trên cằm. Oeng! Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, gỗ tiểu là đầu không thể tự ức cao cao vung lên. Màu xanh lam của sáng theo động tác của nó quét về phía bầu trời, một đường đốt diệt rừng cây, xuyên thủng không khí, xé rách tầng mây, cuối cùng biến mất ở tầng mây phía sau xanh thẳm trên bầu trời. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ một cái sắt cánh tay ghì ở gỗ tiểu lạ tráng kiện trên cổ, đồng thời chân trái giơ lên, thật nhanh quét về phía gỗ tiểu lạ bắt đuổi, muốn đem nó hất tung ở mặt đất. Nhưng đáng tiếc, hắn quên gỗ tiểu lạ còn có một cái so với thân thể còn dài đôi. nặng nghề đuôi lớn chống đỡ trên đất, liền như là cắm rễ đại thụ giống như sừng sững bất động. Trừ phi cưỡng ép bẻ gãy nó đuôi, bằng không tuyệt đối không thể đem nó hất tung ở mặt đất. Lâm Vũ giáng lâm cái thế giới này ý thức là trải qua 3 lần giảm giá, năng lượng thân thể thực lực hoàn toàn quyết định bởi năng lượng vi mô. Ở đồng nhất hình thể tình huống, thân thể này cũng không có hoàn toàn nghiền ép gỗ tiểu lạ sức mạnh, bởi vậy tự nhiên không làm được cưỡng ép bẻ gãy nó đuôi. Một tính không được, Lâm Vũ lập tức đổi sách lược. Hắn bung ra gỉ gỗ tiểu lạ cổ cánh tay, tránh đối phương vẫn nộ đuốt sắc vung kích, đồng thời chèo eo chuyển hông, mang theo màu đỏ bạc đường nét chân phải lấy không phù hợp hình thể tốc độ xoay tròn một vòng, mạnh mẽ đánh ở gỗ tiểu lạ trên đầu. Bèn, sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát, đáng xuất đạo nói mắt trần có thể thấy kinh khí gợn sóng. Gỗ tiểu lạ nghiêng đầu, huyệt thái dương nơi vảy giáp màu đen trong nháy mắt nứt toát, giống như dãy núi giống như thân thể ở không cam lòng gào thét bên trong hướng về phía bên phải ầm ầm ngã xuống đất. Đến đây, công kênh ca tổng liền bị triệt để kéo vào mặt đất. Lâm Vũ thừa thắng xông lên, đặt ở gỗ tiểu lạ trên người. Vô số đột phá tốc độ âm thanh nắm đấm dường như mưa rông gió bao vung ra, mang sức mạnh kinh khủng không ngừng mà rơi vào trên người nó. Có phục hay không? Có phục hay không? Lâm Vũ một bên vung quyền, một bên phách lối hô to, nghe được giữa bầu trời Lâm Liệt sạm mặt lại, không nhịn được giơ tay che mặt, như là có chút khó có thể nhìn thẳng bộ này ùn trạ mạn đánh tơi bởi gỗ tiểu lạ hình ảnh. Đúng là Lâm Vũ, không chỉ không cảm thấy thật không tiện, trái lại càng gọi vượt hăng say. Thấy cảnh này, Lâm Liệt trái lại có chút khâm phục. Nếu như chân chính cường giả đều là như vậy không kiêng dè gì, vậy hắn quả nhiên còn kém xa. Vâng. Đại địa ở Lâm Vũ thiết quyền dưới không ngừng rung động, phát sinh như xé rách giống như kẹt kẹt rên rỉ. Chấn động lực lượng lan tràn ra, đem xa xa cái kia rộng rãi mặt sông chấn động lên vô số bọt nước. Gỗ tiểu lạ thân thể cũng ở lần này bị chấn động dần dần hãm xuống mặt đất, rất nhanh liền bị bốc lên bụi mù che đậy. Thấy cảnh này, mới vừa tỉnh lại ánh nụ lục thân thể run lên, nguyên bản hề bại kêu rên trong nháy mắt biến mất, vô số màu lam đen sợi dễ quấn quanh đóng kín trên cánh tay vết thương, sau đó quả đoán nhắm mắt lại bắt đầu giả chết. Không lâu lắm, liên miên không ngừng tiếng nổ vang rền rốt cục yên tĩnh lại. Chờ bụi mù tản đi, chỉ thấy một đạo nhũ đỏ bạc lam ba màu bóng người đứng thẳng ở giống như vẫn thạch va chạm hố lớn bên trong. Một dãy núi giống như bóng người khổng lồ nằm thẳng ở trước mặt của hắn, vô số lưỡi kiếm giống như vây lưng sâu sắc nạm xuống lòng đất, hai con nhỏ ngắn tay chỉnh chữ lớn mở ra, một đôi hình tam giác mắt nhỏ dại ra không hề có một tiếng động, tựa hồ đã bị đánh đến không rõ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhìn gỗ tiểu lạ cái kia song dại ra vô thần mắt nhỏ, Lâm Vũ không khỏi nói một câu xúc động. Gỗ tiểu lạ không hổ là gỗ tiểu lạ, này thanh máu dày đến quả thực như là mở hắc. Không chút khách khí nói, hắn mới vừa bữa này đánh tới bởi, nếu là đổi thành cái khác titan cự thú, phòng trường sớm đã bị đánh thành một bãi không cách nào phân biệt dáng dấp thịt ở giữa. Nhưng gỗ tiểu lạ đây, trừ cằm chật khớp, vảy giáp phá toái, xương gáy sai vị, cùng với cường độ thấp nao chấn động các loại không đến nơi đến trốn thương thế ở ngoài, thể nội trọng yếu bộ phận lại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên, toàn bộ quái thú điện ảnh vũ trụ lớn nhất giá trị nghiên cứu chính là nhân vật chính gỗ tiểu lạ. Chỉ tiếc, cái tên này quá mức kiêu ngạo, bị Lâm Vũ như vậy đánh no đòn, lại vẫn là không muốn đầu hàng. Lâm Vũ tiếp nối nhìn gỗ tiểu lạ một chút, chợt lắc lắc đầu, phất tay đem bạch trạch vạn linh đồ hút tới, chuẩn bị cưỡng ép đem gỗ tiểu lạ thu vào ảnh bên trong. Ngay ở hắn mới vừa thôi thúc bạch trạch vạn linh đồ thời điểm, một đạo hào quang nóng ánh đột nhiên tự chân trời tỏa ra. Lâm Vũ như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong hiện ra một đạo mỹ lệ mà lại bóng người khổng lồ. Đương nhiên, nơi này khổng lồ chỉ là trên thị giác hiệu quả, trên thực tế, người tới thân dài chỉ có 15m, chỉ là rực mở vượt qua 240m mới có trước mắt như vậy che kín bầu trời thị giác hiệu quả. Nhìn cái kia đối với mỹ lệ mà lại mộng ảo cánh chim, Lâm Vũ lập tức nhận ra người tới thân phận. Chính là gỗ tiểu lạ quan phương chính cũ, một dạ. Làm quái thú điện ảnh vũ trụ bên trong đẹp nhất titan cự thú, một dạ nắm giữ điều khiển ánh sáng năng lực. Nó cái kia to lớn lồng ngực có thể phóng ra một loại sinh vật ánh sáng phóng đến kết cấu phức tạp cánh lên, liền có thể trở thành là một loại khiến người hoa mắt thánh quang vũ khí. Lúc này một dạ tuy rằng không có phóng thích năng lực, nhưng cánh chim lên những kia phiến phức mỹ lệ hoa văn, cùng với dưới lớp da không ngừng lưu chuyển thanh vầng sáng xanh lam, như cũ tỏa ra cực kỳ rực rỡ sắc thái. Mỹ lệ như vậy mà lại chấn động lòng người hình ảnh, khiến trên đất căn cứ nhân viên say mê trong đó. Nhưng rất nhanh, liền có người từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, không nhịn được kinh hô, là mẫn dạ. Nó dĩ nhiên sớm vô hóa, là nhận ra được gỗ tiểu lạ nguy cơ sao? Quá tốt rồi. Một vị đứng ở gỗ tiểu lạ bên kia nhân viên nghiên cứu nắm chặt nắm đấm, đầy mặt hưng phấn nói, căn cứ tổ chức nghiên cứu, một dạ ở quá khứ lịch sử bên trong vẫn là gỗ tiểu lạ minh hiếu, có sự giúp đỡ của nó, gỗ tiểu lạ nhất định có thể. Lời còn chưa dứt, phía trước quang chi cự nhân liền hưng phấn phất phất tay. Trong phút chốc, rực rỡ ánh bạc đống dương bắn hiện, như cửu thiên bên trên ngân hà dâng trào mà ra, trong nháy mắt bao phủ chân trời cánh chim mỹ lệ mẫn dạ, đem cuốn vào màu bạc quang hà bên trong. Trong nháy mắt, mới vừa lên sàn một dạ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhân viên nghiên cứu còn chưa nói xong lời nói im bặt đi, ngược lại một mặt ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Cái này kêu là song hỷ lâm môn a. Lâm Vũ một mặt cảm khái mà nhìn sách tranh lên mỹ lệ đại thiếu thần. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đánh tơi bởi gỗ tiểu lạ hành vi, dĩ nhiên sẽ khiến một dạ sớm mu hóa. Cứ như vậy, hắn đúng là không cần chuyên môn đi Vân Nam chờ đợi, chỉ cần lấy đi gỗ tiểu lạ, lại đem trên mặt đất còn lại titan cự thú toàn bộ tỉnh lại, liền có thể tìm đạo đầu lâu đẹp trai dẫn đường, đi điệu tâm thế giới đi dạo. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không do dự nữa, thôi thúc bạch trạch vạn linh đồ, đem trên mặt đất hồn bay phách lạc gỗ tiểu lạ thu vào trong đó. Cho tới bên cạnh giả chết ánh núi lúc, Lâm Vũ cũng không có buông tha, vung tay lên, liền có đạo đạo ánh bạc lao nhanh mà ra, trong phút chốc nuốt hết cái kia màu lam đen dây leo tạo thành thân thể. Chương 329, đó là Thiên đạo. Chương 329, đó là Thiên đạo. Làm xong những này, Lâm Vũ tản đi quang chi cự nhân thân thể, một lần nữa ngưng tụ ra nhân loại bình thường hình thể thân thể, bay đến giữa bầu trời Lâm Liệt trước mặt. Nhìn lại thắng mà về Lâm Vũ, Lâm Liệt mặt lộ vẻ kính phục, cảm khái nói, không hổ là thần thánh thiên sứ lực lượng, dù cho chỉ là đơn giản nhất vận dụng, cũng đủ để nghiền ép cái thế giới này titan cự thú. Thiên sứ lực lượng? Lâm Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái gì thiên sứ lực lượng? Nào có thiên sứ lực lượng? Lâm Liệt theo bản năng nói, chính là ngươi mới vừa. Lâm Vũ không chút do dự nói, đó là ánh sáng, chỉ. Lâm Liệt phản ứng lại, khóe miệng co giật, nghĩ thầm đại ca trạng thái tinh thần thực sự là càng ngày càng tự do. Được thôi, ánh sáng, chỉ, liền ánh sáng, chỉ, đi. Lâm Liệt lựa chọn thuận theo, nói sang chuyện khác, vì lẽ đó đại ca, chúng ta sau đó đi đâu? Lâm Vũ cười nói, đương nhiên là trước tiên đi đế vương tổ chức căn cứ, đem còn lại titan cự thú tỉnh lại, chờ hết thảy titan cự thú toàn bộ đăng tên vạn linh đồ, lại đi điệu tâm thế giới nhìn. Vậy còn chờ gì, mau mau lên đường đi. Đừng có gấp, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái gì? Ta đơn giản nhắc nhở ngươi một hồi, lơ lửng giữa trời xe, dẫn đường đảng, tiến sĩ, cha con. Dừng lại. Lâm Liệt xoa xoa cái chán, cười khổ nói, kém chút bắt hắn cho quên. Liên ở quái thú điện ảnh vũ trụ hai người chuẩn bị cùng mát cha con hợp lại thời điểm, một bên khác thể nội vũ trụ, Lâm Vũ ý nghĩ của bản thể cũng rốt cục rèn đúc ra cái thứ nhất chân chính dáng Lâm môi giới. Luân hồi cát, thế giới thụ quang ảnh trước mặt, một tấm tỏa ra nhàn nhạt liễu hắt ánh sáng bạc giấy treo lơ lửng giữa trời. Cẩn thận nhìn lên, trên tờ giấy điêu khắc do mấy chục điều vận bẹo chi dây tạo thành bí ẩn con người, toàn thân tỏa ra một cỗ thần bí mà lại cao miểu khí tức, riêng là nhìn qua liền biết tuyệt không phải vật phàm. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Tấm này bạc giấy là Lâm Vũ dùng lôi thần chi chú ý cùng khoản đủ kim loại rèn đúc mà thành. Mà đủ kim loại bản thân liền có cực cao vật lý cường độ cùng ma pháp kháng tính, trải qua phụ ma sau, càng là sẽ bày ra ra cực kỳ khuyết đại năng lượng tính thích ứng cùng chuyển tính. Đơn giản tới nói, cho nó phụ ma người càng mạnh, nó liền có thể trở nên càng mạnh. Đương nhiên, đi qua Lâm Vũ phụ ma bạc giấy biến thành cực kỳ mạnh mẽ thần khí. Hắn giao cho bạc giấy hấp thu cũng chứa đựng năng lượng năng lực, bất kỳ thấp hơn hàng tinh cấp công kích đều không thể đem phá hủy. Không chỉ như vậy, bạc trên giấy khắc họa hoa văn còn ẩn chứa rất nhiều mạnh mẽ chiều không gian bí pháp, chỉ cần dùng lực lượng tinh thần phát động, liền có thể dễ dàng kích hoạt trong đó sức mạnh. Đương nhiên, trở lên những này nhìn như mạnh mẽ năng lực, kỳ thực đều chỉ là ngụy trang đi ra ngoại tượng. Chân chính trọng yếu đồ vật vẫn là cái kia viên đại biểu Lâm Vũ thể nội vũ trụ bí ẩn con người. Từ ở bề ngoài xem, đồ chơi này chỉ là kích hoạt bạc giấy sức mạnh môi giới, nhưng trên thực tế, nó nhưng là có thể trong bóng tối triệu hoán Lâm Vũ ý thức giáng Lâm nghi thức trận bàn. Một khi người sử dụng thôi thúc bạc giấy, bí ẩn con người thì sẽ trong bóng tối cấu kết thể nội vũ trụ, khiến người sử dụng lấy tương tự với thỉnh thần thuật phương thức triệu hoán Lâm Vũ ý thức giáng Lâm. Đã như thế, Lâm Vũ liền có thể trong bóng tối cùng người sử dụng ký kết khế ước, mượn bạc giấy cùng người khế ước lén qua giáng Lâm. Cho tới khế ước hình thức cùng nội dung cụ thể, ý thức đều không trọng yếu. Lâm Vũ muốn chỉ có cái kia một tia trên linh hồn liên hệ. Chỉ cần có này một tia liên hệ, dù cho khế ước nội dung là một trang giấy trắng, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Rộng lớn mà lại mênh mông ý chí giáng Lâm ở luân hồi các bên trong, cẩn thận xem kỹ thế giới thụ quang ảnh trước trôi nổi bạc giấy. Chờ xác nhận bạc giấy không có sai sót sau, Lâm Vũ ý nghĩ của bản thể khẽ động, lúc này điều khiển bạc giấy bay về phía đài cao, không vào trên đài cao cái kia như mặt nước giống như dập dờn ánh bạc. Không lâu lắm, Lâm Vũ đông cảm thấy phấn chấn, xác nhận bạc giấy đã tiến vào cái thứ ba hoang dại thế giới. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Lâm Vũ trong lòng hiện ra một tia mừng rỡ cùng chờ mong tình, lúc này lặng lặng chờ đợi bí ẩn con người phản ứng. Rất nhanh, 1 giờ, 2 giờ, 3 tiếng, đầy đủ 3 ngày trôi qua. Quái thú điện ảnh vũ trụ phân thân cũng đã thu phục bao quát kim cương ở bên trong hết thảy titan cự thú, cũng thông qua đáy biển trống rỗng đường nối tiến vào địa tâm thế giới, nhưng cái thứ 3 thế giới bạc giấy như cũng không có động tĩnh gì. Nhận ra được điểm này, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi đen kịt lại. Lại như trước hai đạo truyền tống môn như vậy, đạo thứ 3 truyền tống môn liên thông cũng là cùng thiên mệnh nhân vật chính có quan hệ địa phương. Không chỉ như vậy, mượn ý nghĩ của bản thể cùng bí ẩn con người liên hệ, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được bạc giấy chính đang di động. Nói cách khác, sớm đã có người nhặt được tấm này bạc giấy, hơn nữa rất có thể chính là thế giới kia thiên mệnh nhân vật chính. Nhưng chẳng biết vì sao, tới tay đầy đủ 3 ngày thời gian, tiên điệp nhưng từ đầu đến cuối không có phát động bạc giấy sức mạnh, chỉ là đem bên người mang theo bên người, ở thế giới kia khắp nơi tán loạn. Lẽ nào là lực lượng tinh thần phát động ngưỡng cửa có chút quá cao sao? Lâm Vũ trong lòng cân nhắc nói, không nên a. Tuy rằng không có chính thức đã tiến vào cái thứ 3 thế giới, nhưng từ nó tới gần đấu phá thế giới vị trí, cùng với thế giới hiện tại hư không vô tận hình tượng cùng quy mô đến xem, mức năng lượng trình độ tuyệt đối cực cao. Coi như không sánh được đấu phá thế giới, chí ít cũng đến là cái tiểu thuyết huyền ảo trình độ. Vậy thì là nội dung vở kịch quá sớm, nhân vật chính còn chưa tiếp xúc siêu phàm sức mạnh, hay hoặc là nhặt được hắn người cũng không phải nhân vật chính, mà là nhân vật chính bên người một cái nào đó phàm nhân vai phụ. Lâm Vũ trong lòng chớp qua vô số loại không giống suy đoán. Nhưng suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, đối phương không dùng tới bản giấy, hắn liền không cách nào nhận ra được bên kia tình huống thật. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ chỉ có thể tạm thời gác lại việc này, một bên dùng biện pháp cũ đánh dấu cái thứ 3 thế giới, một bên tiếp tục chờ đợi bạc giấy phản ứng. Liên như vậy, 7 ngày thời gian rất nhanh liền qua đi. Lâm Liệt đã cùng năng lượng phân thân thắng lợi trở về, đem đông đảo quái thú để vào thế giới tụ diễn hóa bên trong tiểu thế giới sau, liền một đầu đâm vào dị bảo các bên trong, bắt đầu dùng Lâm Vũ hứa hẹn cho hắn hi hữu tài liệu luyện khí xoá cấp. Một bên khác, giờ cờ thế giới nguyên anh phân thân cũng không nhàn rỗi. Hắn mang theo Tô Hạo Minh đi khắp toàn cầu, mời chào một nhóm lớn có ma pháp thiên phú thiên tài, cũng lấy sổ sẽ dễ sủ tờ dìm tên ở núi Hỉ Mạ Lạ phụ cận sáng tạo thuộc về hắn chí tôn thánh sở. Ngoài ra, ở vào Hồng Kông, New York cùng London tam đại thánh điện cũng ở đều đâu vào đây thành lập. Phòng trưng trong thời gian ngắn, bọn họ đều khó mà thoát thân, vẫn là phải tiếp tục ở giờ cờ vũ trụ dừng lại. Cho tới gờ giúp chặt cái khác thành viên nhóm, kỳ thực không có gì để nói nhiều, cơ bản đều đang bận rộn chính mình sự tình. Đúng là Lý Thế Dân cuối cùng từ bận rộn chính vụ rút ra không đến, biểu thị có thể đi tới cái thứ ba hoang dại thế giới tìm tòi hư thực. Nhưng lúc này, Lâm Vũ đã thông qua dài đến 10 ngày nồng nó, mơ hồ nhận ra được cái thế giới này chân thực. Hắn phát hiện, cái thế giới này tuy rằng ở bề ngoài kém xa đấu phá thế giới, nhưng trên thực tế, sau lưng nhưng ẩn giấu đi rất nhiều cùng với có mật thiết liên hệ, mà càng mạnh mẽ hơn thế giới, nghiễm nhiên là một cái năng lượng cao cấp xếp hộp vũ trụ. Ở như vậy đa nguyên vũ trụ bên trong, thông thường đều không thể thiếu thượng giới cường giả giáng lâm hạ giới cố sự. Không chỉ như vậy, đang nhòm ngó cái này đa nguyên vũ trụ quá trình bên trong, Lâm Vũ còn phát hiện đến một tôn vị cách cực cao, mơ hồ cùng hắn ý nghĩ của bản thể không phân cao thấp vĩ đại tồn tại. Liền, xuất phát từ an toàn cân nhắc, Lâm Vũ đem cái thế giới này độ nguy hiểm nói thẳng ra, báo cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân dù sao không phải Tô Hạo Minh như vậy người cô đơn, hắn thân hệ thuộc Hán Giang Sơn xã tắc, xoắn suýt một lát sau, cuối cùng vẫn là bị Lâm Vũ quyến lùi, quyết định từ bỏ cái này nguy hiểm năng lượng cao cấp thế giới. Không chỉ là hắn, cái khác thành viên nhóm cũng đều đối với cái thế giới này tình huống thật cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là vị này vị cách cực cao vĩ đại tồn tại, càng là gây nên các thành viên nhóm kịch liệt thảo luận. Có nói là thiên đạo, có nói là đạo tổ, còn có nói là sáng thế thần hoặc là chúa sáng thế. Nhưng bất luận chân tướng là cái nào, đều không phải trước mắt gỡ rút chặt thành viên nhóm có khả năng chạm xứ. Vì là phòng ngừa các thành viên nhóm đi nhầm vào cái thế giới này, Lâm Vũ cố ý đem truyền tống môn ẩn giấu lên, tiếp tục câu thông bạc giấy, thử nghiệm lấy lén qua phương thức lặng lẽ giáng lâm. Rốt cục, ở đem bạc giấy đưa vào thế giới kia ngày thứ 11, một tia như có như không liên hệ vượt qua hư không vô tận, từ Lâm Vũ ẩn giấu đi truyền tống môn bên trong truyền tới. Dùng, hắn rốt cục dùng. Lâm Vũ đồng cảm thấy phấn chấn, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Không có chút gì do dự, hắn lập tức từ ý nghĩ của bản thể bên trong phân ra một tia, trải qua thánh điện tầng tầng giảm giá, theo cái kia một tia liên hệ ngược tìm hiểu trở lại. Có điều, bởi bạc giấy phản ứng cùng liên hệ đều cực kỳ yếu ớt, Lâm Vũ truyền đưa tới ý thức cũng không tính là mạnh, khoảng chừng khống chế ở vừa vặn có thể sản sinh linh trí trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy, coi như hắn có thể thành công lén qua, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể bám vào bạc giấy bên trên. Đương nhiên, trạng thái như thế này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Theo hắn chờ ở đây giới thời gian càng dài, ý nghĩ của bản thể đánh dấu tiến độ thì sẽ càng ngày càng cao. Cuối cùng, cái thế giới này thì sẽ như thế giới khác như vậy, trở thành có thể cho phép hắn tùy ý ra vào thế giới. Mang theo đối với toàn tân thế giới chờ mong, Lâm Vũ một kia ý thức lặng yên tiến vào thế giới kia. Nhưng ở ngay ở hắn bước vào thế giới một khắc đó, ở vào hư không vô tận bên trong, đại biểu toàn bộ thế giới quả cầu ánh sáng màu bạc đột nhiên dập dờn lên mắt trần có thể thấy nhàn nhạt gợn sóng. Tựa hồ có một đạo lực vô hình từ trung ương nhất quyết tán ra đến, trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Là vị này vĩ đại tồn tại. Lâm Vũ trong lòng hơi động, lúc này thu lại khí tức, tận lực cẩn giấu đi chính mình ý thức. Có tốt, này đạo lực vô hình vẫn chưa phát hiện Lâm Vũ, hoặc là nói, nó phát hiện chỉ là Lâm Vũ giảm giá ngụy trang sau ý thức, cũng không có nhận ra được sau lưng chân thực. Ngược lại là Lâm Vũ, dĩ nhiên dựa vào này đạo lực vô hình, trong nháy mắt bên trong dò xét đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ răng dấp, đó là một đẳng cấp rõ ràng, tầng tầng khảm sáo đa nguyên vũ trụ, vô số thế giới chịu đến vô hình nào đó sức mạnh giằng buộc, dường như khắp trời đầy sao giống như hội tụ ở cái kia viên quy mô rất lớn quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong. Không chỉ như vậy, ở Lâm Vũ cao duy thị giác bên trong, còn mơ hồ dò xét đến vị kia vĩ đại tồn tại một góc băng sơn. Đó là Thiên đạo. Đang nhìn trộm đến vị kia vĩ đại tồn tại sau, Lâm Vũ trong lòng phảng phất hiểu ra giống như đột nhiên nhảy ra hai chữ này. Nhận ra được điểm này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn hôm nay từ lâu không phải năm đó cái kia chỉ có vị cách đấu niên kỳ chiều không gian ma thần. Ở tiếp xúc rất nhiều thế giới, nắm giữ rất nhiều sức mạnh sau, tầm mắt của hắn trở nên cực sự rộng lớn, đối với chư thiên vạn giới các loại tồn tại trí cao cũng có càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn lập tức ý thức được loại này đốn ngộ sau lưng ẩn chứa ý nghĩa. Từ thần bí học góc độ để diễn tả, chính là thiên đạo bên trong ẩn chứa một loại rất có cảm hóa, lây nhiễm, tính tri thức. Loại kiến thức này có thể bị hết thể có thể quan sát đến thiên đạo sinh mệnh tiếp thu, tiến tới sản sinh tương tự đốn ngộ trạng thái. Nói tóm lại, chính là cái gọi là nói. Chương 330, quả nhiên là tu tiên thế giới. Chương 330, quả nhiên là tu tiên thế giới. Không nghi ngờ chút nào, có thể nhìn thẳng thiên đạo, quan sát đạo lý, đối với này giới cường giả tới nói, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Nhưng Lâm Vũ cũng không thèm khát loại này dễ như trở bàn tay cơ duyên, hắn chỉ muốn tránh ra thiên đạo nhận biết, tiến vào cái này năng lượng cao cấp thế giới. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ lập tức thu hồi ánh mắt, một bên toàn lực thu lại ý thức, ngụy trang chính mình, một bên âm thầm làm tốt lui ra cái thế giới này, thậm chí cùng thiên đạo ý thức chống đỡ được chuẩn bị. Nhưng kỳ quái là, cho dù hắn đã tiếp thu bộ phận tri thức, thiên đạo như cũng không có bất kỳ phản ứng. Lâm Vũ lòng sinh nghi hoặc, do dự một, hai sau, cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò một hồi, này mới phát hiện, cái kia cái gọi là thiên đạo tuy rằng có cực cao vị cách, nhưng cũng không có sinh ra ý thức hoặc nhân cách. Tựa hồ hắn chỉ là ở dựa vào bản năng vận chuyển, thật giống như một đài vô tình máy móc, kéo dài không ngừng tỏa ra tri thức. Cho tới mới cái kia xẹt qua thế giới lực vô hình, xác suất lớn cũng là có ngoại vật xâm lấn thời điểm, thiên đạo bản năng phản ứng. Nhận ra được điểm này, Lâm Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo không có nhân cách, này đối với hắn mà nói tự nhiên là cái tin tức vô cùng tốt. Nói nhỏ chuyện đi, hắn có thể dựa vào chính mình bị cách, không kiêng kỵ mà lừa gạt thiên đạo. Nói lớn chuyện ra, điều này đại biểu toàn bộ đa nguyên vũ trụ còn không thể dung hợp thậm chí khống chế thiên đạo cường giả trí cao. Đặc biệt là người sau, càng là khiến Lâm Vũ Đông cảm thấy phấn chấn, càng ngày càng chờ mong cái này hư hư thực thực tu tiên thế giới đa nguyên vũ trụ. Trở lên những chuyện này nhìn như dương giả, kỳ thực chỉ phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Ở hiện thực thời không, Lâm Vũ ý thức vẹn vẹn là đỉnh trệ nháy mắt, liền tiếp tục theo cái kia một tia liên hệ, hướng về truyền tống môn liên thông thế giới tìm hiểu qua đi. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, Lâm Vũ ý thức liền tiến vào thế giới, giáng lâm ở tấm kia bạc giấy bên trên. Nhưng ngay ở hắn mới vừa giáng lâm, còn chưa quan sát hoàn cảnh chung quanh thời gian, liền có một đạo màu máu lưu quang bắn nhanh mà đến, ầm ầm va chạm ở bạc giấy bên trên. Vụ. Trong phút chốc, như kim như sắt bạc giấy kịch liệt rung động lên. Đạo đạo ánh bạc tự hoa văn lên tỏa ra, đem màu máu lưu quang bên trong năng lượng hết mức hấp thu. Nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập ra, Lâm Vũ sắc mặt đen, không chút do dự mà đem những này buồn nôn năng lượng hết mức xua tan. Liền, lơ lửng giữa không trung bạc giấy tỏa ra huyết quang, càng là từ bên trong bắn ra một đạo màu máu lưu quang, còn nguyên trả lại, còn cho giữa bầu trời bị kia mang theo bạc mặt nạ công tử. Thấy cảnh này, bạc mặt nạ công tử hoàn toàn biến sắc, vội vàng điều động xương máu tránh lưu quang. Mà lấy ra bạc giấy thanh niên thì lại hơi run run, tựa hồ không nghĩ tới tấm này bạc giấy lại còn có đàn hồi pháp thuật công hiệu. Nếu như đổi một cái cảnh tượng, hắn khẳng định phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, thanh niên cũng không có bao nhiêu nghĩ, vung tay lên, liền thu hồi bạc giấy, sau đó chân đạp tàu bay, ôm trong ngực vẻ mặt nổi giận nữ tử hăng hái trốn chạy. Cho đến lúc này, bám vào bạc trên giấy Lâm Vũ mới rảnh rỗi quan sát tình huống xung quanh. Đơn giản tới nói, bạc giấy xung quanh tu sĩ tổng cộng có 5 người, chia làm truy sát cùng bị đuổi giết 2 cái trận doanh. Trong đó, truy sát một phương tổng cộng có 3 người, trừ mới thả ra màu máu lưu quang bạc mặt nạ công tử ở ngoài, 2 người khác nhưng là toàn thân bao phủ ở hào quang bên trong nữ tính tu sĩ, cùng với dáng dấp diễm lệ, dường như nữ tử giống như nam tính tu sĩ. Cho tới bị đuổi giết một phương, chính là vị kia nhặt được bạc giấy thanh niên tu sĩ, cùng với trong lồng ngực của hắn tựa hồ pháp lực tiêu hao hết, mất đi sức phản kháng khuôn mặt đẹp nữ tử. Từ truy sát một phương thái độ đến xem, bọn họ mục tiêu chủ yếu hẳn là vị kia khuôn mặt đẹp nữ tử. Mà nhặt được bạc giấy thanh niên tu sĩ, đại khái là xuất phát từ nguyên nhân nào đó đột nhiên mà bảo cứu cô gái này. Như vậy kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân cầu đoạn, Lâm Vũ nhưng không có nhổ nước bọt kích động, trái lại khá có chút quái dị mà nhìn thanh niên, luôn cảm thấy trước mắt bức tranh này tựa hồ ở nơi nào từng thấy, càng là càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Trốn chỗ nào? Thấy thanh niên tu sĩ đạp lên tàu bay cực tốc trốn chạy, bạc mặt nạ nam tử nhất thời giận tím mặt, lúc này thôi thúc bên người xương máu, mang theo hắn hướng phía trước tàu bay đuổi theo. Bên cạnh diễm lệ nam tử cũng cười lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, liền có một cái sáo ngọc đống dương bắn hiện. Tiếp theo, hắn thôi thúc sáo ngọc, thanh minh âm thanh từ bên trong truyền ra, cùng trên người hào quang kêu gọi kết nối với nhau, đúng là làm thoát thể mà ra, hóa thành một con mẫu phấn hồng khổng tước, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Mà bản thân hắn cũng không cam lòng lạc hậu, thân hình lóe lên, liền chăm chú đi theo khổng tước phía sau. Thấy hai người ai nấy dùng thủ đoạn, khí thế hùng hổ đuổi lại đây, thanh niên tu sĩ không sợ chút nào, lại lần nữa lấy ra trong tay bạc giấy, dễ dàng đánh tan khổng tước, đỡ hai người công kích. Thấy cảnh này, Lâm Vũ sắc mặt lại là một đen. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bạc giấy phản ứng như vậy yếu ớt. Nguyên lai cái tên này căn bản không có kích hoạt bạc giấy sức mạnh, chỉ là đem nó xem là một mặt cứng rắn không thể phá vỡ tấm kiên, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức điều động vận dụng. Phung phí của trời. Thực sự là phung phí của trời a. Lão tử hao hết khí lực làm ra như thế kiện thần khí, là cho ngươi như thế dùng sao? Lâm Vũ chỉ tiếc mài sắc không thành kim trừng mắt thanh niên, chợt thần niệm hơi động, dự định thôi thúc tấm này bạc giấy, cho hắn biểu diễn một hồi cái gì mới gọi sức mạnh chân chính. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ đột nhiên phát hiện, thanh niên này tu sĩ tựa hồ sớm có tính toán. Ở bạc giấy đỡ phấn hồng không tức một khắc đó, hắn liền từ trong lồng ngực móc ra mấy cái trận kỳ, tay áo bào vung lên, trận kỳ liền từ trong tay hắn bắn nhanh ra, đóng ở xung quanh trên núi. Xèo, nương theo tiếng xe gió, thanh niên chân đạp tàu bay bắn nhanh mà đi. Lâm Vũ dừng lại động tác, rất hứng thú nhìn hướng về phía sau, quả nhiên thấy trận kỳ tỏa ra linh quang, đem phía sau đuổi theo bạc mặt nạ công tử hai người bao phủ trong đó. Một giây sau, hai người liền thay đổi chính mình phi hành phương hướng, dường như con rùa không đầu ở trong trận pháp khắp nơi chuyển loạn. Không nghi ngờ chút nào, đây là cái lẫn lộn phương hướng ảo trận. Lâm Vũ sáng mắt lên, lúc này sẽ ra tay ý nghĩ ném ra sau đầu, ngược lại rất hứng thú đứng ngoài quan sát lên bọn họ đấu pháp. Chỉ thấy bạc mặt nạ công tử hai người ở trong trận quay một vòng, rất nhanh liền ngừng lại, sắc mặt khó coi mà nhìn xung quanh, hiển nhiên là phát hiện tình huống xung quanh. Không do dự, hai người đồng loạt ra tay, quyết định phá tan tòa này ảo trận. Nhưng ở bọn họ liên thủ phá trận trong khoảng thời gian này, thanh niên tu sĩ đã đạp lên tàu bay chạy ra một khoảng cách. Truy sát trong ba người, chỉ có cái kia toàn thân bao phủ hào quang nữ tử không có trúng chiêu, tiếp tục ở phía sau truy đuổi thanh niên. Không lâu sau đó, thanh niên tựa hồ đã xác định phía sau hai người trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo, càng là đột nhiên đỉnh trệ hạ xuống, chân đạp tàu bay lơ lửng giữa không trung. Thấy tình hình này, toàn thân bao phủ hào quang nữ tử hơi run run, chợt đồng dạng dừng thân hình. Chờ hào quang thu lại, một vị tuổi trẻ tướng mạo đẹp, vóc người hiểu điệu hồng y thiếu nữ từ bên trong hiện hiện, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên, tựa hồ cùng hắn là quen biết cũ. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt đẹp, thanh niên tu sĩ thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Đồng sư muội, không phải muốn động thủ sao? Ngươi nói xem." Họ Đồng thiếu nữ lạnh lùng trả lời một câu, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía thanh niên trong ngực chẳng biết lúc nào đã hôn mê nữ tử, đẹp trong mắt lóe qua một tia hàn quang. "Lại không nói ta bây giờ đã gia nhập Hợp Hoan Tông, riêng là ngươi xuất thủ cứu vị kia Điểm Nguyệt Tông kết đan tu sĩ hành vi, ta liền không thể dễ dàng buông tha ngươi. Muốn đưa nàng từ nơi này mang đi, chỉ có đánh bại ta con đường này. Nói, thiếu nữ đôi mi thanh tú dựng thẳng, mặt đẹp chứa sát, nhìn chằm chằm thanh niên nói, hơn nữa Hàn Lập, ta vẫn rất tò mò, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, càng nhường ta vị kia Hồng Phất sư phụ nhất định phải ta gả cho ngươi không thể. Hơn nữa Hàn Lập. Hàn Lập. Đứng. Rõ ràng hai chữ vang vọng ở đầu óc, nguyên bản còn đang xem kịch Lâm Vũ nhất thời cứng đờ, ngược lại khóe miệng co giật, một mặt quái dị nhìn phía bên người thanh niên kia tu sĩ. Sớm lúc trước thanh niên mang nữ tử trốn chạy thời gian, hắn liền cảm thấy trước mắt hình ảnh cực kỳ nhìn quen mắt. Bây giờ Hàn Lập hai chữ vừa ra, hắn làm sao không biết vị thanh niên này tu sĩ thân phận, chính là phàm nhân tu tiên truyện, nhân vật chính, đại danh đỉnh đỉnh Hàn lão ma, gạch bỏ, Hàn Thiên Tôn. Chiếu như thế xem, đối diện Hồng Ý thiếu nữ nên chính là Đồng Huyền Nhi, mà trên tàu bay ngôn mê nữ tử chính là phàm nhân tu tiên truyện nữ chính Nam Cung Nguyện. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ đưa mắt tìm đến phía Nam Cung Nguyện, ý thức quét qua, quả nhiên ở trong cơ thể nàng phát hiện một viên em dịu kim đan. Cùng lúc đó, Hàn Lập nghe được Đồng Huyền Nhi lời nói, trong lòng thở dài một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương nói cái gì tình cũ, chuyển mà ngựa khi dần lạnh nói rằng, đã như vậy, vậy thì đừng trách Hàn Mỗ hạ thủ vô tình. Lời còn chưa dứt, Hàn Lập hét lớn một tiếng, một tay giương lên, liền có hai đạo ô quang cùng năm đạo bạch quang bắn nhanh ra, từ phương hướng khác nhau tập hướng lên phía trên Hồng Y thiếu nữ. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn cũng nhiều diện mai rùa tầm kiên. Hai bên trên tàu bay lại bốc lên bốn con rối thú, cùng nhau mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra bốn đạo to bằng miệng bát của sáng, hướng về bầu trời thiếu nữ bắn tới. Hung hãn như vậy thế tiến công, cẩn thận phòng ngự, cùng với vừa ra tay chính là toàn lực, không có một chút nào thường hương tiếc ngọc quả quyết. Không nghi ngờ chút nào, định là Lâm Vũ quen thuộc cái kia Hàn lão ma. Chẳng trách tới tay lâu như vậy, cũng không gặp có người thôi thúc. Nguyên lai nhặt được món bảo vật này người là ngươi a. Bạc giấy bên trong, Lâm Vũ sạm mặt lại mà nhìn ngoại giới Hàn Lập. Hắn biết Hàn Bảo Bảo là tu tiên giới xưng tên cậu vương, làm việc cẩn thận một chút không nói, còn thích đem người hộ đến trước người. Nhưng ở loại này cũng không tồn tại khí linh mạnh mẽ dị bảo trước mặt, cũng không cần thiết cẩn thận như vậy đi. Chương 331, quỷ dị giấy bạc chương 331, quỷ dị giấy bạc xèo. 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 Đạo đạo linh quang cắt ra không khí, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới. Đồng Huyên Nhi hoàn toàn biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Lập dĩ nhiên như vậy quả đoán, vừa ra tay chính là toàn lực, căn bản không có chút nào tham dò cùng lưu thủ ý tứ. Ở như vậy hung manh thê tiến công trước mặt, đổi thành cái khác trúc cơ tu sĩ, nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Nhưng Đồng Huyên Nhi dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ chi nữ, đang cùng Mây Lộ lão ma nhận thân sau, nàng không chỉ gia nhập Hợp Hoàn Tông, còn từ phụ thân nơi đó được rất nhiều bình thường trúc cơ tu sĩ không thể được tài nguyên cùng pháp bảo. Không có chút gì do dự, nàng tạ mạ dương lên, liền có một khối phấn hồng khăn lụa bay ra, bảo hộ ở trước người của nàng. Trong phút chốc, chói mắt màu đỏ hào quang ở trên người nàng tỏa ra, cùng vờn quanh thân thể phấn hồng khăn lụa hòa làm một thể, hóa thành một cái đỏ ánh sáng, chỉ ngoại ý kỳ, lấp lánh, hình tròn lồng ánh sáng, đem toàn thân bao phủ trong đó. Vâng. Đạo đạo linh quang bắn nhanh mà đến, quanh kích ở lồng ánh sáng màu đỏ lên, trong nháy mắt sụp đổ ra đến, che đậy phía trước tầm nhìn. Đồng Nguyên Nhi vừa bắt đầu còn hơi sốt sáng, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện khối này hỏa phượng khăn quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, dù cho đối mặt hung mãnh như vậy thế tiến công, như cũ lù lù bất động, không mất một sợi tóc. Nàng lập tức khôi phục tự tin, gắng gượng chống đỡ đạo đạo linh quang quanh kích, khiêu khích giống như nhìn hướng phía dưới Hàn. Hả? Hàn Lập đây. Đồng Nguyên Nhi vẻ mặt ngơ. Theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy phía dưới trong tầng trời thấp chỉ có bốn con rối thú lẻ loi trôi nổi, nơi nào còn có Hàn Lập cùng cô gái kia nửa điểm bóng người. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đội vàng ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên ở bầu trời xa xăm bên trong nhìn thấy một đạo chính đang hăng hái trốn chạy bạch quang. Cho đến lúc này, nàng mới biết Hàn Lập căn bản không có cùng nàng chiến đấu dự định. Từ lúc mới vừa ra tay một khắc đó, Hàn Lập liền thừa dịp linh quang che đậy tầm nhìn, không chút do dự mà xoay người bỏ chạy, chỉ đem bốn con rối thú lưu ở tại chỗ, tốt tiếp tục kéo dài thời gian. Mà lúc này, hắn đã nhân cơ hội bay trốn mấy dặm. Ở trong mắt Đồng Huyên Nhi, đã liền người mang pháp khí, thu nhỏ lại thành một cái đầu xanh lớn điểm trắng. Nhận ra được điểm này, Đồng Huyên Nhi tức giận đến đỏ cả mặt, nổi trận lôi đình. Nhưng đáng tiếc, nàng phát hiện đến thực sự là quá chậm. Làm nàng luống cuống tay chân triệt hồi lồng ánh sáng, chỉnh cứng ngắc cổ sáng quanh kích, đem bốn con rối thú vênh thành mảnh vỡ sau, Hàn Lập dĩ nhiên mang theo Nam Cung Nguyện trốn ra tầm mắt của nàng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoảng chừng sau một tiếng, trăm dặm ở ngoài nơi nào đó bí mật hang núi. Hàn Lập điều khiển thần phong thuyền rơi vào cửa động, tay áo bào bung lên, liền đem thần phong thuyền thu hồi. Ngược lại ôm trong ngực chẳng biết lúc nào rơi vào hôn mê Nam Cung Nguyện đi vào hang núi. Căn cứ nguyên tắc số liệu, trúc cơ kỳ tu sĩ ngự dụng cụ tốc độ phi hành khoảng chừng ở 20 đến 80 km mỗi giờ tả hữu. Sở dĩ trên giới hạn chênh lệch khổng lồ như thế, là bởi vì tốc độ thay đổi trong chớp mắt cùng đường dài phi hành có trên bản chất không giống. Người trước có thể thông qua bí pháp trong nháy mắt gia tốc, người sau thì cần muốn kéo dài không ngừng chuyển vận linh lực, đối với tu sĩ pháp lực trữ lượng cùng tốc độ khôi phục đều có rất lớn yêu cầu. Hàn Lập tay cầm thần phong thuyền, đường dài bút tập là có thể ở một giờ bên trong trốn ra trăm dặm. Cái tốc độ này ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong đã tương đương khủng bố, dù cho là thân là nguyên anh tu sĩ đích nữ Đồng Huyên Nhi, cũng không thể một thân một mình đuổi theo bước chân của hắn. Húng chi, hắn còn ở ven đường các loại cửa ngã ba giả tạo ra sóng linh lực dấu vết. Coi như có người thôi thúc bí pháp đuổi theo, cũng cần thời gian cẩn thận nhận biết, mới có thể tìm tới hắn chân chính chạy trốn phương hướng. Cẩn thận như vậy bố trí, Hàn Lập vẫn cảm thấy không đủ ổn thỏa. Hơi thêm suy tư, Hắn lại lấy ra số diện trận kỳ, ở trong sơn động ở ngoài bày xuống các loại trận pháp, cũng ở ngoại bộ bên trong hang núi đặt rất nhiều cấp thấp đan dược cùng công pháp, đem ngụy trang thành luyện khí tu sĩ đạo phủ, này mới rốt cục an tâm đến, trở lại hang núi nơi sâu xa nhất. Lúc này, Nam Cung Nguyệt đã rơi vào hôn mê, hai mắt nhắm nghiền nằm ở hắn lâm thời mở ra trên giường đá. Mà ở bên cạnh nàng, tấm kia cứng rắn không thể phá vỡ giấy bạc chính đang chậm chậm trôi nổi, bên trên hoa văn lưu chuyển ánh bạc, mơ hồ phát họa ra một con như vật sống giống như trong mắt. Thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi nhíu nhíu mày. Tấm này giấy bạc là hắn mấy tháng trước bất ngờ đoạt được, khi đó Linh Thu Sơn còn chưa chính thức phản chiến, ít quốc bảy phái cùng Ma đạo 6 tông nhưng ở vào sốt ruột trong chiến tranh. Mà Hàn Lập thân là Hoàng Phong cốc trúc cơ tu sĩ, tự nhiên cũng muốn tham dự cuộc chiến tranh này. Không chỉ như vậy, hắn còn ở tiền tuyến chiến trường giết chết đối diện hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ. Tấm này giấy bạc chính là hắn đang đuổi giết một vị ma đạo trúc cơ tu sĩ thời gian, ở một chỗ bên trong hang núi được. Nói đến còn muốn cảm tạ vị kia ma đạo tu sĩ. Hắn đấu pháp có điều, bị Hàn Lập đẩy vào tuyệt cảnh, nhất thời khí huyết dâng lên, càng lựa chọn thôi thúc bí pháp, muốn lấy tự bạo thuật kéo Hàn Lập cùng nhau lên đường. Cũng may Hàn Lập kỹ cao một bậc, đúng lúc nhận ra được ý đồ của đối phương, này mới không có bị đối phương thực hiện được. Chỉ tiếc, cái tên này tự bạo phá hủy bên trong hang núi tất cả, liền ngay cả túi chứa đồ đều không có cho hắn còn lại. Toàn bộ bên trong hang núi, chỉ có tấm này giấy bạc không biết từ nơi nào nổ đi ra, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, xem ra tựa hồ không có bị cái kia ma đạo tu sĩ tự bạo thương tổn đến mảy may. Hàn Lập tương đương kinh dị, lập tức ý thức được đây là một cái ghê gớm dị bảo. Liền hắn quả đoán đem tấm này giấy bạc lấy đi, dự định tranh thủ cố gắng nghiên cứu một hồi. Nhưng mà thế sự vô thường, ngay ở hắn trở lại Hoàng Phong cốc sau, liền lập tức tiếp đến sư phụ Lý Hóa Nguyên nhiệm vụ, muốn hắn đi ít quốc kỳ họ tổ bảo vệ một vị ngã xuống sư thúc hậu nhân gia tộc. Lại sau khi, chính là Phó Tề Vân Tiêu ước hẹn, giết chết Hắc Sát dạy, cùng với quốc hồn bị kết đan tu sĩ đoạt xá, Linh Thú Sơn triệt để phản chiến, sáu phái bị ép di chuyển các loại trọng yếu nội dung vở kịch. Một loạt kịch biến theo nhau mà tới, bị áp xúc ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong, làm hắn căn bản không dánh nghiên cứu tấm này giấy bạc. Nhìn từ góc độ này, Lâm Vũ nổ nước bọt cũng không phải không có lý. Hàn Lập tuy rằng làm việc cẩn thận, nhưng cũng không đến nỗi ở đạt được dị bảo sau, đầy đủ hơn 3 tháng cũng không có động tĩnh. Hắn sở dĩ vẫn không có thôi thúc giấy bạc, cũng không phải bởi vì cảnh giác, hoặc là nhận ra được sau lưng ẩn giấu chân tướng, thuần túy là bởi vì khoảng thời gian này trải qua ở phong phú, trong lúc nhất thời càng quên còn có chuyện như vậy. Mãi đến tận trước đây không lâu, Hàn Lập cứu Nam Cung Nguyện, không thể không đối mặt ba vị trúc cơ tu sĩ vây công. Hắn mai rùa pháp khí ở ba người vây công dưới xuất hiện vết nước, này mới nhớ tới trong bao chữ vật còn có một tấm cứng rắn không thể phá vỡ giấy bạc. Liền, hắn quả đoán đem giấy bạc lấy ra, quả nhiên dễ dàng đỡ hết thể công kích. Hàn Lập vui mừng khôn xiết, liền tiếp tục thôi thúc giấy bạc, thần thức điều động bên dưới, rốt cục phát động giấy bạc cẩn giấu công năng, đưa tới một vị đến từ thiên ngoại nhân vật khủng bố. Đương nhiên, trước mắt Hàn Lập còn không biết những chuyện này. Hắn chỉ biết, giấy bạc vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể hấp thu năng lượng, đỡ công kích. Nhưng ở đã hấp thu không ít năng lượng sau, nó đột nhiên thể hiện ra một loại khác năng lực, tức đàn hồi pháp thuật, đem hấp thu năng lượng hết mức xin trả. Mà hiện tại, vật này liền như là hoàn toàn bị hắn kích hoạt rồi như thế. Từ hắn vừa mới bắt đầu bỏ chạy thời gian, liền vẫn chăm chú trôi nổi ở bên cạnh hắn, tùy ý hắn làm sao dùng pháp lực cùng thần thức điều động, đều không có phản ứng chút nào. Lần này phiền phức, Hàn Lập có chút đau đầu mà nhìn trôi nổi giấy bạc. Hắn không cách nào đem vật này thu vào túi chứa đồ, liền chỉ có thể mặc cho nó giống như bây giờ trôi nổi. Như vậy rêu rao dáng dấp, điều này hiển nhiên không phù hợp hắn biết điều phong cách hành sự. Xem ra rời đi hang núi trước hết nghĩ biện pháp giải quyết đi cái này dị bảo phiền phức. Hàn Lập một bên trong lòng thầm nghĩ, vừa đi đến hôn mê Nam Cung Nguyện bên người, đưa tay khoát lên cái kia trắng nón cổ tay trắng ngần lên, đem linh lực trong cơ thể vượt qua, dự định nhìn trong cơ thể nàng thương thế làm sao. Nhưng một giây sau, hắn liền vì chính mình liều lĩnh cử động cảm thấy cực kỳ hối hận. Bởi vì ở linh lực mới vừa tràn vào một khắc đó, một cỗ khủng bố sức hút liền ầm ầm bạo phát, khiến Hàn Lập linh lực trong cơ thể dường như phá đê như hồng thủy quần quần mà ra. Hàn Lập hoàn toàn biến sắc, vội vàng buông tay, lại phát hiện bàn tay của hắn dường như dính ở trên cổ tay của đối phương, căn bản tránh thoát không được. Khổ tu hơn 10 năm pháp lực cùng chân nguyên quần quần không ngừng dâng trào mà ra. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, hiếm thấy lộ ra thất kinh dáng dấp. Đang lúc này, tấm kia trôi nổi giấy bạc lên đãng xuất đạo nói mắt trần có thể thấy gợn sóng. Gợn sóng xẹt qua Hàn Lập cùng Nam Cung Nguyện thân thể, tựa như một thanh vô hình lợi kiếm, dễ dàng chặt đứt giữa hai người liên hệ. Điên cuồng tiết lộ linh lực bị cương ép gián đoạn, Hàn Lập đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân hình dưới tác dụng của quán tính về phía sau ngã chồng vó, dầm một tiếng liền ngã ngồi ở giường đá bên cạnh trên mặt đất. Như vậy dáng dấp chật vật, Hàn Lập nhưng không cần thiết chút nào, trái lại lộ ra một mặt vui mừng. Hắn dài thở dài một hơi, xoa xoa chính mình tê dại cổ tay, thủ đoạn, cười khổ nhìn phía bên người trôi nổi giấy bạc. Mặc kệ thế nào, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Khách khí, chuyện nhỏ mà thôi. Mang theo ý cười âm thanh không có dấu hiệu nào truyền vào trong tai. Hàn Lập nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông lại. Một giây sau, hắn đột nhiên từ trên mặt đất ngã vút qua mà lên, thân hình trong nháy mắt lôi kéo 10 mét khoảng cách, tay phải chập ngón tay như kiếm, ở phía sau lưng, làm tốt bất cứ lúc nào đều có thể ra tay chuẩn bị, này mới con ngươi đột nhiên co, ánh mắt kinh hãi nhìn phía âm thanh truyền đến địa phương. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy cái kia màu bạc phù lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Nguyên bản làm hắn tràn ngập cảm giác an toàn dị bảo, giờ khắc này xem ra nhưng lại như vậy thần bí mà lại quỷ dị. Nhìn giấy bạc lên cái kia không ngừng lưu chuyển, phản phất có chứa sinh mệnh giống như ánh bạc, Hàn Lập cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, dùng nghiêm nghị mà lại cẩn thận ngữ khí, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, mới. Nhưng là các hạ đang nói chuyện. Chương 332, bên người lao ra ra chương 332, bên người lao ra ra không phải đây. Giấy bạc hơi rung nhẹ, như là liếc nhìn bốn phía giống như xoay chuyển nửa vòng, kinh ngạc nói, này còn có thứ ba. Người thứ tư sao? Người sao? Hàn Lập trở nên trầm mặc, nghiêm trọng hoài nghi cái chữ này có hay không có thể sử dụng ở trước mắt giấy bạc lên. Nhưng dứt bỏ chủng tộc vấn đề không nói chuyện, nó đã xác định, mới mở miệng nói chuyện, định là tấm này giấy bạc không thể nghi ngờ. Như vậy hiện tại vấn đề đến, tấm này giấy bạc đến cùng là cái thứ gì? Còn có âm thanh này, đến tột cùng là giấy bạc bản thân khí linh, vẫn là một vị bám thân bên trên tu sĩ. Hàn Lập ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng suy tư. Ở bái sư kết đan tu sĩ sau, hắn liền không còn là năm đó cái kia đối với tu tiên giới không biết gì cả tán tu. Hắn biết, pháp khí bên trên đẳng cấp tên là pháp bảo, bình thường là cùng kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ điều động. Mà pháp bảo tự luyện chế ra thế sau, liền có một lần đem yêu thú nguyên thần tinh phách phong vào pháp bảo cơ hội. Một khi thành công, liền có thể vì là pháp bảo bồi dưỡng được khí linh, đối địch thời điểm chỉ cần khởi động khí linh, liền có thể khiến pháp bảo uy lực tăng mạnh, thậm chí khiến cho hóa hình vì là khí linh khi còn sống răng rớp, dùng ra nắm giữ thần thông. Nguyên nhân chính là như vậy, Hàn Lập cảm thấy khí linh độ khả thi càng lớn một chút. Hoặc là nói, hắn càng hy vọng âm thanh này chính là giấy bạc khí linh. Bởi vì khí linh tồn tại, hắn ít nhiều gì còn có hiểu biết, nhưng có thể bám thân pháp bảo tu sĩ, bây giờ chỉ có chút cơ kỳ Hàn Lập liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nhìn trước mặt sắc mặt biến đổi thanh niên tu sĩ, Lâm Vũ không khỏi thở dài. Đừng nghĩ, thân phận của ta còn không phải bây giờ ngươi có thể biết. Ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, nếu không thì, ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này nữ hoa, há có thể bình yên vô sự chạy trốn tới chỗ này hang núi. Ý tứ từ lúc hắn cứu Nam Cung Nguyện thời điểm, vị này cũng đã thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt như cũ duy trì trầm mặc không nói. Nhìn thấy Hàn Lập phản ứng, Lâm Vũ lườm một cái, tức giận nói, ngươi tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, làm sao so với những kia sống trăm nghìn năm lão quỷ còn muốn khó chơi. Thiệt thòi ta còn chuyên môn ra tay giúp đỡ, phóng thích thiện ý sau lại cùng ngươi câu thông, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là như vậy cảnh giác. Cần thiết hay không? Nghe được câu này, Hàn Lập hơi sững sờ, chợt lòng sinh thiện ý, cười khổ nói, tiền bối đồng ý rôi ra cứu viện, văn bối tự nhiên là cảm kích và phần. Nhưng văn bối dù sao thực lực nhỏ yếu, cảnh giới thấp kém, ở này nguy cơ tứ phía tu tiên giới, nếu là không làm được cẩn thận một chút, chỉ sợ cũng không thể ở đây nhìn thấy tiền bối. Lời ấy có lý. Lâm Vũ gật gù, cười nói, đã như vậy, cái kia ngươi ta liền mở rộng nói đi. Lời còn chưa dứt, lơ lửng giữa không trung giấy bạc tỏa ra hào quang, từ bên trong hiện lên đạo đạo ánh bạc, ở bên trong hang núi này hóa thành một đạo thanh niên tuấn mỹ hư ảnh. Thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng dùng mình, lúc này chập ngón tay như kiếm, ở phía sau lưng, bất động thanh sắc vận chuyển pháp lực, hiển nhiên đã làm tốt bất cứ lúc nào bỏ chạy chuẩn bị. Lần này động tác nhỏ, tự nhiên chạy không thoát Lâm Vũ con mắt. Có điều hắn cũng không hề để ý, ngược lại chậm rãi xoay người, cười nhìn phía Hàn Lập. Nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi hẳn là Hàn Lập đi. Hàn Lập có chút câu nệ nói, chính là văn bối. Rất tốt. Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu, chợt rất hứng thú đánh giá hắn nói, không sợ nói cho ngươi, ta mặc dù là trước đây không lâu mới triệt để thức tỉnh, nhưng trước lúc này, nhưng đối với ngoại giới có nhất định năng lực cảm nhận. Nghe đến đó, Hàn Lập sắc mặt đột nhiên biến đổi, như là nghĩ tới điều gì vấn đề mấu chốt. Quả nhiên, một giây sau, Lâm Vũ liền ngự khí sâu thì nói, nguyên nhân chính là như vậy, ta đối với tình huống của ngươi tương đương hiểu rõ, bao quát tính cách của ngươi cảnh giới, thần thông pháp lực, thậm chí cái kia thần bí tiểu lục bình. Lời còn chưa dứt, Hàn Lập thân hình lóe lên, thần phong thuyền trong nháy mắt bay ra, cuốn lên trên giường đá Nam Cung Nguyện, liền muốn trốn xuống núi động. Thấy tình hình này, Lâm Vũ sắc mặt đen, cũng không gặp hắn có động tác gì, bên người giấy bạc liền tỏa ra hào quang, thả ra đạo đạo lực lượng không gian, đuổi theo Hàn Lập cùng nó dưới chân thần phong thuyền. Trong phút chốc, toàn bộ hang núi không gian đều bị vững vàng cầm cố. Hàn Lập chỉ cảm thấy tự thân rơi vào sền sệt như thể rắn bút bùn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị vô hình nào đó lực lượng vững vàng khóa chặt, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát. Chạy cái gì chạy? Lâm Vũ tức giận nói, ngươi chạy thoát sao? Cảm nhận được xung quanh những kia vượt qua nhận thức lực lượng không gian, Hàn Lập trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng bởi lực lượng không gian phong tỏa, hắn liền vẻ mặt đều không thể biến hóa, càng không thể mở miệng đáp lại. Lâm Vũ phất phất tay, giải trừ Hàn Lập đầu phụ cận không gian phong tỏa, liếc hắn nói, hiện tại ngươi nên tin tưởng, ta đối với ngươi không có ác ý đi. Hàn Lập khẽ động, đầy mặt cay đắng gật gật đầu. Lấy vị tiền bối này thể hiện ra sức mạnh kinh khủng, nếu như thật sự có đối với hắn có ác ý, chỉ sợ hắn cùng bên người Nam Cung Nguyện đã sớm chết ở trên tay đối phương. Lâm Vũ lại hỏi, còn trốn không trốn? Hàn Lập liền vội vàng lắc đầu, biểu thị tuyệt đối sẽ không lại chạy trốn. Rất tốt. Lâm Vũ thỏa mãn gật gật đầu, này mới triệt hồi lực lượng không gian phong tỏa. Chờ triệt để khôi phục năng lực hoạt động, Hàn Lập không chút do dự mà rơi xuống, hướng về Lâm Vũ sâu sắc hành lễ. Tiền bối quả nhiên chân thành, vãn bối vạn phần khâm phục. Lâm Vũ liếc hắn nói, liền một câu khâm phục. Hàn Lập cười khổ nói, tiền bối chớ trách, vãn bối cũng không phải là không tin tiền bối lời nói, thực sự là người mang trí bảo, không thể không cẩn thận làm việc. Bây giờ xem ra, là vãn bối lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, thật là xấu hổ. Nói tới chỗ này, Hàn Lập lại lần nữa hướng về Lâm Vũ hay náy hành lễ, hiển nhiên dục vọng cầu sinh cực kỳ dồi dào. Lâm Vũ nghe vậy cũng không phiền, trái lại gật đầu nói, này ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Ngươi tiểu lục bình sát thực nghịch thiên, đổi thành những người khác, rất khó không đúng nó sinh ra lòng mơ ước. Nhưng ngươi yên tâm, ta cùng với người khác không giống, vật này ẩn chứa lực lượng thời gian ở ta vô dụng, coi như ngươi hạ củ, trắng, đưa cho ta, ta cũng sẽ không cần. Câu nói này cũng không phải là nói khoác. Làm thiên đạo mới hiện ra, hỗn độn sinh cái thứ nhất huyền thiên đồ vật, Trưởng Thiên Bình chỉ là ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng, mà Lâm Vũ nhưng nắm giữ toàn bộ thể nội vũ trụ thời không quy tắc. Coi như hắn đối với cái thế giới này thời gian pháp tắc cảm thấy hứng thú, cũng hoàn toàn có thể nhìn thẳng thiên đạo, từ thiên đạo nơi đó trực tiếp thu được có quan hệ pháp tắc lực lượng các loại tri thức. Đương nhiên, để bảo hiểm, tốt nhất là các loại triệt để đánh dấu cái thế giới này sau, suy nghĩ thêm nổ thiên đạo lông cừu. Nói tóm lại, Tiểu Lục Bình đối với Lâm Vũ tới nói hình cùng vô bổ, nó các loại công năng ở Lâm Vũ nơi đó đều có thượng vị thay thế, căn bản không cần cướp đi Hàn Lập cơ duyên. Đương nhiên, những chuyện này Hàn Lập tự nhiên là không rõ ràng. Nghe được lần này ngông cuồng lời nói, hắn nhất thời cả kinh. Vị tiền bối này thậm chí ngay cả lực lượng thời gian đều không để vào mắt, cái này cần là lai lịch gì? Lâm Vũ liếc hắn nói, hơn nữa, vật này lai lịch bất phàm, không phải hết thảy mọi người có thể được, ngươi có thể có cơ duyên như thế, cũng coi như là số mệnh an bài, không cần lo lắng bị người cướp đi. Tiểu Lục Bình lai lịch. Hàn Lập trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng truy hỏi, nhưng chưa kịp hắn mở miệng, Lâm Vũ liền như là có thể nhìn thấu hắn tâm tư giống như, lắc đầu nói, có một số việc qua sớm biết, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi Tiểu Lục Bình cũng không lòng mơ ước chính là. Hàn Lập khẽ cau mày, hiển nhiên cũng chưa hề hoàn toàn lý giải mấy lời nói này. Có điều, được khiếp sợ Lâm Vũ như thế, hắn vẫn gật đầu một cái, không có hỏi tới Tiểu Lục Bình lai lịch, ngược lại vẻ mặt cung kính mà đối với Lâm Vũ nói, tiền bối giao hấn, văn bối ghi nhớ. Chỉ là có một chút, văn bối cực kỳ không rõ, mong rằng tiền bối năng lực văn bối giải thích nghi hoặc. Lâm Vũ cười híp mắt nói, ngươi nói. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, văn bối cả gan, xin hỏi tiền bối, nhưng là có chuyện gì cần văn bối ra sức? Ồ. Lâm Vũ nhíu mày, nhiều hứng thú nói, làm sao mà biết? Hàn Lập cười khổ nói, tiền bối không nên chế nhạo văn bối, ngài tuy cư trú vật ấy, nhưng thần thông pháp lực, nhưng không có chỗ nào mà không phải là vượt qua văn bối nhận thức, nếu không văn bối đối với ngài còn có chút tác dụng, ngài cần gì phải lưu lại văn bối, nói ra mới như vậy mấy câu nói đây. Làm từ phàm nhân lập nghiệp người tu tiên, Hàn Lập thấy nhiều rồi thế gian này thị phi. Hắn biết rõ, coi đời này không có cơm trưa miễn phí, mọi việc đều là có đánh đổi. Lâm Vũ đối với hắn như vậy thân thiện, lại rộng lượng khoan dung hắn mạo muội cử động, thậm chí vẫn không để ý nghịch thiên Tiểu Lục Bình, cái kia tất nhiên là có mưu đồ khác. Không sai, ta quả thật có chút sự tình muốn ngươi đi làm. Lâm Vũ gật gù, chợt cười nói, Hàn Huyên lâu như vậy, ngươi còn không biết ta tục danh đi. Ta tên Lâm Vũ, nguyên là này hư không phủ chủ nhân, sau nhân một số biến cố, mất nhục thân, bất đắc dĩ đem nguyên thần bám vào này hư không trên bùa, dựa vào ngủ say đến khôi phục sức mạnh. Bây giờ tuy rằng lại thấy ánh mặt trời, nhưng cũng bị này hư không phủ giằng buộc. Muốn thoát ly hư không phủ hành động, liền cần một bộ thân thể thích hợp. Lời nói tới chỗ này, Lâm Vũ ý tứ đã rất rõ ràng. Đơn giản tới nói, chính là muốn hắn mang lên hư không phủ, tương lai tìm kiếm thân thể thích hợp, liền nhường Lâm Vũ đoạt xá. Này đương nhiên đều là nói bậy, Lâm Vũ chỉ là nghĩ tạm thời chờ ở Hàn Lập bên người, làm cái bên người lao ra ra, tốt dựa vào Hàn Lập vị này thiên mệnh nhân vật chính mệnh cách, nhường hắn ý nghĩ của bản thể có thể càng nhanh hơn đánh dấu cái này vũ trụ. Nhưng bởi giữa hai người chênh lệch tin tức, Hàn Lập không thể lý giải hắn hành vi. Vì lẽ đó Lâm Vũ mới sẽ biên ra như vậy một đoạn lai lịch, làm cho Hàn Lập có thể an tâm. Hàn Lập trong lòng cả kinh, không nhịn được nói, ngài muốn đoạt xá tu sĩ? Lâm Vũ liếc hắn một cái, như là nhìn ra hắn sợ hãi trong lòng, ghét bỏ nói rằng, yên tâm, bình thường nhục thân, ta khẳng định là không lọt mắt, ngươi một cái ngụy linh căn trúc cơ tu sĩ, cũng không cần phải vì là chuyện như vậy lo lắng. Hàn Lập, này lời nói đến mức quá có đạo lý, hắn dĩ nhiên không có gì để nói. Có điều nói tới linh căn, Nam Cung Nguyện tư chất tốt như cũng không tệ lắm. Lấy việc tu luyện của nàng tốc độ, phòng trường không phải thiên linh căn, chính là dị linh căn. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mắt liếc trên tàu bay hôn mê Nam Cung Nguyện. Lâm Vũ lưu ý đến ánh mắt của hắn, lúc này sắc mặt đen, tức giận nói, ta khuyên ngươi đình chỉ này nguy hiểm ý nghĩ, ta chỉ là muốn một bộ nhục thân, còn không dự định biến tính. Chương 333, ngươi cũng không nghĩ nàng bạo thể mà chết đi. Chương 333, ngươi cũng không nghĩ nàng bạo thể mà chết đi. Hàn Lập nghe vậy cả kinh, vội vã biểu thị hắn không phải ý này. Nam Cung Nguyện nhưng là cầm hắn một huyết ánh trăng sáng, Hàn Lập liền mới chạy trốn thời điểm đều phải mạo hiểm mang lên nàng, tự nhiên không thể sinh ra nhường Lâm Vũ đoạt xá ý nghĩ. Hắn theo bản năng nhìn phía Nam Cung Nguyện, chỉ là lo lắng đối phương sẽ bị Lâm Vũ nhìn chằm chằm. Mà Lâm Vũ cũng rất rõ ràng Hàn Lập cùng Nam Cung Nguyện trong lúc đó quan hệ, sở dĩ nói như vậy, không phải là muốn an Hàn Lập chi tâm, huyện chuyển biểu thị chính mình sẽ không đoạt xá Nam Cung Nguyện thôi. Một phen ô long qua đi, Hàn Lập cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đối với Lâm Vũ lựa chọn cảm thấy có chút không rõ, như Lâm Vũ như vậy mạnh mẽ tu sĩ cấp cao, lẽ nào cũng sẽ để ý nhục thân giới tính điểm ấy tiểu tiết sao? Đương nhiên, cân nhắc đến song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch, Hàn Lập không dám đem này cất tiếng hỏi. Hắn hơi thêm trầm ngâm, thấp giọng nói như thế, tiền bối sở cầu, vẹn vẹn là một bộ thân thể thích hợp. Đương nhiên không ngừng. Lâm Vũ không chút do dự nói, ta ở này hư không phủ bên trong đợi đến lâu, rất muốn hoài niệm ngoại giới thiên địa, ngươi có thể đừng nghĩ đem ta lưu ở trong sơn động này, nhất định phải mang theo ta đồng thời hành động. Hàn Lập trong lòng một hồi hộp, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ đối với hắn hiểu rõ như vậy, càng là một lời nói toạc ra hắn tâm tư. Cứ như vậy, hắn liền không có cách nào thoát khỏi Lâm Vũ, nhất định phải mang theo này tên là hư không phủ dị bảo đồng thời hành động. Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng không khỏi thở dài. Lâm Vũ hừ một tiếng nói, xem ngươi dáng dấp kia, còn giống như không hài lòng. Đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, như ta như vậy bên người lao ra ra, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được, chí ít cũng đến là tu tiên thoại bản nhân vật chính, mới có thể có đãi ngộ như vậy. Bên người lao ra ra. Hàn Lập có chút mờ mịt nhìn Lâm Vũ, cũng không có ghét cái này ngạnh. Lâm Vũ này mới nhớ tới đến, Hàn Lập mặc dù là cái thế giới này nhân vật chính, nhưng cũng không là người xuyên việt. Nói như thế, hắn phỏng chừng cũng không cách nào leo lên vở giúp chặt dự bị thành viên nhóm danh sách. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Vũ trong lòng thở dài, hắn đối với Hàn Lập vẫn rất có hảo cảm. Nhưng đáng tiếc, vở giúp chặt tựa hồ chỉ lấy người xuyên việt, nếu như muốn nhường Hàn Lập tiến vào nhóm, phải chờ hắn trở thành chủ nhóm, nhìn lại một chút có hay không từ danh sách ở ngoài mời thành viên nhóm quyền lực. Lâm Vũ một bên nghĩ như thế, một bên cười híp mắt nhìn Hàn Lập nói, hiện tại ngươi biết ta tại sao muốn nhắc tới Tiểu Lục Bình đi. Hàn Lập gật đầu cười khổ, hiển nhiên đã rõ ràng Lâm Vũ ý tứ. Nếu không thể thoát khỏi Lâm Vũ, ngày ấy sau liền muốn sớm chiều ở chung một quãng thời gian, trừ phi hắn chủ động từ bỏ đan dược, bằng không là nhất định phải dùng tới Tiểu Lục Bình. Chiếu như thế xem, Lâm Vũ thái độ sát thực đầy đủ thản nhiên. Ở đã sớm biết Tiểu Lục Bình tình huống, nếu là hắn lựa chọn tránh, đây mới thực sự là có tật giật mình. Chỉ là này thản nhiên quá độ, đối với Hàn Lập như vậy tu sĩ cấp thấp tới nói, trái lại có chút quá mức dọa người. Tính, chí ít kết quả là tốt. Có này một vị cường giả ở bên người, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lại không nói tên kia vì là hư không phù mạnh mẽ gì bảo, riêng là vị tiền bối này nắm giữ công pháp cùng bí thuật, liền đủ để làm hắn cảm thấy cực kỳ động lòng. Hàn Lập một bên ở trong lòng an ủi chính mình, một bên chính thức cùng Lâm Vũ đạt thành thỏa thuận. Ở đem một tia lực lượng linh hồn bám vào ở trên hư không trên đùa sau, Hàn Lập trái lại thở ra một hơi dài, như là rốt cục xác nhận chính mình trong thời gian ngắn sẽ không bị Lâm Vũ tiêu diệt. Nhìn thấy Hàn Lập dáng vẻ ấy, Lâm Vũ không khỏi có chút buồn cười. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là quay đầu nhìn về hôn mê Nam Cung Uyển, cười nói, nhục thân việc cần từ từ mưu đồ, cho tới hiện tại, vẫn là trước tiên giải quyết trước mắt việc đi. Hàn Lập trong lòng hơi động, đồng dạng nhìn phía hôn mê Nam Cung Uyển, không khỏi mở miệng hỏi, tiền bối thần thông quảng đại, cũng biết vị này Nam Cung tiền bối trên người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Lâm Vũ cười nói, nha đầu này ở hôn mê trước, vận dụng một loại tên là Luân Hồi Chân Quyết, bí pháp. Phương pháp này cực kỳ đặc thù, một khi triển khai thì sẽ tự chủ vận hành, nếu là có người vào lúc này dùng linh lực thăm dò, liền bị bí pháp này hình thành vòng xoáy cưỡng ép bắt giữ, quần quần không ngừng hấp thu chân nguyên. Nghe đến đó, Hàn Lập trong lòng cả kinh, không nhịn được nói, coi đời này lại còn có quỷ dị như vậy công pháp. Nếu như lúc đó tiền bối không có ra tay, vậy vãn bối chẳng phải là. Lâm Vũ lắc đầu nói, cũng không đến nỗi, theo ta được biết, loại bí pháp này là có thể bị người làm phép chủ động gián đoạn, có điều xem nha đầu này rằng rớp, phòng trường trong thời gian ngắn cũng tỉnh không đến. Nếu là ta không có ra tay, ngươi sợ là muốn bị nàng hút tới lực khí. Hàn Lập trong lòng vui mừng, chợt tự đáy lòng nói rằng, tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi, vãn bối khâm phục. Lâm Vũ liếc hắn nói, không cần lính hót, có lời gì có thể nói thẳng. Hàn Lập nghiêm mặt, vãn bối nên giúp thế nào nàng? Đơn giản. Lâm Vũ cười híp mắt nói, ngươi trước tiên đưa tay ra, khoát lên cổ tay nàng lên, đúng, chính là như vậy, sau đó vận chuyển pháp lực, đem linh lực rót vào thân thể của nàng. Hàn Lập vừa bắt đầu còn ở theo lời mà đi. Nghe đến phía sau, hắn sắc mặt thay đổi, vội vàng rút về cánh tay, cười khổ nói, tiền bối, ngài cũng đừng nói đùa nữa, này không phải là chủ động làm cho nàng hấp thu chân nguyên sao? Đúng đấy. Lâm Vũ thản nhiên nói, này thuật từng dùng tới sau, nếu là vẫn không có tu sĩ cung cấp chân nguyên, bổ sung hao tổn, người thi thuật thì sẽ nhân chân nguyên sụp có tự bạo mà chết. Ta nhường ngươi cho nàng độ linh lực, chính là ở cứu nàng, ai nói đùa ngươi? Hàn Lập hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được quay đầu nhìn về Nam Cung Uyển, không có người cung cấp chân nguyên thì sẽ tự bạo mà chết, loại bí pháp này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Còn không chỉ đây. Lâm Vũ nhổ nước bọt nói, luân hồi chân quyết nhất vô bổ địa phương, chính là chỉ có thể hấp thu chân nguyên bổ khuyết hao tổn, không cách nào mượn này thuật tăng cao người thi thuật nửa phần tu vi. Nói thật, hắn cũng không biết vì sao lại có người sáng chế như vậy công pháp. Quả thực như là vì để cho Hàn Lập rơi xuống cảnh giới, tận lực hư cấu đi ra. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ liếc Hàn Lập nói, ngươi không phải có một bản Tam chuyển trọng nguyên công, sao? Làm cho nàng hấp thụ chân nguyên, vừa vặn có thể trùng tu công pháp, đem căn cơ đánh đến càng thêm vững chắc. Hàn Lập nghe vậy mà ra, chợt cười. Liên hắn, Tam chuyển trọng nguyên công, đều biết, xem ra phạm là hắn gửi qua giấy bạc trong bao chữ vận, nên không có cái gì là Lâm Vũ không biết rồi. Nhưng dù vậy, Hàn Lập vẫn còn có chút do dự, hắn hôm nay vẫn chưa từng trải qua Tam chuyển trọng nguyên công, uy lực, muốn hắn chủ động từ bỏ tu vi, bắt đầu lại từ đầu, quả nhiên vẫn còn có chút chống cự. Lâm Vũ cười nói, yên tâm, ngươi cứ việc trùng tu chính là, ngược lại trùng tu thời gian không có bình cảnh, chỉ cần đan dược sung túc, trở lại đỉnh phong có điều là vài giây sự tình thôi. Hàn Lập cười khổ nói, luyện đan cũng phải hao phí thời gian a. Lâm Vũ kinh ngạc nói, cấp thấp đan dược còn muốn cái gì thời gian, tiện tay sở một cái không phải thành. Hàn Lập sáng mắt lên, lập tức nghe ra Lâm Vũ ý tứ. Tiền bối còn biết luyện đan. Phí lời, ta nhưng là tông sư cấp. Lâm Vũ tuốt lên nửa trong suốt tay áo, nóng lòng muốn thử nói, nhanh, đem ngươi cất giấu vạn năm linh thảo đều lấy ra, ta hiện tại liền vì ngươi luyện chế đan dược, bảo đảm ngươi cảnh giới rơi xuống sau còn có thể duy trì tỉnh táo, cũng lấy tốc độ nhanh nhất tán công trùng tu. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, chợt có chút ngờ vực nhìn Lâm Vũ nói, thật sao? Đương nhiên. Lâm Vũ nghiêm mặt, ngữ khí ngưng trọng nhìn hắn nói, việc này không nên chậm trễ, lại có nửa khắc đồng hồ, nha đầu này nhưng là không kiên trì được, ngươi cũng không muốn xem nàng bạo thể mà chết đi. Hàn Lập nhìn hôn mê Nam Cung Uyển một chút, cắn răng một cái, đầy mặt không muốn mà đem túi chứa đồ móc đi ra. Lâm Vũ thấy hắn động tác như thế chậm, thẳng thắn vươn tay ra, đoạt lấy túi chứa đồ, sau đó vung tay lên, liền có đạo đạo linh quang tự trong túi chứa đồ bay ra, trôi nổi ở trong sơn động này. Trong phút chốc, mùi thuốc nồng nặc cùng linh khí tràn ngập ra. Lâm Vũ sáng mắt lên, phát hiện những này thảo dược quả nhiên đều là hắn chưa từng gặp giống. Không có chút gì do dự, thân là luyện dược sư bản năng lập tức thay thế được lý trí, khiến Lâm Vũ không để ý cảnh tượng, tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lên chúng nó dự tính. Chỉ tiếc, lúc này hàn lập dòng dõi còn chưa đủ phong phú, bồi dưỡng linh thảo nhiều là bình thường dược liệu vạn năm phiên bản, tuy rằng linh khí nồng nặc, nhưng dược tính quá mức đơn giản. Lâm Vũ chỉ dùng không tới 3 giây, liền đem hết thể linh thảo dược tính tất cả nắm giữ. Còn có cái khác sao? Lâm Vũ có chút thất vọng nhìn phía Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, liền những thứ này. Không thể. Lâm Vũ không chút lưu tình chọc tủng nói, Ngọc Tùy Chi, dù cả gì, tím, khí hoa, thiên linh quả, những này luyện chế trúc cơ đan tài liệu, ta nhưng là một cái cũng không thấy, trong tay ngươi khẳng định còn có chữ hàng. Ngươi đây cũng biết. Hàn Lập trố mắt ngoan mồm, thầm nghĩ túi đựng đồ kia bên trong có thể không buông tha giấy bạc ca. Nhưng hết cách rồi, ở Lâm Vũ ánh mắt uy hiếp dưới, hắn coi như thế nào đi nữa đau lòng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, một mặt nhức nhối lấy ra cái kia cất giấu túi chứa đồ. Lâm Vũ đoạt lấy, phóng ra trong đó càng thêm hy hữu thảo dược, nghiên cứu một phen sau, gật đầu nói, không thành vấn đề, tuy rằng chủng loại ít chút, nhưng dược tính vẫn tính đầy đủ luyện chế hộ thể đan cùng hộ mạch đan. Hàn Lập theo bản năng hỏi, cần lò luyện đan sao? Rất tốt, nhìn này tự rất tính, ngươi không thành tiên ai thành tiên. Lâm Vũ vui mừng nhìn hắn một chút, chợt lắc đầu nói, lò luyện đan cũng không phải cần, mượn ta một tia hỏa là được. Mượn một tia hỏa? Hàn Lập hơi run run, sau đó liền nhìn thấy Lâm Vũ hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Một giây sau, trong cơ thể hắn pháp lực liền bắt đầu tự động vận chuyển, chân nguyên dường như lao nhanh sông lớn, lưu kinh thể nội phụ tạng, cuối cùng dọc theo thủ thiếu dương tam tiêu kinh dâng trào ra. Cọ. Trong phút chốc, một đạo màu đỏ tươi như máu liệt diễm nhảy ra đầu ngón tay. Nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo không khí, cũng đem phóng ra hỏa diễm Hàn Lập sợ hết hồn. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, này sợi hỏa diễm dĩ nhiên thoát ly thân thể của hắn, bay vào Lâm Vũ trong lòng bàn tay, bắt đầu luyện hóa dược liệu. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại có thể thôi phát ra đặc thù hỏa diễm bí pháp. Hàn Lập trong lòng hơi động, đội ba nhớ lại mới pháp lực lưu chuyển phương thức. Chương 334, vậy thì luyện tốt. Chương 334, vậy thì luyện tốt. Ở dẫn ra này sợi màu đỏ tươi liệt diễm thời gian, Lâm Vũ cũng không có một chút nào ẩn giấu chi ý, nguyên nhân chính là như vậy, Hàn Lập rất dễ dàng liền nhớ lại pháp lực vận chuyển toàn quá trình, tâm can dạ dày phổi thận, pháp lực vừa vận xuyên qua phế phủ, lưu kinh ngũ tạng, đây là ngũ tạng chi hỏa. Hàn Lập trong mắt tinh mang hiện ra, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Chẳng trách ở này sợi hỏa diễm nhảy ra sau khi, hắn không chỉ không có cảm thấy nửa phần hư mệnh, trái lại như là đột nhiên ăn vào một viên thượng phẩm dưỡng thần bồi nguyên đan, chợt cảm thấy toàn thân trong suốt, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Như vậy xem ra, nay cửa đổi hỏa thuật tuyệt đối không phải chỉ là thôi phát hỏa diễm đơn giản như vậy. Nó còn có thể điều hòa ngũ khí, cân bằng âm dương, quả thực là một môn cực kỳ toàn diện huyền diệu bí pháp. Nhớ tới ở này, Hàn Lập vui mừng khôn xiết, vội vàng ghi nhớ pháp môn, chuẩn bị tương lai tinh tế nghiên cứu. Tiền bối không hổ là tiền bối, như vậy quý giá bí pháp, tông môn tầm thường cái nào không phải tất cả quý trọng, mà tiền bối nhưng như là không để ý chút nào giống như tiện tay đưa ra. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ, so sánh cùng nhau, đúng là có vẻ ta quá mức hẹp hòi. Không trách hắn phản ứng kịch liệt như thế, chủ yếu là Lâm Vũ lấy ra bí pháp sát thực đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Môn bí pháp này tên là Ngũ Chí Hỏa, lại tên Ngũ Tạng Hỏa, hiệu quả cùng Hàn Lập suy đoán nhất trí, là một loại đã có thể dùng để luyện đan ngăn địch, cũng có thể đem ra tĩnh tâm ngưng thần, phụ trợ tu luyện bí thuật. Ở nhất nhân chi hạ, thế giới, nó vẻn vẹn là một loại vẫn tính huyền diệu đạo môn công pháp. Nhưng phong tới, phàm nhân tu tiên truyện, thế giới chính là có thể tăng cường kết đan tỷ lệ thành công quý giá bí thuật. Nguyên nhân không hắn, cái thế giới này kết đan là có tâm ma cướp, mà Ngũ Tạng Hỏa ở thanh tâm hạ nhiệt phương diện năng lực, vừa vặn đối với xóa bỏ tâm ma có kỳ hiệu. Hàn Lập vốn là tư chất không tốt, đối với loại này có thể tăng cường kết đan tỷ lệ thành công bí pháp không hề sức chống cự. So sánh cùng nhau, những kia linh thảo linh dược có điều là có thể dùng tiểu lục bình lượng sản mặt hàng, nếu như có thể hống đến tiền bối hài lòng khiến cho từ khe hở bên trong lại lộ ra chút bí pháp, vậy hắn nhưng là kiếm bộn rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập cắn răng, lại từ trong tay áo móc ra hai cái cất giấu túi chứa đồ, chuẩn bị ở Lâm Vũ trước mặt dược liệu hao hết sau chủ động dâng. Nhưng ngay ở hắn ngẩng đầu nhìn tới một khắc đó, lại phát hiện Lâm Vũ trước mặt trôi nổi lượng lớn dược liệu dĩ nhiên biến mất. Cháy hừng hực màu đỏ tươi liệt diễm bên trong, thình lình trôi nổi lít nha lít nhít chí ít hơn bạn viên tỏa ra linh quang đan hoàn. Mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập ra, chỉ trong nháy mắt, liền tràn ngập ở toàn bộ bên trong hang núi, khiến này nguyên bản bình thường hang núi biến thành một chỗ động thiên phúc địa, nồng độ linh khí càng là so với hắn ở Hoàng Phong Cốc động phủ còn muốn quyết đại. Nhanh như vậy, Hàn Lập vẻ mặt ngơ. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, tha thiết mong chờ nhìn Lâm Vũ nói, "Tiền bối, vậy thì luyện tốt." "Không phải đây." Lâm Vũ kỳ quái nhìn hắn một chút, "Chỉ là một điểm biến thuốc nhỏ mà thôi, đổi thành năm đó ta thời đỉnh cao, cũng không cần tìm ngươi mượn cái gì ngũ tạng hỏa, chỉ cần thần niệm hơi động, liền có thể nặn ra vạn 8000 viên." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại tương đương vào hí cảm khái nói, "Quả nhiên, ngủ say quá lâu, tay nghề vẫn là mới lạ à." Hàn Lập, "Không hổ là tiền bối, quả nhiên thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, văn bối khâm phục." Một phen không hề có thành ý định nọ qua đi, Hàn Lập đội vã móc ra bình ngọc, hơi có chút vội vàng nói, "Tiền bối, chúng ta vẫn là đội vàng đem những đan dược này nhận lấy đi, vẫn đặt ở hỏa bên trong, sợ là sẽ phải bị hư hỏng dược tính a." "Gấp cái gì?" Lâm Vũ liếc hắn một chút, tay áo bào vung lên, lít nha lít nhít đan hoàn nhất thời phân tán tụ hợp, y theo giống, phân chia thành tam đại đoàn linh quang rực rỡ đan dược. Thấy cảnh này, Hàn Lập lúc này tiến lên, dự định hỗ trợ thu lấy đan dược. Nhưng chưa kịp hắn có hành động, liền nhìn thấy ba đám đan dược đống nhiên mà động, dường như sông chảy vào biển giống như, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Lâm Vũ sớm bị tốt ba cái bình ngọc trắng bên trong. Hàn Lập lại là ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút cứng đờ nhìn phía cái kia ba cái bình ngọc trắng. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là trước hắn ở phố chợ mua phổ thông bình ngọc đi. Làm sao đến Lâm Vũ trong tay, đột nhiên liền biến thành hải nạp bách xuyên pháp bảo chứa đồ. Lâm Vũ lưu ý đến ánh mắt của hắn, thuận miệng nói, "Hả, ngươi này bình ngọc dung lượng quá nhỏ, không chứa nổi này rất nhiều đan hoàn, vì lẽ đó ta cố ý triển khai thần thông, mở rộng bên trong không gian. Hiện tại nó bên trong không gian, đại khái cùng trong tay ngươi lớn nhất túi chứa đồ gần như đi." Hàn Lập, chỉ là vì nhiều trang chút đan dược, liền tiện tay luyện chế ra ba cái pháp bảo chứa đồ. Như vậy ngang tàng cử động, Hàn Lập đừng nói thấy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Quả nhiên, có thần thông chính là có thể tùy hứng a. Hàn Lập trong lòng đã chấn động lại hâm mộ nghĩ. Lâm Vũ cũng không để ý Hàn Lập phản ứng, vung tay lên, liền đem chứa đầy đan dược ba cái bình ngọc đưa đến trước mặt hắn. Nhớ kỹ, bên trái là hộ thể đan, trung gian là hộ mạch đan, hai người phối hợp dùng, có thể toàn phương vị bảo vệ cơ thể ngươi cùng kinh mạch, bất kể là chân nguyên tiết lộ, vẫn là linh khí xung kích, đều có thể dễ dàng chịu đựng. Cho tới bên phải đan dược, nhưng là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế tụ linh đan. Loại đan dược này dược hiệu cực kỳ kịch liệt, giống như ngươi vậy trúc cơ tu sĩ khẳng định là không chịu nổi, nhưng chỉ cần có hộ thể đan cùng hộ mạch đan phối hợp, ăn vào một viên, liền có thể bù đắp được một vị trúc cơ tu sĩ 10 năm khổ tu. 10 năm? Hàn Lập nghe vậy cả kinh, chợt hai mắt tỏa sáng nhìn phía bên phải bình ngọc, tựa hồ có chút dục giả dục dịch. Nhưng chưa kịp hắn có tiến một bước động tác, Lâm Vũ liền giơ tay lấy về chai này tụ linh đan. "Đừng có gấp, trước tiên dùng cái khác hai loại đan dược, đem nha đầu này cứu lại nói." Tiền bối nói là. Lâm Vũ cũng đã chuẩn bị đến phần này lên, Hàn Lập tự nhiên không do dự nữa. Hắn tiếp được mặt khác hai bình đan dược, phân biệt lấy ra một viên, không chút do dự mà nuốt vào. Trong phút chốc, đạo đạo linh quang ở hắn bên ngoài thân cùng thể nội bắn hiện, hóa thành một tầng nửa trong suốt linh quang màng mỏng, bao trùm ở thể nội kinh mạch cùng các nơi nội tạng muốn hại, chỗ yếu mặt ngoài. Cảm nhận được đan dược hộ thể cùng hộ mạch lực lượng, Hàn Lập trong lòng nhất định, lúc này ngồi xếp bằng đến Nam Cung Uyển bên người, đem tay phải ngón tay quát lên cái kia trắng nõn như ngọc cổ tay trắng ngần lên. Vụ. Một giây sau, thể nội pháp lực cùng chân nguyên dường như thoát lũ giống như quần quần không ngừng tuôn ra. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến thành hạ cụ, trắng, cắn răng kiên trì, trơ mắt nhìn tu vi của chính mình do trúc cơ trung kỳ hạ xuống sơ kỳ, lại do trúc cơ sơ kỳ rơi xuống đến luyện khí kỳ trình độ. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Vũ vẫn ở quan sát kỹ Hàn Lập thân thể. Thấy hộ thể đan cùng hộ mạch đan đều có hiệu lực, hắn mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên, ở luyện đan một đạo lên, tu tiên thế giới cùng đấu phá thế giới trăm sông đổ về một biển. Khác biệt duy nhất, đại khái cũng chỉ có nguyên liệu, hoặc là nói linh khí cùng đấu khí phân chia. Lâm Vũ một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn, không ngừng thay đổi ký ức bên trong đan vương. Trải qua hắn thay đổi sau khi, những kia nguyên bản thuộc về đấu phá thương khung thế giới đan vương, liền lắc mình biến hóa, trở thành càng phù hợp tu tiên thế giới đan dược. Hết thảy nguyên liệu đều bị Lâm Vũ thay thành này giới dược liệu. Bộ phận thủ pháp luyện chế, cũng nhân linh khí cùng đấu khí khu đường xuất hiện sai biệt. Đương nhiên, có tư cách nhường Lâm Vũ thay đổi, chí ít cũng đến là bát phẩm trở lên đan vương. Cho tới cấp thấp đan vương, bây giờ Lâm Vũ từ lâu đến thích làm gì thì làm mức độ. Chỉ cần sớm đưa ra hiệu quả cùng yêu cầu, hắn liền có thể ở trong thời gian cực ngắn sáng tạo ra đối ứng đan vương. Liên giống với mới cái kia ba loại đan dược, chính là Lâm Vũ ở nắm giữ những kia linh thảo linh dược dược tính sau, ở ngăn ngắn 10 giây đồng hồ bên trong thôi diễn sáng tạo ra đến. Không lâu lắm, Hàn Lập chân nguyên tu vi bị Nam Cung Nguyện hấp thụ hết sạch. Nguyên bản trúc cơ trung kỳ cảnh giới, cũng dĩ nhiên rơi xuống đến luyện khí một tầng. Ở tình huống như vậy, Hàn Lập sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh, thể nội cũng biến thành dị thường trống vắng, nếu không hộ thể đan cùng hộ mạch đan còn đang kéo dài có hiệu lực, e sợ từ lâu đã hôn mê. Đúng là một bên khác Nam Cung Nguyện đang hấp thu Hàn Lập hầu như toàn bộ pháp lực sau, mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Có điều, lúc này Hàn Lập đã không để ý tới Nam Cung Nguyện tình huống, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vội vàng nhìn phía Lâm Vũ, hiển nhiên là muốn thỉnh cầu Lâm Vũ ra tay giúp đỡ. Lâm Vũ liếc lông mi khẽ run Nam Cung Nguyện một chút, hơi suy nghĩ, liền có đạo đạo lực lượng tinh thần trùng kích linh hồn của nàng khiến cho còn chưa triệt để thức tỉnh, liền rơi vào càng sâu tầng mê man. Làm xong những này, Lâm Vũ này mới vung tay lên, chặt đứt giữa hai người liên hệ. Tiếp theo, trang bị tụ linh đan bình ngọc trắng bay ra, tinh chuẩn dừng ở Hàn Lập trước mặt. Hàn Lập dài thở dài một hơi, lúc này ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lấy ra tụ linh đan bắt đầu dùng. Oeng! Trong phút chốc, có thể nói khủng bố linh khí tự đan hoàn bên trong mãnh liệt mà ra. Hàn Lập nhất thời cả kinh, kém chút coi chính mình muốn bị này dâng trào linh khí căng đứt. Cũng may tiền bối hộ thể đan cùng hộ mạch đan đầy đủ ra sức. Ở tầng kia linh quang màng mỏng bảo vệ cho, trong cơ thể hắn kinh mạch trở nên cực kỳ cứng cỏi. Tùy ý cái kia cuồng bạo linh khí làm sao xung kích, đều không thể phá tan tầng kia linh quang màng mỏng phòng hộ. Nhận ra được điểm này, trong lòng run sợ Hàn Lập rốt cục an tâm đến, nhắm mắt lại, lấy tam chuyển trọng nguyên công, phương thức bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển. Thời gian ngắn ngủi, liền đêm này, tam chuyển trọng nguyên công, pháp môn thậm chí nguyên lý tất cả nắm giữ. Nói đến tam chuyển trọng nguyên công, liền không thể không nói một chút Hàn Lập hiện nay chủ tu công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Công pháp này nguyên là huyền kiếm môn chân phái tuyệt học, sau nhân huyền kiếm môn diệt mà lưu lạc nhân gian, bị Hàn Lập lấy các loại kỳ ngộ cơ duyên thu thập được hoàn chỉnh công pháp. Mà tam chuyển trọng nguyên công chính là Thanh Nguyên Kiếm Quyết phụ trợ bí pháp. Nó yêu cầu người tu hành nhất định phải ở kiếm quyết 6 tầng, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ thời điểm, đem kiếm quyết tán công một lần, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chỉ có như vậy mới có thể vận dụng tam chuyển trọng nguyên công, đem lại lần nữa tu ra pháp lực chân nguyên tiến hành áp xúc, do đó khiến trùng tu pháp lực tinh khiết mấy lần trở lên. Bây giờ Hàn Lập chỉ là trúc cơ trung kỳ, vẫn chưa đạt đến hậu kỳ yêu cầu, nhưng hắn cũng không để ý bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hậu kỳ cùng trung kỳ khác nhau, chỉ là áp xúc thì thật nguyên nhiều điểm thiếu điểm vấn đề. Chỉ cần áp xúc chân nguyên lớn mạch suy nghĩ không có biến, tu luyện lên liền không có cái gì quá đáng lo. Chương 335, cái gì tiểu chúng bảo tàng yêu thích chương 335, cái gì tiểu chúng bảo tàng yêu thích Hàn Lập đều có thể nghĩ tới chỗ này, Lâm Vũ liền càng không cần phải nói. Không chỉ như vậy, hắn còn vừa nhìn liền thấy xuyên, tam chuyển trọng nguyên công, tăng cao kết đan tỷ lệ thành công nguyên lý, sắp chân nguyên trong cơ thể áp xúc thành gần như trạng thái rắn trình độ, tiến tới sớm vì là kim đan chuẩn bị sẵn sàng. Điều này là bởi vì kết đan tu sĩ kim đan chính là do cố hóa chân nguyên ngưng tụ rèn đúc mà thành. Nếu như trước tiên có gần như trạng thái rắn chân nguyên, lại tiến hành kết đan, tự nhiên sẽ ung dung không ít. Nắm giữ tam chuyển trọng nguyên công, nguyên lý, bộ công pháp kia liền trở nên đần độn vô vị lên. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chỉ là vì đem chân nguyên trong cơ thể áp xúc thành trạng thái rắn, Lâm Vũ cũng không cần động não, liền có thể nghĩ đến hơn trăm loại càng thêm đơn giản phương thức. So sánh cùng nhau, tam chuyển trọng nguyên công, chúng tu liền có vẻ hơi lãng phí thời gian. Đương nhiên, nơi này lãng phí thời gian chỉ là nhằm vào Lâm Vũ mà nói. Đối với phàm nhân xuất thân Hàn Lập tới nói, tam chuyển trọng nguyên công, ngưỡng cửa thấp mới là quan trọng nhất. Nhìn Hàn Lập thể nội nhanh chóng tăng trưởng pháp lực cùng tu vi, Lâm Vũ nhíu mày, cảm thấy tốc độ như thế này vẫn là quá chậm. Cứ theo đà này, hắn chỉ ít còn muốn thời gian một tháng mới có thể lại tu luyện từ đầu đến trúc cơ trung kỳ. Tốc độ như vậy, so với nguyên tắc bên trong một năm, tự nhiên nhanh đến mức như là ở cưỡi tên lửa. Nhưng Lâm Vũ thật vất vả tiến vào cái thế giới này, cũng không muốn ở trong sơn động bồi này hai cái miệng nhỏ chờ lên thời gian một tháng. Hơi thêm suy tư, hắn quả đoán điều động thần niệm, ở Hàn Lập không hề phát hiện tình huống tràn vào trong cơ thể hắn, chủ động giúp hắn áp xúc lên mới vừa chuyển hóa ra chân nguyên. Theo từng viên tụ linh đan dùng, Hàn Lập tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Ngắn ngắn 3 ngày thời gian, hắn liền từ luyện khí một tầng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Này dĩ nhiên là bởi vì hắn đã bước vào qua trúc cơ trung kỳ, trùng tu lên không hề bình cảnh, nhưng càng nhiều vẫn là Lâm Vũ trợ giúp cùng tụ linh đan hiệu quả. Nhận biết thể nội tinh khiết mấy lần pháp lực, Hàn Lập không khỏi mở mắt ra, lộ ra một vẻ nụ cười. Trở lại trúc cơ trung kỳ. Không sai. Hàn Lập ánh mắt lấp lánh, đứng thẳng người lên, từ đáy lòng thở dài nói, tiền bối không hổ là tông sư luyện đan, này ba loại đan dược hiệu quả vượt xa vãn bối tưởng tượng, càng ở ngắn ngắn trong vòng 3 ngày, nhường vãn bối cái này ngụy linh căn tu sĩ trùng tu một hồi. Đan dược sao? Lâm Vũ nhíu môi, nghĩ thầm cái tên này thật là không có tự mình biết mình. Chỉ bằng hắn cái kia ngụy linh căn tốc độ tu luyện, nếu là không có Lâm Vũ thần niệm hỗ trợ, coi như tụ linh đan còn đủ, cũng không thể nào làm được trong vòng 3 ngày liền trở lại đỉnh phong. Tính, 3 ngày liền 3 ngày đi, chí ít cùng 1 tháng so ra, vẫn là có thể tiếp thu. Lâm Vũ cười nói, đã như vậy, ngươi không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp tu đến tam chuyển. Nha đầu này luân hồi chân quyết tương đương đặc thù, bị nàng hấp thụ chân nguyên, so với ngươi chủ động tấn công càng thêm an toàn, hơn nữa trùng tu lên cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Nghe đến đó, Hàn Lập không khỏi sửng sở, như là lưu ý đến Lâm Vũ trong lời nói ẩn dấu then chốt, vội vã quay đầu nhìn về Nam Cung Uyển. Quả nhiên, Nam Cung Uyển như cũ nằm ở thần phong truyền lên, tuy rằng sắc mặt hường hào, khí tức lâu dài, nhưng một đôi mắt đẹp đóng chặt, tựa hồ còn đang hôn mê. Không nên a. Nàng nhưng là hấp thu chính mình hầu như toàn bộ pháp lực, này đều không thể tỉnh lại sao? Hàn Lập trong lòng suy nghĩ, không nhịn được nhìn phía Lâm Vũ. Lâm Vũ mặt không đỏ tim không đập nói rằng, nha đầu này dù sao cũng là kết đan tu sĩ, ngươi một cái trúc cơ trung kỳ, coi như đem toàn bộ pháp lực đều đưa cho nàng, cũng khó có thể bù đắp nàng trước đây hao tổn. Chiếu ta tính toán, lại đến 2 lần, phòng trường liền có thể thành công. Còn đến, Hàn Lập sắc mặt một độ, cười khổ nhìn phía Nam Cung Uyển. Lâm Vũ thì lại vung tay lên, từ hang núi góc tối hút tới một quyển sách, tràn đầy phấn khởi đưa cho Hàn Lập. Đến, lần này cũng đừng tu luyện ngươi ký ức bên trong, tam chuyển trọng nguyên công, đổi thành ta thay đổi sau phiên bản, bảo đảm ngươi có thể càng tốt mà áp xúc chân nguyên, càng nhanh hơn sửa về đỉnh phong. Thay đổi sau phiên bản. Hàn Lập nghe vậy mà ra, một vừa đưa tay tiếp nhận công pháp, một bên theo bản năng nhìn phía công pháp bay tới phương hướng. Chỉ thấy hang núi góc tối bên trong, thình lình có lượng lớn công pháp bí tịch rải rác ở nơi đó, lít nha lít nhít, chồng chất thành núi. Hàn Lập hổ khu chấn động, không nhịn được trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về vị kia nửa trong suốt thanh niên tuấn mỹ. Tiền bối, những kia là? Hả? Đều là ta thay đổi công pháp. Lâm Vũ liếc cái kia núi sách một chút, hơi hờn nói, ở ngươi trùng tu trong 3 ngày này, ta trong lúc rảnh rỗi, liền đưa ngươi trong túi chứa đồ công pháp đều lấy ra, cùng ta thôi diễn tìm niềm vui. Thôi diễn tìm niềm vui. Như vậy tiểu chúng bảo tàng yêu thích, nghe được Hàn Lập khẽ miệng co giật, không có gì để nói. Lâm Vũ mặt lộ vẻ ghét bỏ nói, chỉ tiếc, ngươi dù sao chỉ là cái trúc cơ tu sĩ, trên người công pháp quá mức cấp thấp, tuyệt đại đa số đều vào không được mắt, đúng là ít chút hứng thú. Cái kia cũng thật là xin lỗi. Hàn Lập mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lòng thở dài. Lâm Vũ nghiêm mặt nói chung, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Có như thế cái tán công máy móc ở, đương nhiên đến cố gắng lợi dụng. Tán công máy móc sao? Hàn Lập sắc mặt có chút cổ quái nhìn Lâm Vũ một chút, nhưng hơi thêm suy tư sau, hắn đột nhiên cảm thấy Lâm Vũ cũng không phải không có lý. Ngược lại tả hữu đều muốn tán công, không bằng tiện nghi Nam Cung Uyển, cũng coi như là vì là năm đó chuyện hoang đường làm chút bồi thường. Nghĩ tới đây, Hàn Lập túi đầu ngắm nhìn trong tay thay đổi qua đi, tam chuyển trọng nguyên công, chợt vẻ mặt một yên, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ nói, vậy thì theo tiền bối nói đi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại là 3 ngày thời gian. Ở này 3 ngày thời gian bên trong, Hàn Lập lặp lại tán công trùng tu bước đi, đầy đủ 3 lần trùng tu, rốt cục đem thay đổi qua đi tam chuyển trọng nguyên công tu đến đỉnh phong. Đến đây, trong cơ thể hắn chân nguyên triệt để cố hóa, có thể nói còn chưa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, liền dĩ nhiên tăng cao một nửa kết đan tỷ lệ thành công. Mà ở hắn tán công trùng tu quá trình bên trong, Nam Cung Nguyện thể nội chân nguyên cùng pháp lực cũng càng phát dồi dào. Trong lúc này, nàng từng mấy lần biểu hiện ra thức tỉnh dấu hiệu, nhưng mỗi lần còn chưa thức tỉnh, thì sẽ bị Lâm Vũ gọng ngất, tiếp tục đảm nhiệm lên vô tình tán công máy móc. Cho tới Lâm Vũ tại sao làm như thế, kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì dựa theo nội dung vở kịch, Hàn Lập ở sau chuyện này thì sẽ truyền tống đi bạo loạn tinh hải, cũng ở tiểu hoàn đảo khổ tu hơn 20 năm, mãi đến tận trúc cơ đỉnh phong mới sẽ xuất đảo mạo hiểm. Mà bế quan khổ tu, liền đại biểu Hàn Lập mệnh cách rơi vào đình trệ. Lâm Vũ cần hắn xông xáo bên ngoài, trợ giúp chính mình đánh dấu thế giới, đương nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem nhất lãng phí thời gian tam chuyển trọng nguyên công trước tiên quyết định. Rốt cục, ở Hàn Lập triệt để tu thành tam chuyển trọng nguyên công, sau kéo dài hôn mê 6 ngày Nam Cung Nguyện từ từ tỉnh. Mới vừa mở mắt, ý thức còn chưa triệt để tỉnh táo, liền có hai vệ tinh mang từ trong đôi mắt đẹp của nàng bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt cắt ra không khí, rọi sáng này có chút tối tăm hắn núi. Dị tượng như thế, tự nhiên đem mới vừa thức tỉnh Nam Cung Nguyện sợ hết hồn. Nàng đội vã điều động thần thức, chuẩn bị tra nhìn một chút chính mình tình huống trong cơ thể. Kết quả mới vừa mở ra quan sát bên trong thân thể, nàng liền không nhịn được trận tròn một đôi mắt hạnh, hồng hào môi anh đào hơi mở ra, tấm kia tuyệt mỹ mặt đẹp lên càng là hiện ra một vệt dại ra cùng mờ mịt. Theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy trong cơ thể nàng khắp nơi đều lập lòe chói mắt linh quang. Một viên nêm dịu cực kỳ kim đan nhẹ nhàng trôi nổi, tỏa ra vượt xa hôn mê trước khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, cẩn thận nhìn lên, tựa hồ còn so với hôn mê trước dài mập như vậy một vòng. Cho tới kim đan bên trong pháp lực chân nguyên, càng là dồi dào đến gần như tràn đầy. Liên quan tu vi của nàng đều tiến thêm một bước, mơ hồ có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Dáng dấp như vậy, nơi nào như là hôn mê 6 ngày, rõ ràng là liền ăn 6 ngày thập toàn đại bổ hoàn. Này đến cùng là cái gì tình huống? Nam Cung Nguyện một mặt mờ mịt nhìn tình huống trong cơ thể. Đang lúc này, một đạo có chút thanh âm phức tạp truyền tới từ phía bên cạnh. Người rốt cục tỉnh rồi. Nghe được này khắc vào ký ức bên trong quen thuộc âm thanh, Nam Cung Nguyện mặt đẹp khẽ biến, gấp đội vàng đứng dậy nhìn tới, quả nhiên ở thần phong thuyền ở ngoài nhìn thấy vị kia từng cùng nàng từng có một đoạn hoang đường trải qua thanh niên. Hàn Lập. Nam Cung Nguyện theo bản năng bật tốt lên. Nhưng tiếp theo, nàng liền phản ứng lại, cố nén trong lòng hoảng loạn, sát mặt lạnh lẽo nói, ngươi chính là Hoàng Phong Cốc Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy mẩn ra, chợt cau mày nói, Nam Cung Nguyện, ta lòng tốt cứu ngươi chạy ra bàn tay, ngươi nhưng là như vậy thái độ, chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình có chút quá đáng sao? Nghe được câu này, Nam Cung Nguyện trong lòng nhất thời mềm nhũn. Nhưng ở bên ngoài, nàng vẫn là quay đầu đi, lạnh lùng nói, ngươi nhận là người. Hàn Lập lắc đầu nói, không thể, ta rõ ràng nghe được cái kia Quỷ Linh môn thiếu chủ gọi ngươi Nam Cung tiền bối. Nam Cung Nguyện trong lòng hoảng hốt, như là không nhớ tới đến còn có chuyện như vậy sao? Nàng đội vã liếc nhìn bên trong hang núi sự vật, đồng thời lấy mới ngữ khí chậm rãi mở miệng nói, ngươi xác thực nhận là người, Nam Cung Nguyện là của ta chị họ, ta là nàng em họ, Nam Cung. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên nhìn thấy trên đất rải rác bình ngọc trắng, liền sáng mắt lên, bật thốt lên, bình, bình, là bình, bình phong bình. Nam Cung Nguyện chấn định lại, chắc chắn nói, ta gọi Nam Cung Bình, là Nam Cung Nguyện em họ. Trôi nổi sau lưng Hàn Lập giấy bạc đãng ra gợn sóng, bám vào bên trên Lâm Vũ lừa một cái, truyền âm nói, thiếu nghe nàng nói lưu nói vượng, nàng chính là Nam Cung Nguyện. Hàn Lập, không cần giải thích, hắn cũng nhìn ra rồi. Trong nguyên tắc, Hàn Lập cảnh giới rơi xuống, rơi vào hôn mê, Nam Cung Nguyện so với hắn trước một bước thức tỉnh, bởi vậy mới có thể ngụy trang hình dạng, sớm biên tốt một bộ biểu mọi lời giải thích. Nhưng ở này điều thế giới tiến lên, Hàn Lập có Lâm Vũ trợ giúp, vẫn chưa rơi vào hôn mê. Ngược lại là Nam Cung Nguyện kinh dị ở trong cơ thể tình huống khác thường, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại, lộ ra rất nhiều sơ sót. Cho dù nàng nhanh trí, biên ra Nam Cung Bình danh tự này, ở trong mắt Hàn Lập vẫn như cũng là sơ hở trong chỗ. Chương 336, không đi nữa cũng đừng đi. Chương 336, không đi nữa cũng đừng đi. Được thôi, Nam Cung Bình liền Nam Cung Bình đi. Hàn Lập trong lòng thở dài, làm năm đó cái này chuyện hoang đường một vị khác người tự trải qua, hắn kỳ thực có thể hiểu được Nam Cung Nguyện tại sao không muốn đối mặt với mình. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn vẫn chưa chọc thủng đối phương, ngược lại nhẹ giọng nói, nguyên lai là Nam Cung tiền bối cùng Nam Cung. Cùng ngài chị họ hình dạng quá mức tương tự, vạn bối nhất thời không quan sát, này mới hiểu lầm, mong rằng tiền bối chớ trách. Nam Cung Nguyện trong lòng hơi định, cho rằng Hàn Lập đã bị nàng lừa bịp qua đi, liền trầm giọng nói, không sao, ta cùng chị họ xác thực hình dáng giống là sinh đôi, liền gia tộc bên trong người đều có chút không nhận rõ, ngươi sẽ nhận sai, cũng rất bình thường. So với cái này, ngươi nói cho ta biết trước, ta đến cùng hôn mê bao lâu? Hàn Lập suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói, 6 ngày. 6 ngày. Nam Cung Nguyện hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được mắt liếc trên người quần lụa mỏng, thấy vẫn chưa ngủ ngang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, nàng lại đưa mắt tìm đến phía bên trong hang núi Hàn Lập, quan sát tỉ mỉ một phen sau, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Hàn Lập tu vi vẫn chưa giảm thiểu, cảnh giới cũng không có hạ thấp. Như vậy hiện tại vấn đề đến, trong cơ thể nàng dồi dào pháp lực cùng chân nguyên, đến cùng là ai? Nam Cung Nguyện trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không nhịn được nói, này 6 ngày bên trong, người ta nhưng là vẫn ở bên trong hang núi này. Đương nhiên, không có người thứ ba. Hàn Lập bất động thanh sắc liếc mắt bên người giấy bạc, nghĩ thầm nếu như nói nếu như không có, có thể hay không chọc giận tiền bối. Cũng may Nam Cung Nguyện vẫn chưa dây dưa đến cùng, thấy ánh mắt của hắn quét về phía bên người giấy bạc, nhất thời đem sức chú ý chuyển đến món bảo vật này lên. Nàng lúc đó tuy rằng pháp lực không chống đỡ nổi, thần hồn bất ổn, nhưng cũng đối với Hàn Lập lấy ra giấy bạc cảnh tượng khắc sâu ấn tượng. Không nghi ngờ chút nào, này định là một cái cực kỳ hiếm có gì bảo. Hàn Lập liền như thế đem nó thả ở bên người, cũng không biết là ở mượn dị bảo lực lượng phòng bị chính mình, hay là bởi vì không có phòng bị, này mới dám để cho mình nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nguyện không khỏi có chút xoắn xuýt, rất muốn truy hỏi Hàn Lập chân tướng đến cùng là cái nào. Có điều nàng lời vừa ra khỏi miệng, trung quy vẫn là đổi phó răng dấp, ngươi này giấy bạc cứng rắn không thể phá vỡ, thậm chí còn có thể hấp thu linh khí, đàn hồi pháp thuật, như vậy mạnh mẽ dị bảo, liền là ta cũng chưa từng gặp. Ngươi nếu người mang như cơ duyên này, ngày sau làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nếu là bị những tu sĩ khác nhìn thấy, chỉ sợ muốn đưa tới họa sát thân. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, chợt trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói, đa tạ tiền bối giáo huấn, văn bối lỡ phải. Lời tuy như vậy, Hàn Lập nhưng vẫn chưa thu hồi giấy bạc. Thấy cảnh này, Nam Cung Nguyện khẽ môi làm nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, như là đã nhận định chân tướng chính là người sau. Có điều, đối với Hàn Lập xưng hô, nàng vẫn còn có chút bất mãn, đừng tiền bối, ta tư chất tốt, tu luyện nhanh, so với ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, gọi ta Nam Cung là được. Hàn Lập vội vàng nói, như vậy sao được? Phúc, lời còn chưa dứt, bên trong hang núi đột nhiên chuyển đến một đạo không kiềm được tiếng cười. Hàn Lập hơi run run, chợt sắc mặt hơi quẫn, đối diện Nam Cung Nguyện nhưng là hoàn toàn biến sắc, không chút do dự mà bấm pháp quyết, lấy ra một cái vòng cầu dáng dấp pháp bảo, đầy mặt cảnh giác quát lên, cái gì người? Trong lời nói, nàng dĩ nhiên đạp không mà lên, bảo hộ ở Hàn Lập trước người. Màu đỏ thắm linh quang bao phủ tả hữu, nhìn ra Hàn Lập đã vui mừng với bất đắc dĩ. Ngay ở hắn dự định mở miệng giải thích thời điểm, Nam Cung Nguyện nhưng là lườm hắn một cái, tức giận nhẹ giọng lại nói, ngươi không phải nói hang núi này không có người thứ ba sao? Tiểu nha đầu, hắn có thể chưa từng đã nói như vậy, là chính ngươi nào đủ đi. Mang theo ý cười âm thanh từ phía sau truyền đến, tiếp theo chính là một đạo rực rỡ ánh bạc. Ánh bạc rơi xuống đất, ở Hàn Lập bên người hóa thành một bộ bạch tí thanh niên hư ảnh. Nhìn từ ngoài, người này dáng dấp tuổi trẻ, dung mạo tuấn tú, thân thể cũng đầy đủ cao to kiên cường, chỉ là chẳng biết vì sao, lại hiện ra một chủng loại như hồn thể nửa trong suốt hình dáng. Thấy cảnh này, Nam Cung Nguyện sắc mặt lại là biến đổi. Không do dự, nàng lập tức lấy ra cái này cùng tâm thần mình liên kết bản mệnh pháp bảo khiến cho cao tốc xoay tròn, hóa thành một mảnh cháy hừng hực màu đỏ thắm biển lửa, hướng về thanh niên mặc áo trắng bao phủ mà tới. Ngập trời biển lửa phả vào mặt, nhìn như thế tiến công hung mãnh, kỳ thực đều là hư chiêu. Lấy Lâm Vũ nhãn lực, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra nàng mục đích thật sự, công kích chính mình là giả, cứu đi Hàn Lập là thật. Lâm Vũ thấy buồn cười, tay áo bào vung lên, phía sau hư không phủ liền tỏa ra ánh bạc, thả ra đạo đạo lực lượng không gian, đem toàn bộ biển lửa liên quan trung ương sụ dạ cụ, chu tước, hoàn cùng hình ảnh ngắt quãng. Cái gì? Nam Cung Nguyện kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn không ngờ tới chính mình dĩ nhiên ở vị này thanh niên mặc áo trắng trước mặt không hề chống đỡ lực lượng. Lâm Vũ vẻ mặt ung dung nhìn trước mắt đỉnh trệ hạ xuống biển lửa, nửa trong suốt cánh tay nhẹ nhàng thăm dò vào trong đó, xoa xoa một hồi sụ dạ cụ, chu tước, hoàn sắc bén hoàn nhận, không khỏi thở dài nói, không sai pháp bảo. Chen, lời còn chưa dứt, hắn con ngón tay búng một cái, màu đỏ thắm sụ dạ cụ, chu tước, hoàn nhất thời rung động ngao ngọng, càng là bị chỉ tay đàn hồi trở về, mang theo toàn bộ biển lửa về lăn cuốn ngược, đập hướng về phía trước Nam Cung Nguyện. Hàn Lập hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, tiền bối. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta có chừng mực. Lời còn chưa dứt, không gian phong tỏa lực lượng nhất thời tiêu tan. Bản mệnh pháp bảo một lần nữa quy về không chế, Nam Cung Nguyện vội vàng lấy thần thức điều khiển, đem xung quanh biển lửa hút vào hoàn bên trong, này mới nghi ngờ không thôi nhìn hướng về phía trước Hàn Lập cùng Lâm Vũ. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về Lâm Vũ, cười khổ nói, tiền bối, không phải nói tốt muốn giao cho ta sao? Được rồi, tiểu tử. Lâm Vũ lườm một cái, liếc đối diện Nam Cung Nguyện nói, nha đầu này cũng không đơn giản, trong lòng nàng có nghi, sớm muộn muốn hỏi ngươi chân nguyên tu vi lên vấn đề. Mà ngươi ở trước mặt nàng hiển nhiên bình tĩnh không tới, bản tọa nếu là lại không lộ diện, sợ là cũng muốn lòi. Hàn Lập nghe vậy một quẫn, cười khổ nói, tiền bối nói giỡn, văn bối vẫn rất bình tĩnh. Nghe được giữa hai người đối thoại, Nam Cung Nguyện làm sao không biết chính mình náo loạn ô long. Xem Hàn Lập dáng dấp, hiển nhiên cùng vị này từ giấy bạc lên hiện ra thanh niên mặc áo trắng tương đương quen thuộc. Mà nàng sở dĩ ở sau khi tỉnh dậy về đầy pháp lực, xác suất lớn cũng cùng vị này thủ đoạn khủng bố, hư hư thực thực dị bảo khí linh cường giả bí ẩn có thoát không mở căn hệ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nguyện khuôn mặt đỏ lên, vội vã thu hồi sụ giả cụ, chu tước, hoàn, cung kính nói, văn bối hiểm nguyện tông Nam Cung. Nam Cung Bình, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối quê quán ở đâu, có từng cùng ta tông hai vị nguyên anh láo tổ quen biết? Không quen biết. Lâm Vũ liếc nàng lạnh nhạt nói, yên tâm, xem ở Hàn tiểu tử mức, bản tọa sẽ không cùng ngươi khó xử, ngươi cũng không cần mang ra hai cái nguyên anh kỳ tiểu ba đến ép ta. Nghe được Lâm Vũ trong giọng nói xem thường, Nam Cung Nguyện trong lòng lại là cả kinh. Liên hiệp nguyện tông nguyên anh lão tổ đều không để vào mắt, vị tiền bối này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa thần, hay hoặc là từ thượng giới ngã xuống cường đại tu sĩ? Nam Cung Nguyện trong lòng kinh dị, trên mặt thì lại vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm, văn bối không có ý này. Coi như ngươi không có chứ. Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến, chợt lạnh nhạt nói, cho tới ngươi tình huống trong cơ thể, quả thật có bản tọa một phần nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là Hàn Lập chủ động vì ngươi độ đi chân nguyên. Chỉ tiếc, ngươi luân hồi chân quyết quá mức thấp kém, cho dù hấp thu đến như vậy khổng lồ chân nguyên, cũng chỉ có thể bù đắp trước pháp lực hao tổn, không cách nào tinh tiến tu vi, đúng là lãng phí không ít chân nguyên. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Đối với Lâm Vũ một lời nói toạc ra tự thân bí pháp hành vi, Nam Cung Nguyện tự nhiên là tương đương khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, này một vệ khiếp sợ liền bị theo sát phía sau nghi hoặc bao trùm. Các loại, ý của ngài là, văn bối thể nội chân nguyên pháp lực đều là Hàn Lập. Nàng kinh ngạc mà lại nghi hoặc nhìn phía Hàn Lập nói, cái kia tu vi của hắn. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, vậy thì không có quan hệ gì với ngươi. Hàn Lập cười khổ gật đầu, biểu thị chuyện này xác thực không tốt nói cho Nam Cung Uyển. Hơi thêm trầm ngâm, hắn từ Lâm Vũ phía sau đi ra, nhẹ giọng nói, sáu phái cùng nhau di chuyển, tiền bối lại đột nhiên mất tích, Tiểm Nguyệt Tông trên dưới phòng trừng đều ở mong nhớ tiền bối an nguy. Bây giờ tiền bối đã khỏi, nên mau chóng xuất phát, đuổi theo tông môn rút đi đội ngũ mới là. Nam Cung Uyển sắc mặt khẽ biến thành trầm, là có chút bất mãn nói, ngươi ở đuổi ta đi. Đương nhiên không phải. Hàn Lập mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không tốt nói thẳng ra, chỉ có thể bất động thanh sắc hướng về Nam Cung Uyển nháy mắt, biểu thị bên cạnh mình vị tiền bối này kỳ thực cũng không như vậy an toàn. Có điều, đối diện Nam Cung Uyển hiển nhiên không có hướng về phía trên này suy nghĩ. Nàng do dự một, hai, đột nhiên cắn răng, nhìn chằm chằm Hàn Lập nhẹ giọng nói, ta nghe chị họ nói, ngươi thật giống như đã bị Hoàng Phong Cốc coi là con rơi. Đã như vậy, Hoàng Phong Cốc khẳng định là không thể quay về, không biết ngươi sau này muốn làm cái gì dự định. Nghe được câu này, Hàn Lập trong lòng than nhẹ, lắc đầu nói, đi một bước xem một bước đi. Nam Cung Uyển mặt lộ vẻ do dự, một lát sau như là làm ra quyết định gì giống như, ngẩng đầu nhìn Hàn Lập nói, ngươi cứu ta một mạng, coi như ta nợ ân tình của ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể ra mặt tiến cử, nhường ngươi gia nhập Điểm Nguyệt Tông. Lời vừa nói ra, Hàn Lập trong lòng nhất thời do dự lên. Hắn ngược lại không là đang do dự có hay không muốn gia nhập Điểm Nguyệt Tông, mà là do dự nên làm sao từ chối Nam Cung Uyển. Làm phàm nhân tu tiên chuyện nhân vật chính, Hàn Lập là xương tên đạo tâm kiên định, hắn đã quyết định muốn rời khỏi Thiên Nam, vì thế phí hết tâm tư chữa trị cổ truyền tông môn, làm sao có khả năng bị Nam Cung Uyển một câu nói lay động. Ngay ở hắn xoắn xuýt nên mở miệng như thế nào thời gian, bên cạnh Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, thế hắn giải vây. Làm sao, đi theo bản tọa bên người, chẳng lẽ còn không bằng hai cái nguyên anh kỳ tiểu đoá mà sao? Nam Cung Uyển nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, vãn bối không phải ý này. Lâm Vũ phất phất tay nói, được rồi, Hàn Lập tương lai con đường, tự có bản tọa thay sắp xếp. Cho tới ngươi, nếu là không dự định đuổi theo rút đi tông môn, liền theo hắn đồng thời lưu ở bản tọa bên người đi. Nói đến câu nói sau cùng, Lâm Vũ trên mặt toát ra một tia tràn đầy phấn khởi vẻ mặt, ánh mắt trên dưới đánh giá Nam Cung Uyển, tựa hồ đối với nàng tư chất khá là thưởng thức. Nam Cung Uyển trong lòng cả kinh, vội vàng nói, có thể đến tiền bối ưu ái, tất nhiên là vãn bối vinh hạnh, nhưng vãn bối đã có sư thừa, sợ là muốn phụ lòng tiền bối lần này hảo ý. Nói xong, nàng không do dự nữa, lúc này hướng về Lâm Vũ hành lễ, xin cáo lui một tiếng sau, liền triệu ra một thanh phi kiếm, thân hòa ánh kiếm, cũng như chạy trốn bay ra chỗ này hàng núi. Chương 337, bạo loạn tinh hải. Chương 337, bạo loạn tinh hải. Vậy thì dọa chạy. Lâm Vũ điểm môi. Bên cạnh Hàn Lập thì lại đi tới hang núi cửa, Hàn Lập thật sâu ngắm nhìn giữa bầu trời luồng ánh kiếm màu trắng kia, như là muốn đem này đạo mỹ lệ bóng lưng nhớ ở trong lòng. Làm sao, không nỡ? Lâm Vũ liếc nàng một chút, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi nếu là đối với nàng có ý định, ta có thể ra tay lưu lại nàng, nhường hai người các ngươi đêm nay liền bái đường thành thân. Hàn Lập cười khổ nói, tiền bối không nên nói cười. Thực sự là khó chịu. Lâm Vũ lắc lắc đầu, cười to nói, cũng được, ta liền lại giúp ngươi một tay đi. Lời còn chưa dứt, giấy bạc lên tỏa ra hào quang, càng là có một đạo ánh bạc thoát ly mà ra, trong phút chốc bay ra hàng núi, đuổi theo giữa bầu trời Nam Cung Uyển. Ánh bạc bắn nhanh mà đến, hóa thành một đạo màu bạc phủ trôi nổi ở trước mặt của nàng. Nam Cung Uyển hơi sững sờ, còn chưa phản ứng lại, liền nghe được Lâm Vũ truyền âm thanh. Này phù tên là Tiểu Hư Không Phù, chính là hư không phù con phù, chỉ cần có vật này ở, dù cho cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể cùng hư không phù người nắm giữ thời gian thực câu thông. Bản tọa đến đây là hết lời, cho tới hai người ngươi có thể không tu thành chính quả, vậy sẽ phải xem ngày sau duyên phận. Nam Cung Uyển hơi đỏ mặt, xoắn xuýt một lát sau, vẫn còn do dự thu hồi bạc phủ, hướng về phía dưới hang núi xa xa hành lễ. Thấy cảnh này, Lâm Vũ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bên cạnh Hàn Lập thì lại mặt lộ vẻ mờ mịt, không nhịn được nói, tiền bối, ngươi làm cái gì? Lâm Vũ liếc hắn một cái, khẽ cười nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Sau ba ngày, bạo loạn tinh hải nơi nào đó bí mật trên hòn đảo nhỏ. Một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên tu sĩ đẩy ra trên vách đá cửa đá, từ sau cửa trong mật thất đi ra, đưa mắt tìm đến phía trước mắt cái kia mảnh mênh mông vô bờ tương lai. Đây chính là cái gọi là biển rộng sao? Nhìn phía trước vô biên vô hạn biển rộng, thanh niên hoặc là nói Hàn Lập không khỏi cảm xúc dâng trào. Hắn xuất thân ít quốc, ẩn sâu đại lục phúc địa, bởi vậy bình sinh thấy nhất là rộng dài thủy vực, có điều là Lam Châu cảnh nội một cái rộng mấy chục trượng nội hà thôi. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt, có thể nói sóng xanh như rửa, nối liền đất trời, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô ngần. Riêng là nhìn thấy cái kia mênh mông cảnh tượng, liền có một cố khó có thể dùng lời diễn tả được bao la chi ý tự nhiên mà sinh ra. Ngắn ngủi chấn động qua đi, Hàn Lập rốt cục thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau nhà đá. Chỉ thấy trong nhà đá, một tên thân hình cao lớn, khoác áo bào đen, đầu đội đấu đồng bóng người đứng thẳng người lên, cầm trong tay cự kiếm, không ngừng hướng xuống đất vung kích, phá hoại vậy vừa nãy đem hắn chuyển tống đến cổ truyền tống trận. Không nghi ngờ chút nào, này chính là Hàn Lập thân ngoại hóa thân, Khúc Hồn. Khúc Hồn nguyên danh Trương Thiết, chính là Hàn Lập sớm nhất ở Thất Huyền môn kết bạn bạn tốt một trong, nhân thứ ba linh căn bên trong thiếu hụt một linh căn, không cách nào tu luyện Trường Xuân công, vì vậy bị Mạc Đại Phu sát hại, luyện chế thành con rối. Hàn Lập giết ngược lại Mạc Đại Phu sau, liền đem Trương Thiết đổi tên Khúc Hồn, vẫn giữ ở bên người. Nhìn Khúc Hồn tấm kia quen thuộc gò má, Hàn Lập hoảng hốt một hồi, tựa hồ hồi tưởng lại lúc trước cùng Trương Thiết ở chung tháng ngày. Nhưng rất nhanh, những ký ức này liền bị hắn giấu ở trong lòng, đạo tâm khôi phục kiên định, thấp giọng nói, tiền bối, bất luận này cổ truyền tống trận bị hủy thành hình dáng gì, ngài đều chắc chắn hoàn mỹ phục hồi như cũ, đúng không? Đương nhiên. Lâm Vũ âm thanh ở trong lòng hắn vang lên, không để ý chút nào nói, chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi, trước ta ra tay chữa trị một đầu khác thời điểm, ngươi cùng cũng nhìn thấy sao? Nghe đến đó, Hàn Lập trong lòng lại lần nữa nói một câu xúc động. Vị tiền bối này mạnh mẽ xác thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trận pháp, đùa chú, đan dược, tựa hồ không gì không giỏi. Hắn vì chữa trị cổ truyền tống trận, chạy khắp trời nam biển bắc, ghi nợ các loại nhân quả, kết quả đến cuối cùng, nhưng vẫn là kém như vậy mấy viên cùng nguyên ngọc. Mà Lâm Vũ đây, căn bản không cần hắn khổ cực thu thập trận bản cùng tài liệu. Vẹn vẹn là hơi hơi sửa chữa một hồi truyền tống trận trận văn, liền khiến này tản tạ cổ truyền tống trận lần nữa khôi phục hào quang, sớm mấy ngày mở ra phạm nhân tu tiên truyền tâm thứ hai đại địa ảnh, bạo loạn tinh hải. Nguyên nhân chính là như vậy, Hàn Lập vẫn chưa như trong nguyên tắc như vậy tao ngộ Quỷ Linh môn thiếu chủ Vương Tiền. Đương nhiên, coi như tao ngộ Vương Tiền cùng Quỷ Linh môn kết đan trưởng lão, Hàn Lập cũng không sợ chút nào. Dù sao bên cạnh hắn còn có một vị liền nguyên anh lão tổ đều không để vào mắt bên người lao ra ra. Vương Tiền không đến thì thôi, nếu là đến, vậy hắn phải cố gắng hướng về Lâm Vũ giới thiệu một chút, vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ tư chất đến tuột cùng có cỡ nào kinh người. Chờ khúc hồn triệt để đem truyền tống trận phá hủy, Hàn Lập lúc này mới yên lòng lại, lúc này tay áo bào bung lên, lấy ra thần phong thuyền, mang theo khúc hồn bay ra nhà đá, đi tới này vô ngần biển rộng trên không. Từ phía trên nhìn tới, biển rộng càng ngày càng rộng rãi, cảnh tượng càng ngày càng bao la. Nguyên bản diện tích vẫn tính không đảo nhỏ, đặt ở này mênh mông vô bờ xanh thẳm trên mặt biển, nhưng như là một viên đất cắt giống như, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đồng dạng, như vậy rộng rãi hải vực, cũng làm cho lần thứ nhất ra biển Hàn Lập phạm vào khó. Này bốn phương tám hướng cảnh tượng gần như nhất trí, hắn thực sự là không biết nên đi hướng nào. Do dự một, hai, Hàn Lập mở miệng hỏi, tiền bối, nếu ngài biết nơi này là bạo loạn tinh hải, khả năng nhận ra nơi đây ở bạo loạn tinh hải cụ thể phương vị. Ngươi đây chính là đang làm khó dễ ta. Lâm Vũ tức giận trả lời một câu. Hàn Lập cười miệng một tiếng, thở dài nói, bạo loạn tinh hải như vậy rộng rãi, không có hải đồ, cũng chỉ có thể dựa vào vật khí, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được một chỗ nhân loại khu dân cư. Nghe được lãng phí thời gian bốn chữ này, Lâm Vũ không khỏi lừa một cái. Trước hắn ra tay chữa trị cổ truyền tống trận thời điểm, Hàn Lập cũng là nói như vậy từ. Rất rõ ràng, này giảo hoạt tiểu gia hỏa đã nhìn ra hắn không thích lãng phí thời gian. Được thôi, ngươi chờ chốc lát. Lâm Vũ rất nhanh thỏa hiệp hạ xuống, ý thức quét qua, liền trong nháy mắt bao trùm chu vi trăm dặm, cũng ở bên ngoài trăm dặm trên mặt biển, phát hiện một chiếc do hơn 10 điều cá lớn kéo vứt tiến lên thuyền. Nơi đây đông đi trăm dặm nơi, có một chiếc phàm nhân thương thuyền, ngươi nếu là có ý định, có thể đi trên thuyền hỏi một chút. Phàm nhân thương thuyền. Hàn Lập nghe vậy lại hỉ, lúc này thay đổi phương hướng, điều động thần phong thuyền hướng về phương đông chạy đi. Ước chừng nửa giờ sau, hắn liền ở hòn đảo phía đông hơn 60 dặm trên mặt biển nhìn thấy cái kia chiếc thương thuyền. Đồng dạng, người trên thuyền cũng nhìn thấy Hàn Lập, thấy chân đạp tàu bay, trôi nổi không trung, trên bong thuyền một đám phàm nhân dồn dập lộ ra rõ ràng tính nể tình, không chút do dự mà hướng về Hàn Lập không mình hành lễ. Hàn Lập cũng không ngoài ý muốn, lúc này đạp lên thần phong thuyền bay xuống. So với bạo loạn tinh hải những tu sĩ khác, hắn vẫn là càng muốn cùng không có uy hiếp phàm nhân giao thiệp với. Chỉ tiếc, những người phàm tục nói đều là bản địa ngôn ngữ, mới tới giá Lâm Hàn Lập căn bản nghe không hiểu. Cũng may tu tiên giới ngôn ngữ là chung, mà trên thương thuyền vừa vặn liền có một vị sơ lược thông tiên gia nhã nói lao giả. Ở hắn tiên dịch dưới, Hàn Lập rốt cục biết rõ bản thân mình vị trí địa phương, nơi đây chính là bạo loạn tinh hải góc tây nam, phụ cận tổng cộng có Vi tinh đảo, Khôi tinh đảo, Tăng tinh đảo các loại ba tòa đảo lớn, ngoài ra còn có các loại bên trong đảo nhỏ tự tổng cộng hơn mấy chục tòa, đều là có tiên sư cùng người phàm cư trú. Mà này chiếc thương thuyền mục tiêu của chuyến này chính là ba tòa bên trong hòn đảo lớn Khôi tinh đảo. Hàn Lập hỏi rõ Khôi tinh đảo phương vị, tiện tay lưu lại một chút cấp thấp đan dược làm hỏi đường thủ lao, sau đó liền đạp lên thần phong thuyền bay lên trời, hướng về Khôi tinh đảo chạy đi. Ánh bạc lấp lóe, Lâm Vũ ý thức thể tự hư không phủ bên trong bay ra, liếc mắt trên thương thuyền đầy mặt thất vọng cố họ ông chủ, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, vậy thì đi. Cái kia họ Cố nhà đỏ tựa hồ muốn cầu cạnh ngươi, ngươi tại sao không hỏi một chút hắn sở cầu chuyện gì? Hàn Lập nghe vậy mẩn ra, chợt lắc đầu nói, ta mới tới Giá Lâm, thân phận còn nghi vấn, như không phải nếu cần, vẫn là tận lực tránh những này thị phi tranh chấp tốt. Lâm Vũ nhíu mày nói, phàm nhân tranh chấp cũng muốn tránh. Hàn Lập bình tĩnh nói, hắn muốn cầu cạnh ta, vậy thì tuyệt không chỉ là phàm nhân tranh chấp, nói không chắc liền phải đắc tội bản địa tu sĩ. Trong nguyên tắc, hắn tu vi rơi xuống đến luyện khí kỳ, cần gấp tìm một chỗ linh khí rồi rào địa phương khôi phục pháp lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới chịu đáp ứng cô ông chủ thỉnh cầu, lấy tốc độ nhanh nhất hòa vào địa phương tu tiên giới. Nhưng hiện tại, Hàn Lập không chỉ cảnh giới không có rơi xuống, pháp lực còn so với trước càng thêm tinh khiết, phòng trường không bao lâu nữa, liền có thể thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên làm ra cùng trong nguyên tắc hoàn toàn khác nhau lựa chọn. Cũng tốt. Lâm Vũ cười nói, nếu ngươi không dự định ở Khôi Tinh đảo dừng lại, hòa vào địa phương tu tiên giới, vậy thì sơ lược làm nghỉ ngơi, trực tiếp chạy tới Thiên Tinh Thành đi. Thiên Tinh Thành. Hàn Lập trong lòng hơi động, đội vã mở miệng hỏi thăm tới đến. Lâm Vũ trầm trầm nói, bạo loạn tinh hải rất lớn, lớn đến nay cũng không ai có thể biết nó biên giới. Bởi vậy ở nhân tộc phạm vi thế lực bên trong, bạo loạn tinh hải thông thường bị chia làm hai cái khu vực, phân biệt là đã bị tìm rõ hải vực cùng chưa tìm rõ hải vực, cũng chính là tục xưng bên trong tinh hải cùng ngoại tinh biển. Mà bây giờ, toàn bộ bên trong tinh hải đều do một cái gọi Tinh Cung thế lực to lớn quản hạt. Bên ta mới nhắc tới Thiên Tinh Thành, chính là Tinh Cung đại bản doanh, trong thành hai vị thành chủ được xưng Thiên Tinh Song Thánh, là toàn bộ Tinh Cung thậm chí toàn bộ bên trong tinh hải ở bề ngoài tối cường giả. Có Thiên Tinh Song Thánh tọa trấn, Thiên Tinh Thành có thể nói là bên trong tinh hải an toàn nhất, cũng là phồn hoa nhất địa phương. Nơi đó có loại phong phú nhất bảo vật cùng tài nguyên, lại có an toàn động phủ bán ra, đối với bây giờ ngươi tới nói, tuyệt đối là thích hợp nhất nơi bế quan. Chương 338, Khôi Tinh Thành chương 338, Khôi Tinh Thành bạo loạn tinh hải lớn nhất thành à? Hàn Lập ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên đối với Lâm Vũ trong miệng Thiên Tinh Thành khá là mê mẩn. Có điều, hắn sơ lược hơi trầm tư, vẫn lắc đầu một cái nói, địa phương lớn, phiền phức cũng nhiều, ta bây giờ đã gần kề gần đột phá, vẫn là trước tiên tìm một linh mạch hòn đảo bế quan, chờ sau khi đột phá, suy nghĩ thêm đi Thiên Tinh Thành lang bạt đi. Lâm Vũ tức giận nói, cái kia ngươi còn không bằng đáp ứng cái kia cố ông chủ đây. Hàn Lập sắc mặt không thay đổi, lắc đầu nói, một mã quy một mã, văn bối không muốn làm thiệp địa phương tranh chấp, không có nghĩa là không dự định ở này Khôi Tinh đảo tạm cư một quãng thời gian. Là tiền bối ngươi vào trước là chủ, này mới hiểu lầm văn bối ý tứ. Ý tứ còn trách ta. Lâm Vũ lườm một cái, hơi có chút chỉ tiếp mài sắt không thành kim mà nhìn Hàn Lập. Cái tên này không hổ là nổi tiếng bên ngoài Hàn bảo, rõ ràng có hắn như vậy một vị cường giả ở bên thủ hộ, nhưng vẫn là giống như kiểu trước đây cẩn thận một chút, biết điều làm việc. Như vậy bó tay bó chân, khi nào mới có thể tu luyện thành tiên? Đương nhiên, nổ nước bọt về nổ nước bọt, đối với Hàn Lập thuận cảnh không lung lay, nghịch cảnh không sợ, tuyệt cảnh không hoảng hốt ổn định tâm thái, Lâm Vũ trong lòng kỳ thực là rất thưởng thức. Hắn không nói thêm gì, chỉ là quét mắt phía dưới sóng lớn mãnh liệt mặt biển, thuận miệng nói, nam đi năm dặm, có một con ngư yêu dáng dấp cấp 2 yêu thú, ngươi nếu không dự định cùng cái kia phạm nhân thương thuyền đồng thời lên nào, liền trước tiên đi phía nam đi một chuyến, đem này con cấp 2 yêu thú tiện tay săn giết đi. Hàn Lập nghe vậy mở ra, nghi ngờ nói, vì sao? Lâm Vũ liếc hắn nói, bạo loạn tinh hải không thể so thiên nam, nơi này hoang vắng, muốn tìm một chỗ linh mạch hòn đảo cũng khá là không dễ. Nguyên nhân chính là như vậy, bạo loạn tinh hải các tu sĩ lãnh địa ý thức phần lớn rất mạnh, giống như ngươi vậy trúc cơ tu sĩ, nếu là không có một cái lý do thích hợp, đột nhiên đến thăm bên dưới, rất dễ dàng sẽ khiến cho địa phương tu sĩ cảnh giác. Thì ra là như vậy. Hàn Lập mặt lộ vẻ bừng tỉnh, lúc này cảm kích nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong, hắn lập tức thay đổi phương hướng, chân đạp thần phong thuyền, hướng về phía nam bay đi. Khoảng chừng 2 ngày sau, Hàn Lập rốt cục nhìn thấy ông lão kia trong miệng Khôi Tinh đảo. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hòn đảo biên giới cái kia tòa khổng lồ cảng, trên cảng người người nôn nháo, các loại phàm nhân thương hộ cùng người tu tiên hôn tạp mà cư, lui tới, có thể nói phồn bình đến cực điểm. Hàn Lập ở Thiên Nam thời điểm cũng tính gặp qua không ít người tu tiên kiến tạo phố chợ. Nhưng những kia phố chợ phần lớn chỉ có người tu tiên sẽ đặt chân, cùng trước mắt này hỗn tạp rất nhiều phàm nhân Khôi Tinh đảo cảng so sánh, tự nhiên sẽ có vẻ lạnh lạnh rất nhiều. Ngay ở Hàn Lập thán phục ở cảng quy mô thời gian, phía dưới cũng có không ít người tu tiên phát hiện tung tích của hắn. Chỉ trong nháy mắt, liền có chí ít 3 đạo trúc cơ kỳ trở lên thần thức quét tới, trong đó có một đạo thần thức thậm chí cùng tu luyện qua đại diễn quyết Hàn Lập sắp xỉ như nhau, hiển nhiên là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhận ra được điểm này, Hàn Lập trong lòng nhất thời dùng mình. Vẹn vẹn là một chỗ cảng, liền có một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng mấy vị trúc cơ sơ trùng kỳ tu sĩ tọa trấn. Có thể thấy được này Khôi Tinh đảo thực lực tương đương không tầm thường, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, e sợ còn thấp hơn điều làm việc. Hàn Lập một bên nghĩ như thế, một bên chủ động điều động thần phong thuyền hạ xuống. Càng bên trong lập tức có mấy bóng người bay lên, chân đạp các loại pháp khí tiến lên đón. Hàn Lập ánh mắt quét qua, rất nhanh liền khóa chặt cầm đầu mặt vàng lão giả, xem trên người khí tức, rõ ràng là mới thần thức đảo qua vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, đối diện mặt vàng lão giả cũng nhận ra được Hàn Lập trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Hắn hướng về bên người trúc cơ tu sĩ liếc mắt ra hiệu, chợt khách khí tiến lên phía trước nói, tại hạ Dương Trác, chính là Khôi Tinh đảo đội hộ vệ đóng quân nơi này cả người phụ trách. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, đi tới Khôi Tinh đảo, lại là vì chuyện gì? Lời tuy khách khí, nhưng trong lời nói vẫn là ẩn hàm một chút cảnh giác cùng không quen chi ý. Còn tốt Hàn Lập đã sớm chuẩn bị, lúc này chắp tay nói, tại hạ Lệ Phi Vũ, một giới tán tu, mấy tháng trước ra biển săn giết yêu thú, hiện nay cuối cùng cũng coi như thuận lợi trở về, nghỉ ở chỗ này nghỉ một chút chân, thuận tiện nhìn có thể hay không dùng yêu thú thi thể đổi chút tư tài. Nói, hắn tay áo bào vung lên, một cái dài đến khoảng 1 trượng, toàn thân bao trùm màu xanh vậy cá quái ngư thi thể nhất thời hiện lên. Thấy cảnh này, mặt vàng lao giả trước mắt nhất thời sáng ngời, ngữ khí cũng không ngạc nhiên chút nào trở nên càng thêm khách khí. Nguyên lai là Lệ đạo hữu. Nếu như lão hủ không có mắt bù bề, này đầu bích lân ngư yêu, nhưng là cấp 3 yêu thú. Hàn Lập vung tay áo thu hồi thi thể, vuốt cằm nói, đúng vậy. Hoàng Liên lão giả thở dài nói, cấp 3 yêu thú có thể so với trúc cơ trung kỳ, chính là lão hủ ra tay, sợ cũng không nhất định thành công, mà đạo hữu lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, một mình săn giết cùng cấp yêu thú, có thể thấy được thủ đoạn đột phá a. Dương đạo hữu quá khen rồi. Hàn Lập khiêm tốn nói, Lệ Mô cũng là gặp may đúng dịp, phí hết tâm tư, này mới đánh lén đắc thủ, đảm đương không nổi đạo hữu như vậy tán thưởng. Nghe được Hàn Lập lời nói, bám thân ở giấy bạc lên Lâm Vũ không khỏi lườm một cái. Cơ duyên gì trùng hợp, phí hết tâm tư, rõ ràng là có hắn chỉ đường, một kiếm tuân sát. Hàn Lập bây giờ đã đem tam chuyển trọng nguyên công tu luyện đến đỉnh phong, chân nguyên trong cơ thể cố hóa, đừng nói là cấp 3 yêu thú, chính là trúc cơ hậu kỳ cũng không thể là đối thủ của hắn. Những chuyện này, mặt vàng lao giả tự nhiên không biết, nhưng hắn cũng không thể tin tưởng Hàn Lập khiêm tốn chi tử. Liền hắn nghiêng người sang đến, cười đưa tay nói, nếu như thế, tính xin đạo hữu bảo đạo. Ta Khôi Tinh đảo hoan nên hết thể săn giết yêu thú tu sĩ, đạo hữu nếu là dự định ra tay yêu thú thi thể, lão hủ vừa bạn có thể thành đạo bạn giới thiệu một nhà không sai cửa hàng. Nha. Hàn Lập trong lòng hơi động, một bên theo lão giả hạ xuống, vừa nói, xin hỏi là cái nào cửa hàng? Lão giả cười ha hả nói, Phong Nhạc phòng đấu giá, không biết Hàn đạo hữu có từng nghe nói qua. Hàn Lập đương nhiên chưa từng nghe nói, có điều Lâm Vũ nhưng đối với danh tự này có chút ấn tượng. Thu được Lâm Vũ truyền âm, Hàn Lập thần sắc hơi động, hiếu kỳ nói, nhưng là Thiên Tinh Thành tứ đại thương minh một trong Phong Nhạc thương minh. Nghe được câu này, lão già lại không nghi ngờ, lúc này cười ha hả nói, xem ra Lệ đạo hữu cũng đi qua Thiên Tinh Thành. Hàn Lập gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, Lệ Mộ chính là tự Thiên Tinh Thành ngồi chuyển tống trận đi ra bên ngoài biển, chỉ là sau đó đuổi theo này đầu Bích Lân Ngư yêu chạy khắp nơi, đánh bậy đánh bạ bên dưới, này vừa mới đến Khôi Tinh đảo. Thì ra là như vậy. Lão già gật đầu nói, chính như đạo hữu nghe nói như vậy, Phong Nhạc Thương Minh sản nghiệp khắp bên trong tinh hải, ta Khôi Tinh đảo lên, tự nhiên cũng có một chỗ chỉ nhánh. Nói tới chỗ này, hắn nuốt nuốt trong dâu, có chút tự đắc nói rằng, thực không dám giấu giếm, lão hủ cùng cái kia Phong Nhạc phòng đấu giá quản sự có mấy phần giao tình, Lệ đạo hữu nếu là đi vào ra tay tài liệu, ngàn vạn lần đừng quên đề cập lão hủ tên, bảo đảm cái kia quản sự chắc chắn cho ngươi một cái giá cả thích hợp. Có mấy phần giao tình à? Sợ không phải Phong Nhạc Thương Minh thuê nâng đi. Hàn Lập trong lòng nổ nước bọn, nhưng trên mặt vẫn là sáng mắt lên nói, cái kia Lệ Mộ nhưng là từ chối thì bất kính. Dễ bàn dễ bàn. Mặt vàng lao giả ý cười dịu dàng, hiển nhiên đối với Hàn Lập phản ứng khá là thỏa mãn. Hai người rơi vào càng sau, phía dưới xem cuộc vui phạm nhân cùng luyện khí tu sĩ dồn dập tản đi, còn lại mấy vị trúc cơ tu sĩ cũng đều phân biệt hạ xuống ở cảng các nơi, tiếp tục ở địa phương của chính mình canh gác. Hàn Lập thì lại theo mặt vàng lão già đi vào một gian nhà đá. Lão già xoay người lại, lấy ra một viên màu ngọc bích ngọc bài, cười nói, đạo hưu tuy là từ Thiên Tinh Thành mà đến, nhưng nên đi quy trình vẫn là muốn đi. Này ngọc bài liền là ta Khôi Tinh đạo phân phát cho qua đường tu sĩ chứng minh thân phận, đạo hưu nếu là bất hạnh mất, còn xin mau sớm tới đây nơi bổ lĩnh một khối, nếu không thì chính là muốn dựa theo sông loạn Khôi Tinh đạo trị tội. Lão giả vừa nói vừa đem trong tay ngọc bài đưa cho Hàn Lập. Thấy Hàn Lập trịnh trọng tiếp nhận, hắn cười cười nói, đương nhiên, nếu như đạo hữu ngày sau dự định định cư này đảo, liền không cần này ngọc bài chứng minh thân phận. Hàn Lập hiếu kỳ nói, nếu như muốn định cư này đảo, cần muốn cái gì thủ tục sao? Lão giả không để ý chút nào nói, cũng không có gì, chỉ cần có người địa phương đảm bảo, lại đi đăng tiên các đăng ký một hồi, liền có thể thu được Khôi Tinh đảo vĩnh cửu quyền định cư. Hàn Lập cau mày nói, còn muốn đảm bảo người? Đó là tự nhiên. Lão giả gật gù, chợt cười nói, có điều đạo hữu cũng không cần vì thế lo lắng. Lấy đạo hưu trúc cơ trung kỳ tu vi cảnh giới, trên đảo tự có lượng lớn thế lực cấp làm đảm bảo người. Lời tuy như vậy, lão giả nhưng chưa biểu thị muốn vì là Hàn Lập đảm bảo, có thể thấy được này đảm bảo người vẫn có nhất định liên lụy trách nhiệm. Hàn Lập gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy, cái kia liền đa tạ đạo hưu báo cho. Nói xong, hắn chắp tay nói tạ, xoay người đi ra nhà đá. Mặt vàng lão giả một đường đưa tiễn, ra cửa sau, còn không quên nói nhắc nhở, muốn Hàn Lập ra tay yêu thú thi thể thời điểm, tuyệt đối đừng quên nâng tên của hắn. Tuyệt đối là nâng không chạy. Hàn Lập trong lòng bụng nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là khách khí đáp lại, biểu thị sẽ không quên nâng tên của hắn. Rời đi càng sau, Hàn Lập một đường hướng về đảo bên trong bay đi, rất nhanh liền đến ở vào hòn đảo trung ương Khôi Tinh Thành. Làm Khôi Tinh đảo lên lớn nhất thành, Khôi Tinh Thành tự nhiên là để phòng nghiêm ngặt, Hàn Lập vẹn vẹn là nhìn thấy cái kia cao to tường thành, còn chưa chân chính tới gần, cũng đã cảm thụ trong thành cấm chế gò bó. Lấy Hàn Lập bây giờ tu vi, trình độ như thế này cấm chế tự nhiên không ngăn được hắn. Nhưng hắn không nghĩ gây cho người chú ý, liền bay xuống, lấy ra ngọc bài, từ nơi cửa thành tiến vào Khôi Tinh Thành. Chờ sau khi vào thành, Hàn Lập tùy tiện tìm cửa hàng, mua Khôi Tinh đảo phụ cận hải đồ, thuận tiện hỏi thăm một hồi Phong Nhạc phòng đấu giá vị trí. Mà làm hắn chạy tới Phong Nhạc phòng đấu giá vị trí đường phố sau, không khỏi giật nảy cả mình, một mặt chấn động mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy một đạo trắng mịt mờ to lớn vòng bảo vệ bao phủ toàn bộ Khôi Tinh thành Bắc Bộ quảng trường. Mấy trăm điều phồn hoa đường phố đứng bước trong đó, người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng ngay ngắn rõ ràng, không chút nào lộn xộn. Không chỉ như vậy, ở mảnh này nội thành ở chính giữa, lại có một tòa thật to lầu các lăng không trôi nổi, toàn thân xanh lục, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, dường như cả khối hỉ xi, phỉ thúy, điêu khắc thành, thực sự đáng chú ý cực điểm. Đây chính là Thiên Đều phố. Hàn Lập giật mình nói, ta còn tưởng rằng chỉ là một lối đi đây. Lâm Vũ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật không nghĩ tới, này xa xôi Khôi Tinh đảo cảng cũng có như vậy phồn hoa. Hàn Lập một mặt tán thành gật gật đầu, nhưng tiếp theo, liền nghe được Lâm Vũ chuyển đề tài, nóng lòng muốn thử nói, ta xem này đảo cùng ngươi ta hữu duyên, không bằng trực tiếp ra tay tiêu diệt đảo chủ, bắt này đảo, cũng miễn cho ngươi chạy khắp nơi, tìm kiếm linh mạch hòn đảo, làm sao? Chương 339, Thư Không Phủ bản gờ giúp chắc chương 339. Thư Không Phủ bản gờ giúp chắc Hàn Lập nghe vậy cả kinh, đội bằng nói, tiền bối bình tĩnh, Khôi Tinh đảo tuy lớn, nhưng cũng có điều là 24 ngoài đảo một trong, há có thể xứng với tiền bối nhân vật như vậy. Lâm Vũ đồng ý nói, lời này cũng không phải giả. Thấy Lâm Vũ không lại nói cái gì bắt Khôi Tinh đảo, Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này bước chân, bước vào Thiên Đều phố. Ở hắn ngừng chân trong lúc, có không ít luyện khí kỳ tu sĩ đều lưu ý đến trên mặt hắn biểu hiện, biết vị này trúc cơ tu sĩ hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Đều phố, liền chủ động tiến lên, nhiệt tình vì là Hàn Lập giới thiệu đến. Rất rõ ràng, những này lòng nhiệt tình hướng đạo phần lớn đều cùng nào đó cửa hàng có thuê quan hệ. Chỉ tiếc, Hàn Lập sớm đến 20 năm, không thể gặp phải trong nguyên tắc nguyên giao cùng nghi lệ. Hắn sát mặt lạnh lẽo, trúc cơ trung kỳ khí thế một thả, liền quên lui những này tu sĩ cấp thấp, ngược lại ở này to lớn Thiên Đều giữa đường một mình bắt đầu đi dạo. Nửa ngày sau, Hàn Lập từ Thiên Đều giữa đường đi ra, trên mặt treo một vẻ không nói ra được ý cười. Thiên Đều phố quả nhiên không hổ là thành này phồn hoa nhất chỗ, các loại tu luyện tư tài có thể nói không thiếu gì cả. Hàn Lập chỉ dùng nửa ngày, liền ra tay không ít đan dược cùng yêu thú thi thể, tiện thể mua được rất nhiều chưa từng gặp linh thảo, cùng với luyện chế sắt đan phân thân cần tài liệu. Tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch tới tay, huyết ngưng ngũ hành đan tài liệu liền đủ. Sau đó chỉ cần tìm một chỗ linh mạch hòn đảo bế quan, liền có thể nhường khúc hồn thuận lợi kết đan. Hàn Lập một bên nghĩ như thế, một bên hướng về Khôi Tinh thành Bắc thành cửa đi đến. Lần này trao đổi linh vật, hắn lấy ra mấy cây ngàn năm linh dược, vì là phòng ngừa có người nhìn chằm chằm chính mình, hắn vẫn chưa như trong nguyên tắc như vậy ở Khôi Tinh đảo xung quanh định cư, mà là dự định trực tiếp ra biển, ở hành tinh khác hải tầm tìm một chỗ vô chủ linh mạch hòn đảo, mở ra một gian an toàn mà lại bí mật tư nhân độc phủ. Cũng may Lâm Vũ còn nhớ tiểu hoàn đảo lên cơ duyên. Ở Hàn Lập liền muốn rời khỏi Khôi Tinh đảo trước, hắn mở miệng truyền âm, đem Hàn Lập dẫn đi tiểu hoàn đảo, thành công ở tiểu hoàn đảo dưới nền đất thu được rơi vào trong giấc ngủ sâu vệ kim trùng đấu thể. Nhìn thấy vị này liệt kỳ trùng bảng người thứ 12 vệ kim trùng, Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, đối với Lâm Vũ lại là một phen cảm kích, không biết này vốn là thuộc về hắn cơ duyên. Ngược lại là bởi vì Lâm Vũ hồ điệp hiệu ứng, mới dẫn đến hắn kém một chút bỏ qua. Phệ kim trùng tới tay, Khôi Tinh đảo xung quanh cũng là không cái gì đáng giá lưu ý. Hàn Lập lúc này tìm tới cảng bên trong vị kia họ Dương lão giả, đưa lên không ít linh thạch, này mới nâng hắn quan hệ, đáp lên một chiếc kết đan tu sĩ mang đội săn yêu thuyền, một đường ngoài chiều, hướng ra ngoài biển chạy đi. Đầy đủ nửa tháng thời gian, săn yêu thuyền mới rốt cục chạy khỏi nội hải. Hàn Lập hướng về vị kia mang đội kết đan tiền bối cáo tử, một thân một mình ở bên ngoài biển cùng nội hải giao giới chỗ tìm kiếm hòn đảo. Có Lâm Vũ trợ giúp, này đối với hắn mà nói cũng không phải khó. Ngắn ngắn 3 ngày thời gian, hắn liền ở một chỗ hẻo lánh hải vực, tìm được một tòa phù hợp nhất hắn tâm ý đảo nhỏ. Nhìn từ ngoài, hòn đảo này diện tích cũng không hề lớn, nhưng trên thực tế, nó ở dưới mặt biển bộ phận muốn vượt xa khỏi lộ ra mặt biển lục địa. Không chỉ như vậy, hòn đảo linh mạch cũng ẩn giấu ở dưới mặt biển bộ phận, cũng bị một cái ngọc thạch mỏ quặng vây quanh phong tỏa, này mới dẫn đến rất nhiều lui tới tu sĩ hoàn toàn không có phát hiện này điều linh mạch. An toàn, bí mật, hoang tàn vắng vẻ. Không nghi ngờ chút nào, hòn đảo này phù hợp Hàn Lập tất cả nhu cầu. Vấn đề duy nhất chính là này điều linh mạch cấp bậc cũng không cao lắm, chỉ cần ở linh mạch xung quanh bày xuống tụ linh đại trận mới có thể tăng cao bế quan tu luyện hiệu suất. Không do dự, Hàn Lập lập tức hành động lên, tiêu tốn 5 ngày, trong lòng đất mở ra độc phủ, bày xuống trận bàn, này mới hài lòng chuẩn bị bế quan. Toàn bộ quá trình, Lâm Vũ hồn thể vẫn ở bên cạnh nói liên miên lại nhải, chỉ trò trò. Cũng chính là hắn nói xác thực có đạo lý, nếu không lấy Hàn Lập tính tình, khẳng định không chịu được như vậy lại nhải. Rốt cục, đang cùng Nam Cung Nguyện phân biệt ngày thứ 36, Hàn Lập rốt cục bắt đầu chuẩn bị bế quan. Nhưng đang bế quan trước, hắn mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, ở Lâm Vũ chế nhạo ánh mắt bên trong lấy ra hư không phủ, đỏ mặt đem thần thức rót vào trong đó. Trong phút chốc, một cái tương tự với tán gẫu khung mặt biên hiện lên ở trong đầu của hắn. Đã đuổi theo Điểm Nguyệt Tông đội ngũ lại có nửa ngày, liền có thể rút khỏi Ít Quốc cảnh nội, đã rút khỏi Ít Quốc 6 phái tổ sư trải qua thương nghị, quyết định đi Cựu Quốc Minh tìm cơ hội, nhưng ta cũng không coi trọng quyết định này, dù sao chín quốc tài nguyên sớm có định số, liền coi như bọn họ đồng ý tiếp thu 6 phái, phòng trừng cũng muốn cùng bản địa tông phái sản sinh xung đột. Mới vừa nhận được tin tức, Quỷ Linh môn thiếu chủ đưa người treo lên truy nã danh sách, nhưng hắn khẳng định không biết, ngươi đã sớm ngồi truyền tống môn chạy đến vạn dặm ở ngoài, khuôn mặt tươi cười bày mặt. Không nghi ngờ chút nào, này lít nha lít nhít từng cái tin tức, tuyệt đại đa số đều là Nam Cung Nguyện phát đưa tới. Nha đầu này hẳn là lần thứ nhất tiếp xúc được gờ giúp chặt vật như vậy, tựa hồ đối với này có chút nghiện, thường thường sẽ tự nhiên cùng Hàn Lập chia sẻ cuộc sống của chính mình. Mà Hàn Lập rõ ràng trầm mặc rất nhiều, chỉ ở rút khỏi Ít Quốc tin tức mặt sau về câu đã đến bạo loạn tinh hải cũng ở Nam Cung Nguyện sau đó truy hỏi dưới, giải thích bạo loạn tinh hải là thế nào một nơi. Cho tới tin tức khác, phần lớn đều chỉ là đơn giản hồi phục vài câu. Dù vậy, Lâm Vũ như cũng có thể nhìn ra hắn đối với Nam Cung Nguyện tình trạng lưu ý liền giống với hiện tại, lập tức liền muốn bế quan, Hàn Lập vẫn là không nhịn được lấy ra hư không phủ, liếc nhìn Nam Cung Nguyện đến ngày nay sáng sớm phát tới tin tức mới. Quả nhiên, ta đoán không lầm, 6 phái di chuyển đến chính quốc, vẫn là không tránh khỏi cùng địa phương tông môn sản sinh xung đột, ta Hiểm Nguyện Tông truyền thừa lâu đời, lại có 2 vị nguyên anh tổ sư, trải qua 3 ngày kịch chiến, đúng là thành công chiếm đoạt một cái quy mô trung đẳng địa phương tông môn, miễn cưỡng ở đây đứng vững bước chân có điều, cái khác 5 phái tình huống tựa hồ không tốt lắm, đặc biệt là Hoàng Phong Cốc, nghe nói đang cùng địa phương tông môn rơi vào khổ chiến, không ít trúc cơ tu sĩ đều chết trận ở đấu tranh bên trong. Đương nhiên, ta đã thế ngươi nghe qua, kết đan tu sĩ tạm thời còn không có thương vong, ngươi vị sư phụ kia Lý Hóa Nguyên, nên cũng còn sống cho thật tốt. Sư phụ còn sống sót à? Vậy thì tốt. Hàn Lập trong lòng an tâm một chút, nhưng tiếp theo liền đối với Nam Cung Nguyện cùng Lý Hóa Nguyên tương lai cảm thấy lo lắng. Dù sao 6 phái ăn nhờ ở đậu, kém xa lúc trước ở Ít Quốc tiêu giao, coi như trước mắt có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân, tương lai Mộ Lan tộc pháp sĩ xâm lấn Trung Quốc, vẫn là muốn ra người xuất lực. Thời thêm suy tư, hắn đem này mấy ngày trải qua thu dọn một hồi, tương đối ngắn gọn phát ra. Người muốn bế quan. Nam Cung Nguyện dây bể, hiển nhiên là lưu ý đến cuối cùng cái kia đoạn dự định bế quan tin tức. Hàn Lập trả lời, ừm, ta đã có thể cảm nhận được bình cảnh buông lỏng, phòng trường sau khi xuất quan, liền có thể tiến vào hậu kỳ. Tin tức phát sinh sau, đối diện trầm mặc chốc lát, chợt phát sinh một cái nhìn như ung dung tin tức, vậy ta liền sớm chúc mừng Hàn Lập hơi thêm suy tư, trả lời, liên quan với sư phụ tin tức, ta xác thực rất lưu ý, nếu như có thể, còn xin tiền bối hỗ trợ nhiều lưu ý, Hàn Mộ ở đây cảm ơn. Không thành vấn đề, bao tại trên người ta. Còn có, đều nói bao nhiêu lần, đừng gọi tiền bối, gọi ta Nam Cung là được. Phát xong câu này, nàng còn ở phía sau kèm một cái nắm đấm uy hiếp vẻ mặt, nhìn ra Hàn Lập thấy buồn cười, nghĩ thầm này Nam Cung Nguyện chân thực tính cách đúng là cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng cũng đã tu luyện tới kết đan, nhưng vẫn là duy trì thiếu nữ tâm tính. Chỉ hơi trầm âm, hắn mở ra vẻ mặt bao, về một cái vẻ mặt sợ hãi. Liên như vậy, cách xa nhau vạn dặm hai người như là lần thứ nhất tiếp xúc mạng lưới thiếu niên thiếu nữ giống như vụng về trò chuyện, không biết giữa bọn họ tất cả giao lưu kỳ thực đều ở Lâm Vũ dưới mí mắt. Nhìn giữa hai người ngốc giao lưu, Lâm Vũ trong lòng vui vẻ, rất có một loại hiện trường truy kịch cảm giác. Nói thật, này mấy ngày đi theo Hàn Lập bên người, hắn liền chỉ vào điểm ấy tán gẫu ghi chép tìm thú vui. Hết cách rồi, ai kêu hắn xuyên qua thời gian tiết điểm không tốt, vừa vặn là Hàn Lập cần bế quan khổ tu thời điểm. Trừ phi chính hắn làm một điểm tin tức lớn, bằng không xác thực không có cái gì đáng giá lưu ý nội dung vở kịch sự kiện. Còn tốt, Hàn Lập bản thân liền là thiên mệnh nhân vật chính, Lâm Vũ không cần hắn tham dự đại sự gì kiện, chỉ cần theo bên người, ý nghĩ của bản thể liền có thể đều đâu vào đấy đánh dấu cái thế giới này. Vấn đề duy nhất là, cái thế giới này cùng thể nội vũ trụ có rất lớn chênh lệch tốc độ chạy thời gian. Lâm Vũ dựa vào tự thân cùng ý nghĩ của bản thể liên hệ tính qua, đại khái vừa vặn là so sánh khoảng 40. Nguyên nhân chính là như vậy, trước hắn đem giấy bạc đưa tới 10 ngày, Hàn Lập nhưng tới tay đầy đủ nửa năm. Bây giờ, hắn đi theo Hàn Lập bên người cũng có hơn 1 tháng, thể nội vũ trụ nhưng chỉ qua đi không tới 1 ngày. Chiếu như thế tính, đoán chừng phải chờ đến 1 năm sau khi, ý nghĩ của bản thể mới có thể triệt để đánh dấu cái thế giới này. Ngay ở Lâm Vũ trong lòng như thế nghĩ thời điểm, Hàn Lập rốt cục thả xuống hư không phủ, hít sâu một hơi, chuẩn bị trước tiên đem cảnh giới của chính mình đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, lại trợ giúp khúc hồn kết thành sát đan. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt chính là thời gian 3 tháng. Đảo nhỏ vô danh ở ngoài, ước chừng khoảng hơn 10 dặm giữa bầu trời. Một chiếc tỏa ra ánh sáng màu xanh tàu bay chính đang hăng hái bỏ chạy, bên trên có 3 đạo mỹ lệ bóng người. Phía sau 2 bóng người đều là dung mạo xinh đẹp tuổi thanh xuân thiếu nữ, đặc biệt là bên trái vị kia, không chỉ cho phép tướng mạo xuất chúng, da thịt cũng là trắng non thi đấu tuyết, vô cùng mịn màng. Đáng tiếc duy nhất chính là tuổi quá nhỏ, tư thái còn không nảy nở. So sánh cùng nhau, cầm đầu người mỹ phụ hiển nhiên càng có mê hoặc lực lượng. Thức tha huyền chuyển dáng người, thành thục xinh đẹp khuôn mặt, lại thêm vào cái kia giống như chín dục giống như khí chất, rõ ràng là một vị khôi tinh đảo lên cũng không thường thấy mỹ nhân. Có điều, trước mắt này 3 tên nữ tử tình trạng không quá lý tưởng. Tàu bay phía sau không bầu trời xa xăm bên trong, có 3 vị trúc cơ tu sĩ chính đang chăm chú truy đuổi. Bên phải thiếu nữ nhìn lại ngắm nhìn truy binh, không nhịn được nắm lấy bên trái thiếu nữ tay nhỏ, một mặt sốt sáng mà nói, sư thúc, làm sao bây giờ, bọn họ còn giống như là không dự định buông tha chúng ta. Không sao. Người mỹ phụ một bên ép khô thể nội pháp lực, điều động tàu bay bỏ chạy, một bên tận lực ung dung trấn an nói, sư thúc hơn 10 năm trước từng tới vùng biển này, nếu như ta nhớ không lầm, phía trước cách đó không xa, chính là khôi tinh đảo săn yêu thuyền trở về thời điểm đường biển. Nếu may mắn có thể gặp phải săn yêu thuyền, ta liền đem 2 người ngươi lưu ở trên thuyền. Các loại tương lai theo thuyền đến khôi tinh đảo, các ngươi nhất định phải biết điều làm việc, cẩn thận là người, tuyệt đối không nên. Không đợi người mỹ phụ nói xong, 2 tên thiếu nữ liền liếc mắt nhìn nhau, miệng một xẹp, đôi mắt đẹp hiện ra thủy quang nói, người sư thúc kia ngài đây. Người mỹ phụ ngữ khí một trận, chợt an ủi, yên tâm, không có 2 người các ngươi, sư thúc tự có biện pháp trốn. Ầm ầm ầm, lời còn chưa dứt, linh hai nhức góc tiếng nổ vang rền đột nhiên nổ vang. Trên tàu bay 3 nữ sắc mặt thay đổi, đội vàng ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh đảo nhỏ vô danh. Chỉ thấy trên hòn đảo nhỏ không phong vân biến sắc, tối om om mây đen từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Đinh hai nhức góc tiếng sấm nổ vang vang vọng, màu bạc y nạ dù mạ, chớp giật, như điên rắn giống như ở tầng mây múa tung, tỏa ra một cỗ làm cho người kinh hãi run sợ khủng bố như thế. Thấy cảnh này, không chỉ là trên tàu bay 3 nữ, liền ngay cả phía sau truy đuổi 3 tên trúc cơ tu sĩ, đều không khỏi kinh hãi đến biến sắc, đội vàng đỉnh trệ thân hình, đầy mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Đây là có người muốn kết đan. Ta không nhìn lầm đi. Loại này linh khí thiếu thốn địa phương quỷ quái, dĩ nhiên cũng có người bế quan kết đan. Chương 340, này cũng có thể gặp phải. Chương 340, này cũng có thể gặp phải. Ở phàm nhân tu tiên truyện, thế giới, tu sĩ lên cấp có hay không muốn độ lôi kiếp, cùng này giới nồng độ linh khí cùng một nhịp thở. Thượng giới linh khí nồng nặc, tu sĩ nhân tộc vẹn vẹn là tiến vào nguyên anh kỳ, liền cần mỗi 300 năm vượt qua một lần tiểu thiên cước. Mà hạ giới linh khí mỏng manh, tu sĩ nhân tộc liên tục tăng lên vào nguyên anh kỳ đều không cần độ cái gì lôi kiếp, kết đan liền càng không cần phải nói. Trước mắt này đảo nhỏ vô danh lên lôi vân nhìn như kinh người, kỳ thực chỉ là tu sĩ lên cấp kết đan thời điểm sản sinh dị tượng, cũng sẽ không hạ xuống chân chính thiên lôi. Đương nhiên, lôi vân cũng chỉ là kết đan thời điểm sản sinh dị tượng một trong. Ở mây đen hội tụ sau khi, chu vi mấy chục dặm linh khí đột nhiên bạo động lên. Đạo đạo linh khí dường như giao long hội tụ dâng trào, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng hội tụ đến. Trong khoảnh khắc, liền ở cái kia đảo nhỏ vô danh lên lôi kéo ra một cái ngang qua mấy dặm to lớn linh khí vòng xoáy. Cuồng bạo linh khí không ngừng trùng kích tứ phương, khiến tam nữ dưới chân tàu bay kịch liệt sốc nảy, muốn lật úp. Điều khiển tàu bay người mỹ phụ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng bấm pháp quyết, này mới miễn cưỡng ổn định tàu bay. Đột nhiên xuất hiện rung động đem thuyền lên 2 tên tiểu nữ sợ đến hoa dung thất sắc, không nhịn được ôm nhau cùng nhau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi đỏ run rẩy nhìn phía trước người mỹ phụ. Sư thúc, chuyện gì thế này? Chớ hoảng sợ, chỉ là linh khí loạn lưu. Người mỹ phụ một bên ổn định tàu bay, một bên giả vờ ung dung giải thích, này đảo linh khí quá mức thiếu thốn, khó có thể vì là kết đan cung cấp sung túc năng lượng, bởi vậy nhất định phải hấp thu này linh khí trong trời đất làm bổ sung. Thì ra là như vậy. 2 tên thiếu nữ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, trong lòng cũng thoáng yên ổn. Các nàng còn tưởng rằng là tàu bay tự tiện xông vào nơi đây, mạo phạm đến vị tiền bối này, nguyên lai chỉ là bởi vì linh khí thiếu thốn, do đó sản sinh kết đan dị tượng. Lời tuy như vậy, nhưng này phương viên mấy chục dặm phạm vi, cũng xác thực là khuyết đại chút. Người mỹ phụ nhìn đỉnh đầu linh khí vòng xoáy, một đôi mắt đẹp toát ra khó có thể che lấp khiếp sợ. Mới vào kết đan, liền có thể gây nên dị tượng như thế, vị tiền bối này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Nghĩ tới đây, người mỹ phụ không khỏi xoay đầu lại, nhìn lại ngắm nhìn phía sau 3 tên trúc cơ tu sĩ. Phát hiện bọn họ quả nhiên đều đỉnh trệ ở vòng xoáy ở ngoài, sắc mặt tái xanh biến ảo, tựa hồ đang do dự muốn không cần tiếp tục truy đuổi. Thấy tình hình này, người Mỹ phụ cắn răng, càng là đột nhiên bấm pháp quyết, điều động tàu bay, hóa thành một vệ sáng hướng về phía dưới đảo nhỏ vô danh rơi xuống. Chết bà nương, không muốn sống. Ba vị trúc cơ tu sĩ hoàn toàn biến sắc, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi chửi bới lên. Mọi người đều biết, tu sĩ lên cấp thời gian, kiêng kỵ nhất có người ngoài quấy rối. Nếu như tu sĩ kia tính tình khoan dung, mà chịu đến người ngoài quấy rầy sau, nhưng có thể thuận lợi lên cấp, cái kia còn nói được, nhưng nếu như nhân ngoại lực mà lên cấp thất bại, song phương trong lúc đó, sợ là muốn không chết không thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, ba vị này trúc cơ tu sĩ mới không dám bước vào linh khí vòng xoáy bên trong. Chỉ lo chính mình sơ ý một chút, đắc tội rồi vị này sắp tiến vào kết đan kỳ tiền bối. Dù sao xem này lan đến chu vi mấy chục dặm kết đan dị tượng, liền biết người này thủ đoạn đột phá. Dù cho lên cấp thất bại, đối phương vẫn là một vị mạnh mẽ giả đàn cảnh đỉnh phong tu sĩ, trừng trị bọn họ ba cái trúc cơ sơ kỳ, nghĩ tới vẫn là dễ dàng. So sánh cùng nhau, vốn là tình huống nguy cấp tam nữ liền không có nhiều như vậy lo lắng. Cùng với chạy ra linh khí vòng xoáy, tiếp tục bị người đuổi giết, còn không bằng đem sinh cơ đánh cược ở vị tiền bối này trên người. Nghĩ tới đây, người Mỹ phụ quyết tâm trong lòng, tiếp tục điều động tàu bay bay về phía đảo nhỏ vô danh, đồng thời lấy ra đan dược dùng, bảo đảm chính mình tận lực sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh thiên địa linh khí. Liên đang tàu cao tốc sắp tới gần thời khắc, đảo nhỏ vô danh lên đột nhiên đãng ra một đạo khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ý thức. Chỉ trong nháy mắt, không khí vì đó bặm mẻo, không gian vì đó xé rách, liền ngay cả trên đỉnh đầu ngân xà múa tung lôi vân, cùng cái kia ngang qua mấy dặm linh khí vòng xoáy, cũng ở kia ý thức này trước mặt cúi đầu xưng thần, đột nhiên đỉnh trệ nháy mắt. Cút. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạnh lẽo như hàn băng âm thanh ở mọi người bên tai nổ vang, dường như sấm sét giống như không ngừng vang vọng. Người Mỹ phụ mặt đẹp trong nháy mắt màu máu tận thốn, đội vàng thôi thúc pháp quyết, liều mạng điều khiển tàu bay, này mới vô cùng hiểm mà đem tàu bay dừng ở đảo nhỏ vô danh biên giới ở ngoài. Mà ở sau lưng nàng giữa bầu trời, ba vị trúc cơ tu sĩ càng là sợ đến sợ vỡ mật nước, muốn hồn phi phách tán. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ đều từng cảm thụ qua cái khác kết đan tu sĩ thần thức như thế, nhưng mặc dù là vị kia kết đan trùng kỳ khôi tinh đạo kỳ gì mà chủ, cũng không cách nào cùng trước mắt này đạo khủng bố thần thức đánh đồng với nhau. Không nghi ngờ chút nào, đối phương còn có trưởng bối ở bên hộ pháp. Hơn nữa nhìn này thần thức uy thế ngập trời, vô cùng có khả năng là một vị nguyên anh lão quái. Nghĩ tới đây, ba vị trúc cơ tu sĩ nơi nào còn nhớ được trên tàu bay tam nữ, lúc này linh quang cùng chớp, cũng không quay đầu lại hóa thành ba đạo kinh hoàng đội quang, bỏ mạng giống như hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Cũng trong lúc đó, trên tàu bay người Mỹ phụ tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này. Tấm kia thành thục xinh đẹp mặt đẹp trở nên vô cùng trắng bệnh, thước tha huyền chuyển thân thể mềm mại cũng bắt đầu nhân hoảng sợ mà run rẩy lên. Còn không thủy, ồ. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa ở tam nữ vang lên bên hai. Nhưng lần này, Lan chữ còn chưa mở miệng, âm thanh kia liền chuyển đề tài, như là phát hiện cái gì giống như, hơi có chút ngạc nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Người Mỹ phụ hơi run run, tiếp theo liền nghe được đối phương nhàn nhạt dò hỏi, các ngươi là người phương nào, còn không mau mau hãy xưng tên ra. Câu nói này ngữ khí rõ ràng so với trước phải ôn hòa rất nhiều. Người Mỹ phụ cũng không rõ ràng đối phương thái độ tại sao lại có như vậy chuyển biến, nhưng nàng vẫn là không dám thất lễ, vội vã cung kính nói, hồi bẩm tiền bối, vạn bối ra nguyện, xuất thân châm cải đạo rơi hồng tông, phía sau hai người đều cùng vạn bối cùng ra một môn, là vạn bối sư muội đệ tử. Đối phương tiếp tục hỏi, các nàng tên gọi là gì? Người Mỹ phụ hơi run run, chợt thấp giọng nói, Nguyên Giao, Nguyên Lệ. Quả nhiên là các nàng. Này cũng có thể gặp phải. Đạo ý thức kia hoặc là nói Lâm Vũ có chút kinh ngạc đánh giá trên tàu bay hai tên thiếu nữ. Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, từ lúc lưu lạc đến Khôi Tinh đảo trước, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ cũng đã là sư muội cùng sư tỷ quan hệ, tựa hồ rất lâu trước liền xuất từ cùng một môn phái. Bất quá đối với môn phái này, trong nguyên tắc cũng không có cụ thể miêu tả. Lâm Vũ cũng không rõ ràng các nàng ở lưu lạc đến Khôi Tinh thành trước cố sự. Nghĩ tới đây, hắn hứng thú, lúc này mở miệng hỏi thăm tới các nàng bị người đuổi giết nguyên nhân. Người Mỹ phụ trong lòng hơi động, tuy rằng nàng không rõ ràng bị tiền bối này tại sao lại đối với các nàng trải qua cảm thấy hứng thú, nhưng chuyện này đối với các nàng tới nói tóm lại là một chuyện tốt. Không do dự, nàng lập tức không mình hành lễ, cung kính mà giảng giải lên. Nguyên lai, cái này rơi Hồng Tông là ở vào Khôi Tinh đảo biên giới trên hòn đảo nhỏ cỡ nhỏ môn phái, cửa bên trong chỉ có hai vị trúc cơ tu sĩ, trong đó thực lực mạnh nhất trưởng môn, cũng có điều là trúc cơ trung kỳ. Cho tới một vị khác, chính là trước mắt vị này tự xưng ra nguyện nữ tu. Như vậy nhỏ yếu tông môn, tại người nơi bên trong tinh hải biên giới Khôi Tinh đảo tự nhiên là không lấy ra được. Có điều cũng may các nàng cửa bên trong đều là nữ tu, mà bên trong nắm giữ một loại song tu bí pháp, dựa vào cùng tu sĩ cấp cao thông ra, cũng coi như là trải qua có phun có nhuận. Mãi đến tận trước đây không lâu, đồng dạng ở vào châm cài đảo một cái khác cỡ nhỏ tông phái, Huyền Quang môn, đột nhiên như là được kỳ ngộ gì giống như thực lực tăng mạnh. Không chỉ mạnh nhất đại trưởng lao tiến vào trúc cơ hậu kỳ, tông môn còn có hai tên đệ tử khác tiến vào trúc cơ, càng là nhảy một cái trở thành nắm giữ năm tên trúc cơ tu sĩ thế lực cường đại. Mà thế lực lớn mạnh sau khi, trước địa bàn liền có vẻ hơi chật chội. Đương nhiên, bọn họ quyết định trục xuất rơi Hồng Tông, độc chiếm châm cài đảo. Vị kia trúc cơ hậu kỳ đại trưởng lão đầu tiên là lấy hợp pháp phương thức tiến hành tiêu chiến, thành công cướp đoạt đảo chủ vị trí, sau đó lại lợi dụng đảo chủ quyền lực, đem rơi Hồng Tông trục xuất ra châm cài đảo. Nhưng chỉ là trục xuất còn chưa đủ, bởi vì rơi Hồng Tông cùng không ít tu sĩ cấp cao đều có giao tình. Tuy rằng loại này giao tình phần lớn hợp với mặt ngoài, dừng ở thân thể, nhưng chỉ cần các nàng bỏ đi mặt mũi, vẫn có khả năng tìm đến cường viện về châm cài đảo báo thù. Liền, ở rơi Hồng Tông rút đi châm cài đảo thời gian, Huyền Quang môn trong bóng tối phái người đánh lén các nàng đội ngũ, cũng đem cuộc chiến đấu này ngụy trang thành yêu thú tập kích. Ở bọn họ nghĩ đến, chỉ cần rơi Hồng Tông đệ tử bỏ mình, cùng tu sĩ cấp cao trong lúc đó giao tình khẳng định cũng sẽ đứt rời. Nhưng làm bọn họ không nghĩ tới là, trước chưa bao giờ lộ mặt một vị khác rơi Hồng Tông trúc cơ tu sĩ Giang Nguyện, cũng không phải là e ngại năm vị trúc cơ tu sĩ như thế, mà là vẫn mang theo hai vị sư điệt ở hành tinh khác cạnh biển duyên du lịch. Nguyên nhân chính là như vậy, các nàng ba người mới may mắn tránh thoát tông môn bị biến. Huyền Quang môn từ bắt sống đệ tử trong miệng hỏi ra tin tức này, liền lập tức phái người truy sát. Gia Nguyện cũng là ở bắt sống đối phương một tên luyện khí kỳ đệ tử sau, mới biết tông môn dĩ nhiên diệt. Trong lòng nàng bi phẫn, nhưng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể mang theo Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ hai người một đường chạy trốn, mãi đến tận mấy ngày trước bị ba tên Huyền Quang môn trúc cơ tu sĩ tìm được tung tích, này mới có mới vừa Lâm Vũ nhìn thấy tình cảnh đó. Nghe đến đó, Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh, rốt cuộc biết tại sao trong nguyên tắc Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ rõ ràng tư chất vẫn còn có thể, nhưng vẫn muốn tìm một vị đáng tin tu sĩ cấp cao song tu. Nguyên lai các nàng sớm nhất xuất thân tông môn chính là lấy cái này mà sống. Hơn nữa được tu sĩ cấp cao che chở, hiển nhiên có thể so với mình tu luyện càng nhanh hơn thu được báo thù sức mạnh. Nếu như Lâm Vũ không có để lại các nàng, phỏng chừng không lâu sau đó, các nàng liền sẽ gặp đến Khôi Tinh đảo săn yêu thuyền. Gia Nguyện sẽ đem Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ thả ở trên thuyền, làm cho các nàng đi Khôi Tinh thành kiếm sống, chính mình thì lại đem truy binh dẫn đi, cuối cùng sát suất lớn cũng là cái ngã xuống kết cục. Nhớ tới ở này, Lâm Vũ không khỏi trong lòng than nhẹ, chợt lạnh nhạt nói, các ngươi tự tiện xông vào này đảo, y theo bản tọa ngày xưa tâm tính, sớm nên hình thần đều diệt, hồn phi phách tán. Nhưng nể tình các ngươi thân thế phiêu linh, vẫn còn tồn tại mấy phần đáng thương chỗ. Thôi, hôm nay liền mở ra một con đường, chờ bản tọa vãn bối kim đan rèn thành thời gian, lại bản các ngươi đi ở. Người mỹ phụ như được đại xá, trong lòng đá tạng ầm ầm rơi xuống đất. Nàng hầu như hư thoát, cuốn quýt lôi hai tên vẫn còn choáng váng tiểu nữ, đang tàu cao tốc bên trên sâu sắc phục bái xuống, âm thanh nhân đại bi đại hỉ lên xuống mà run rẩy không ngừng. Đa tạ tiền bối ơn tha chết. Thân thế nội dung bợ kịch, thuần thuộc luận biên, như có chỗ sơ suất, vũ trụ song song.